Chương 609, mưa cùng tập, đầu năm mùng 1, chúc đại gia thân thể khỏe mạnh. Chương 609, mưa cùng tập, đầu năm mùng 1, chúc đại gia thân thể khỏe mạnh. Diều hâu là ăn phi long. Bản chất là diều hâu bắt gà con, diều hâu là ưng, phi long là gà. Xoa Điểu Nhi, người nhà cút nhanh lên. Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian hướng tây chạy, la to, hy vọng có thể dùng âm thanh kinh sợ thối lui diều hâu. Không ít phi long đang tại ấp trứng, ở vào bao che cho con thời khắc, đối mặt diều hâu cũng sẽ không chạy, quả thực là một chảo một cái chắc. A may mắn, phi long vòng bên cạnh bảo trong vòng, là có Tôn Mỹ Hương ở, trên trời Đại Điểu Nhi ánh mắt hung ác, móng đuôi sắc bén, mở ra cánh, có rộng hơn 1 mét. Mang theo lâm liệt sát khí cực tốc tới gần, cũng đem Tôn Mỹ Hồng giật nảy mình, bất quá vẫn là nâng tay lên bên trong xiên sắt, ngoài mạnh trong yếu nói, ai nha mà ơi, cái thứ gì? Lùi, 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 a, nha. Cực tốc lao xuống đại diều hâu, lại nhanh chóng kéo lên, tầng trời thấp xoay quanh, chỉ hoán điểm này công phu, tốc độ chạy cực nhanh Hứa Đại Hải liền vọt vào bảo vòng. Đi ngươi mãi mãi cái chân. Nhặt lên một khối lớn cục đất, cánh tay dùng sức hất lên, trực tiếp ném lên trời. Mặc dù không có đánh trúng đại diều hâu, nhưng cũng khiến cho cái sau kéo lên độ cao, chỉ dám a. Nha kêu to mắng lại, không dám xuống. Thế không mang thương lại đây. Hứa Đại Hải vừa nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy Triệu Dạ Quân cũng tới đến bảo ngoài vòng tròn một bên, vội vàng nói, Dạ Quân, đi tiền viện, đem ta súng săn lấy ra. Tốt, ta đi lấy. Triệu Dạ Quân chạy về tiền viện, rất nhanh, hắn cùng Vương Tú Tú một chiếc một sau chạy tới hậu viện, nhúng tay khẩu súng đưa cho Hứa Đại Hải. Thiết thương, nhắm chuẩn, chụp cò súng. Phanh đại diều hâu cũng vô cùng cảnh giác, nhìn thấy thương sau, cực tốc kích động cánh, kéo lên độ cao. Siêu một cái nóng bỏng đạn ra khỏi nòng sau, xé rách không khí, dán vào đại diều hâu cánh bay đi. A nha, nha đại diều hâu bay ở không trung, bị hù thân hình đều bất ổn, trên dưới chập trùng, cuối cùng cực tốc hướng bắc bay đi, rất nhanh biến thành chân trời một cái điểm nhỏ. Ba nội hắn, cuối cùng là bay đi. Hứa Đại Hải nhìn qua đại diều hâu bay đi phương hướng, thở dài nhẹ nhõm. Vương Tú Tú đi đến bên cạnh hắn, dùng ngón tay nhỏ lúng lúng bên hai tóc, lo lắng nói, nó có thể hay không trở lại a? Nhiều hơn phòng bị a, đi thôi, chúng ta về tiền viện. Một tiếng súng vang, chẳng những đem hiệu bảo nhóm bị hù toàn bộ trốn đến nơi hẻo lánh, liền ấp trứng phi long nhóm đều trừng to mắt, vạn phần hoảng sợ. Thời gian vội vàng, đảo mắt 3 ngày đi qua. Triệu Dã Quân tại Hứa Gia Đồn ở tương đương thoải mái, Hứa Đại Hải dẫn hắn đi trên núi trượt cái kẹp, hái rau dại, chụp cảnh đẹp, thu lửng, còn đi trong sông câu cá. Nhẹ nhõm tự tại, phiền não diệt hết. Hôm nay chạm vào tối, một trận hơi hết mưa, tại trời chiều chiếu xuống, chân trời xuất hiện chói lọi cầu vồng. Tích tắc mái hiên bên trên nước mưa chậm rãi nhỏ xuống, có ánh sáng long lanh, rơi xuống đất sau bắn tung tóe ra, ném ra một loạt hố cạn. Đi đi đi, tiểu đình tử, đi nhìn chim én đánh hoa. Hứa Nhị tài khuê nữ tâm hỉ, mặc hoa áo choàng ngắn cùng vải may đồ lao động cho quần, vui vẻ chạy vào Hứa Đại Hải nhà, rất nhanh cùng tiểu đình tử cùng một chỗ chạy rời đi. Chim én tà phi, bốn phía ngập bùn, đang tại nhà nàng dưới mái hiên dựng hoa. Bùn trong, Hứa Đại Hải xé một tấm lịch tháng bài trăng giấy, cười nói, ngày mai là trong thôn đại tập, họp chợ đi thôi, tùy tiện nhìn xem, coi như tản bộ. Được a, đi xem một chút có gì mới lạ đồ chơi không. Triệu Dã Quân ngồi trên ghế, có thể thấy rõ ràng nhà chính bên trong, đại phi Miêu đang mị mị bản nằm tại bắp hoa bồ đoàn bên trên, đang ngủ say. Sau khi ăn cơm tối xong, bóng đêm chọc người, dế mèn nhóm trốn ở trong bụi cỏ kê. Trong viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, nguyên lai là Hứa Hổ hai vợ chồng lại đây thông cửa chơi, nghe nói bọn hắn ngày mai muốn đi đổi lại tập, liền nói cùng đi. Được à, vậy ngày mai chúng ta sớm qua đi một chút, bằng không người đông nghìn nghịt, lại chen bất động. Hôm sau trước kia, chờ Hứa Hổ hai vợ chồng lại đây sau, đem máy kéo mở ra biệt tử, không cần lên khóa, đem hàng rào cửa đóng lại là được. Ngồi xuống a. Đi 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 đổi lại tập. Hứa Đại Hải quay đầu hướng trong xe liếc nhìn, nhìn thấy Triệu Gia Quân, Hứa Hổ, Liễu Hồng, Vương Tú Tú bốn người đều ngồi xuống, liền mở ra máy kéo, cộc 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 hướng đại tuyển hương giữa đường tiến đến. Ống khói phun ra từng đợt khói đen, gió nhẹ lướt qua, khói đen phiêu tán. Tươi đẹp ánh nắng về xuống, hơi có chút chướng mắt, máy kéo tại đường đất thượng vui vẻ sẵn sàng, tạp âm cực lớn. Trên đường đi gặp phải không ít thôn dân, có là đi mua đồ vật, còn có chính là đi bán đồ. Giống như liền chúng ta mở máy kéo, người khác hoặc là ngồi xe bò, hoặc là cưỡi nhị bát đại giang. Vương Tú Tú cười cùng ngồi ở bên trái Liêu Hồng nói, tạp âm quá lớn, nàng chỉ có thể lớn tiếng hô. Ngồi máy kéo nhiều nhẹ nhõm a. Liêu Hồng trên đầu che vải đỏ khăn trùng đầu, hơi hơi nghiêng đầu lại đây, cười lớn tiếng đáp lại, lại nói mua đồ vật, máy kéo cũng tốt trang. Nếu là đạp nhị bát đại giang, đến trong thôn chống đỡ ra một thân mồ hôi. Cộc 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 mấy phút đồng hồ sau, máy kéo bắt đầu đi lên, giống như là một đầu phẫn nộ đại thiết như tựa như, ông khói phun ra càng nhiều khói đặc, tạp âm cũng trở nên lớn hơn. Đợi đến trong thôn, Tôn Hảo máy kéo, Hứa Đại Hải bọn hắn liền chuyển vào dòng người, một đường đi về phía nam đi, vừa đi vừa nhìn hai bên bán hàng rong bên trên đồ vật. Cây chổi, đĩa, bắp, thịt heo, dầu gừng, rau khô, cây chổi, kim chỉ, bồ đoàn, diêm, đường phèn, trứng gà bánh ngọt. Đủ loại, chủ loại phong phú. Ân. Hứa Đại Hải cười chen đến một cái trước gian hàng, cười cầm lấy một kiện màu đỏ vật nhỏ, cái này rất tốt, là máy móc huyễn đi ra, mua một cái trở về đi, bao nhiêu tiền? Quán nhỏ vị sinh ý bề bộn nhiều việc, đồ vật lộn xộn, rất nhiều khách nhân hỏi giá. Chủ quán là cái tăng thể diện hán tử, mang theo phá mũ, mặc vô cùng bẩn, bộ rất nhiều màu sắc không giống nhau đại bộ đinh nát áo choàng ngắn. Âm thanh ồn ào, hắn dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, hướng phía Hứa Đại Hải khoa tay múa chân một chút sau, lại nhanh đi chào hỏi khách nhân khác. Ý là 2 mao tiền. Gì nha? Vương Tú Tú quay đầu nhìn lại, phát hiện Hứa Đại Hải cầm trong tay chính là một cái màu đỏ băng rát, lớn chừng bàn tay, dưới đáy có sắt hạt châu. Ở giữa có một tuyến vết lõm, cạnh góc mượt mà, màu đỏ hẳn là sơn. Nàng cười nói, đều bao lớn người, còn chơi băng rát đây. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, rút lấy chơi thôi, ta khi còn bé đều là chính mình cưa một đoạn gỗ cây gậy, dùng đao chính mình gọn. Hứa Đại Hải giao 2 mao tiền, cầm băng rát cùng Vương Tú Tú rời đi. Bây giờ tiểu thạch đầu bọn hắn cũng là chính mình của ta, nghĩ gọn bao lớn, liền gọn bao lớn, nguyện ý dùng tiền mua băng rát vẫn là số ít. Tụ hợp Hứa Hổ, Liễu Hồng cùng Triệu Giã Quân sau, đám người tiếp tục đổi lại tập. Theo thời gian trôi qua, mua được đồ vật càng ngày càng nhiều, soạn muốn chứa không dưới, liền về một chuyến đặt máy kéo địa phương, buông xuống đồ vật tiếp tục đi dạo. Phía trước náo nhiệt như vậy, là làm gì? Biển người mãnh liệt, Hứa Hổ giớn cổ lên, cẩn thận hướng phía trước bên cạnh nhìn. Tựa như là khỉ làm xiếc, đi, đi qua nhìn một chút. Chương 610, máy kéo rất trong danh chương 610, máy kéo rất trong danh trong thôn đại tập. Khỉ làm xiếc lão đại gia tóc muối tiêu, bên người có 3 cái hầu tử, bán kính 5-6 mét đất trống bên ngoài, vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài của chúng. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Một chút hài đồng hưng phấn nhất, nhìn thấy hầu tử lưu loát gơ cây gậy, hưng phấn hô to. 3 cái hầu tử tương đương sinh động, bò cán, dự ngượng, lộn nhào, phiêu vũ, toàn hỏa của nhi, học mọi người chung quanh nhe răng nhạc chờ chút. Chung quanh thỉnh thoảng phát ra cười vang, bầu không khí vô cùng sung sướng, tụ tập lại đây người cũng càng ngày càng nhiều. Thật có ý tứ à, lần trước ta tại Hải Điến cũng đã gặp khỉ làm xiếc, bất quá những con khỉ kia không có hơn tốt, nửa sống nửa chín, còn muốn cào người. Triệu Giã Quân cười nói, hán tử này hầu tử, hiển nhiên thuần phục càng tốt hơn, biểu diễn càng đẹp mắt. Hắn xuất ra máy ảnh tới điều chỉnh góc độ, giang giác cho khỉ làm xiếc hán tử cùng 3 cái hầu tử cùng một chỗ chiếu chứng tướng, cũng coi là năm 1989 cuối mùa xuân tới Đông Bắc hồi ước một trong. Đương 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 hầu tử gõ cái chiêng, khỉ làm xiếc người bưng giỏ, yêu cầu tiền tài, trong lúc nhất thời đại gia không ngừng ném ra ngoài tiền xu, một chút nhỏ tiền giấy cho chút. Phần lớn là cho 1 phân tiền hoặc là 2 phần tiền, cũng có cho 5 phần tiền. Hứa Đại Hải cũng móc 1 điểm tiền, ý tứ một chút là được. Triệu Giã Quân móc nhiều nhất, cho 2 khối. Khỉ làm xiếc người trên mặt hiện lên một vẻ kinh hãi, nhìn thấy Triệu Giã Quân ăn mặc không giống nông dân, liền suy đoán là từ thành thị bên trong tới, cố ý để hầu tử cho hắn chắp tay thi lễ. Về sau tiếp tục biểu diễn, tiếp qua một hồi sau sẽ còn gõ cái chiêng đòi tiền. Tốt, đi học chợ đi. Ừm a. Hứa Hổ vừa rồi cho 5 phần, hai tay ôm cánh tay vừa đi vừa cười nói, lại tập thượng nhiều người như vậy, đặt một lát muốn 1 lần tiền, ngày đó xuống chỉ sợ cũng không ít dạy à. Vậy cũng không, 1 phần 2 phần, góp gió thành bão, chỉ sợ cũng có thể có 10 khối 20 khối, thậm chí còn không thôi. Bất quá đây cũng là việc cần kỹ thuật nhi, người bình thường làm không được. Lại mua đậu hũ, gà quay, lá chả, ngọn nến, đá mài đao đầu, cho máy may bên trên dầu bôi chân chờ chút. Nhìn thấy có bán kẹo hồ lô, cân nhắc nhà đông người, Hứa Đại Hải liền nhiều mua một chút, không đợi hắn trả tiền, Triệu Giã Quân đã cướp đem tiền liền giao. Ta tiền đều móc ra, ngươi đây là ra ta. Ha ha, ai giao không đều giống nhau nha, đi thôi. Triệu Giã Quân cười dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Cộc 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 mở ra máy kéo trở lại Hứa ra đồn sau, mới vừa ở cửa ra vào dừng lại, một cái hán tử đột nhiên từ phía tây đường đất thượng chạy tới. Vòng quanh ống quần, hai chân đều là bùn, tóc rối bời, sau lưng nơi ngực đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tập trung nhìn vào, Hứa Đại Hải phát hiện là lão Tùng đồn Lý Tài, ngoại hiệu đồ ăn bánh bột nô, mùa đông thời điểm cùng cha mình cùng một chỗ nệ làm hố, vớt cá lạnh bán lấy tiền. Tài thúc, đây là thế nào rồi? Lý Tài là trưởng bối, cho nên Hứa Đại Hải đều sẽ xưng hô hắn Tài thúc, cũng không thể trực tiếp hô đồ ăn bánh bột nô. Tiểu Hải, vừa vặn, ta mở máy kéo rất trong danh a, ngươi đi giúp ta kéo một cái đi. Ừm a, thúc ngươi đừng nội, ta đi tìm dây thừng. Chờ Triệu Giã Quân, Hứa Hổ mấy người từ thùng xe bên trong xuống, đem từ đại tập thượng vật mua được cũng đều chuyển xuống tới sau. Ba Hứa Đại Hải đem một bàn dây gai ném tới thùng xe bên trong, để Lý Tài lên xe, hắn thì là phát động máy kéo, mở ra hướng tây chạy tới. Hứa Hổ Điền Tiểu Nhi tử là thật chẳng a, này thân thể, hận không thể một quyền có thể đánh chết một con trâu. Lý Tài nói thầm, hắn đứng tại thùng xe bên trong, thân trên hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm khung sắt sà ngang, gió lạnh hô hô lướt qua, hắn sao động tâm chậm rãi bình phục lại. Hơn 10 phút sau, tại Lý Tài chỉ dẫn dưới, tại phân nhánh giao lộ rẽ trái, hai bên đều là liên miên ruộng lúa, mạ xanh biếc, tại trong gió nhẹ chậm rãi lay động. Có cóc đạp một đôi hữu lực đuổi bơi qua bơi lại, ruộng lúa bên trong tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cộc 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 máy kéo phun ra từng trận khói đen, Hứa Đại Hải rất mau nhìn đến, phía trước đường đất phía tây, vây quanh không ít thôn dân. Có xe bò, có nhị bát đại giang, còn có xe gần máy, tầm mắt của mọi người tụ tập cùng một chỗ, đều là nhìn về phía rơi vào trong khe nước bên cạnh máy kéo đầu. Có đứng có ngồi ngồi xổm, tất cả đều tại cười toe toét xem náo nhiệt, thảo luận làm như thế nào đem máy kéo đầu chỉnh đi lên. Mà nó, hảo, 4 tiếng, chuyện chính là thật nhiều. Lý Tài là hảo mặt người, sắc mặt có chút không nhịn được. Tới, lão thiếu gia môn nhi nhóm, giúp đỡ đem dây thừng buộc một buộc. Hứa Đại Hải dừng lại xong máy kéo, lưu loát xuống, để Lý Tài đem dây thừng ném tới. Tất cả mọi người xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, nhưng nói đến hỗ trợ, cũng nghiêm túc. Hai cái đàn ông ngậm lấy điếu thuốc, hởi giày ra, cuốn lên ống quần hạ đến trong khe nước, cùng một chỗ đem dây thừng cột vào máy kéo hậu lương bên trên. Đầu này nhi của chắc, lại đem một đầu khác trói chặt, là được rồi. Phải có người ngồi lên a, có thể vặn lấy lửa không? Tốt nhất là vặn lấy lửa, bất quá cái góc độ này không tốt, tê không dùng được nhiệt tình. Tránh ra, ta tới vặn. Một cái tăng thể diện hán tử hai chân đều đến đứng bùn trong rãnh, để một tên hán tử khác hỗ trợ đánh lấy giảm sức ép, hai tay nổi gân xanh, đột nhiên phát lực, bánh xe chuyển động. Cộc 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 đung tay. Một tên hán tử khác nhanh chóng bung ra giảm sức ép, túi đầu, bước ra, tranh thủ thời gian thối lui đến phía sau. Phi tốc xoay tròn dao cầm thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, đánh vào trên cằm, cái cằm nát, đánh vào trên cánh tay đánh gãy. Tất cả mọi người là phụ cận mấy cái làng, cơ bản đều biết, Lý Tài nhìn thấy mọi người đều giúp mình, thử răng vàng khẽ cao hứng trở lại, ghé vào khe nước bên cạnh bụi cỏ bên trên, không ngừng hô, cẩn thận một chút, đều cẩn thận một chút nhi, lưu thêm điểm thần. Rất nhanh, Hứa Đại Hải mở ra chính mình máy kéo, theo đường đất hướng bắt mở, cộc 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 theo dây thừng kéo căng, một cỗ lực lượng khổng lồ năm kéo rơi vào trong ránh máy kéo đầu. Bánh xe chuyển động, bùn đất bị đè ép, phá toái, rầm rầm rơi vào trong khe nước. Cộc 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 máy kéo phun ra ngoài càng nhiều khói đen, mang theo không ít hỏa tinh tử, có lẽ là nhiệt tình đủ rồi, trực tiếp đem trong ránh máy kéo đầu kéo tới. Tốt. Trung quanh nháy mắt buộc phát tiếng hoan hô, đám người phân chấn, máy kéo phát ra tạp âm lập tức được xuống, Hứa Đại Hải cũng cười lớn từ trên máy kéo xuống. Đi tài thúc, lần sau nhi nhiều hơn một ít tâm, ta trở về a. Ừm à, lúc này nhờ có đại chất tử ngươi à, hôm nào thúc chỉnh hai món ngon, ta đàn ông uống rượu với nhau. Lý Tài khẽ cắn môi, móc ra nửa bao thi đấu bạn gói tới, nhanh chóng đưa cho Hứa Đại Hải một cây như sau, vừa nói cuối cùng một cây, ta đều không nỡ rút, cho đại chất tử ngươi rút bên cạnh muốn đem hộp thuốc lá chứa vào. Siêu mới vừa rồi rút vặn dao cầm hắn tử, tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem thi đấu bạn hộp thuốc lá đoạt mất, cười to nói, tài thúc ngươi chỉ toàn gạt người, rõ ràng còn có 7-8 cây chút đấy, không phải nói liền thừa một cây. Hán tử cùng Lý Tài đều là lao tùng đồn, rất quen thuộc, quay đầu đối đám người cười to nói, tới tới tới, ai hút thuốc? Để tài thúc như vậy móc, hôm nay liền quất hắn gói, cho hắn toàn bộ hút xong đi. Ta, cho ta tới một cây nhi. Mấy cái hút thuốc tiểu hòa tử, dẫn đầu chạy tới, những người khác cũng đi theo hướng phía trước gót. Lý Tài bị tức cười, cuối cùng nghiêng đầu, khoát tay một cái nói, tính tính tính, các ngươi hút đi, bất quá cái kia khói muốn một khối 7 mao tiền một hộ, tính được một cây nhi liền muốn 8 phân 5 đâu. Nếu là đánh lên đủ nghiện, đến lúc đó các ngươi chỉ có thể chính mình dùng tiền mua. Chương 611, con hoáng, 1, chương 611, con hoáng, 1, thi đấu bạn bài thuốc lá sinh ra từ các thị, tại các tỉnh bên này bán một khối 7 mao tiền một hộ, xác thực xem như tương đối tốt khói. Này gói thuốc cũng không phải Lý Tài mua, mà là dưới cơ duyên xảo hợp được đến. Tài thuốc, ta đi a. Hút xong một điếu thuốc sau, Hứa Đại Hải đem dây gai co lại tới, ném ở máy kéo thùng xe bên trong. Ừ a, trên đường chậm rãi một chút, thay ta hướng cha ngươi gửi lời thăm hỏi. Cộc 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 cộc, trời sáng khí trong, bụi đất tung bay, nhìn qua dần dần đi xa máy kéo, Lý Tài híp mắt lại, lẩm bẩm nói, Hứa hậu điển cái kia biết độc tử chọn nhẹ sợ nặng, hết ăn lại nằm, kết quả nuôi ba nhi tử lại hiếm thấy nhi có tiền đồ, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ai, người a, chính là mệnh. Giúp đỡ vặn dao cầm tiểu hỏa tử lại gần, thiếu kỳ cười nói, à, ta nói như thế nào nhìn thấy nhìn quen mắt đâu, làm nửa ngày vừa rồi cái kia là Hứa hậu điển nhi tử a. Ừm a, trong nhà hắn có hai cái đại hiệu bảo vòng, dưỡng thật nhiều hiệu bảo, trước mấy ngày ngươi tứ thúc bao lấy một cái hiệu bảo ngốc, còn chỉnh ra bán cho hắn nữa nha, nghe nói cho giá tiền vẫn được. Chính vào giữa trưa, thời tiết nóng bức lên, mấy người trên trán hiện lên đại lượng dầu mồ hôi. Gió nhẹ lướt qua, liên miên màu vàng bà đinh đóa hoa, tản mát ra từng sợi hương hoa, ven đường cành liễu đầu nhi tại hơi hơi lắc lư. Lý Tài lại cùng mấy người làm nhảm vài câu, đại gia liền riêng phần mình về nhà. Cộc 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 chờ Hứa Đại Hải mở ra máy kéo trở về Hứa gia đồn, chỉ thấy nóng bỏng dưới ánh mặt trời, từng nhà ống khói đều tung bay khói bếp. Gà, con vịt, đại nga tiếng kêu không ngừng, còn chứng kiến tâm hỉ, tiểu hoa hai cái tiểu nha đầu cầm kem hộ, tràn đầy phấn khởi, ngồi xổm ở ven đường nhìn con kiến dọn nhà. Này đại độc Thái Dương, vẫn chưa về nhà, ở chỗ này ngồi xổm làm gì vậy? Ừm a ân a, này liền về nhà. Hai đứa bé đứng người lên, vội vàng chạy đi. Chờ Hứa Đại Hải mở ra máy kéo trở lại nhà mình, Vương Tú Tú liền đã làm xong cơm, đem không đốt xong đại trẻ tuổi ném ở viện từ phía bắc, ẩm rội lên một chút nước. Tất ba cùng cụt kèm theo hơi nước bốc hơi, trẻ tuổi phát ra trận trận tiếng vang. Vịt hầm, gà quay, hành lá trộn lẫn đậu hũ, vàng nhạt dưa chấm tương, chắc qua nước bà đình chấm tương, cùng vài món thức ăn cùng gạo cơm. Triệu Dã Quân ngồi tại Hứa Đại Hải đối diện, vừa ăn cơm bên cạnh tán gẫu. Lời nói ở giữa vẫn như cũ nhiều lần nâng lên Hải Nam, tràn ngập sự không cam lòng tâm, cùng đối Hải Nam tương lai chờ mong. Thế nào còn chú ý Hải Nam đâu, trước đó ngươi không phải đi qua sao, cảm giác không có làm đầu, lại trở về rồi. Hứa Đại Hải bóp một gốc như nước trong veo bà đinh, gây đôi, lúc lá, chấm tương, nhập miệng, lại đến một ngụm gạo cơm, về sau kẹp một khối con vịt thịt miệng lớn nhấm ướt, lại thêm vào một ngụm gạo cơm. Dạ dày cảm giác đói bụng bị giảm bớt, toàn thân nhẹ nhõm, thật sự là thoải mái. Đúng vậy a, bất quá đó là vấn đề của chúng ta, không phải Hải Nam vấn đề. Triệu Dã Quân trừng mắt, cầm một cây rửa sạch vàng nhặt dưa, chấm chấm tương, giang giác cắn một cái. Dưa leo mùi thơm ngát nước nhuận cùng dưa leo mặn hương hỗn hợp lại cùng nhau, vô cùng giải dính, mùi vị thật thơm. Bây giờ Thâm Quyến thật lợi hại rồi a. Hải Nam diện tích càng lớn, chính sách càng tốt hơn, về sau tuyệt đối so Thâm Quyến lợi hại nhiều, không, 10 cái Thâm Quyến chỉ sợ cũng không sánh nổi Hải Nam. Cho nên đương nhiên phải để bụng a. Cái này, vẫn là uống rượu a. Hứa Đại Hải hơi hơi sợ run, bưng chén rượu lên cùng Triệu Dã Quân chạm thử, cái sau lời nói bị đánh gãy, hơi hơi cau mày nói, "Tiểu Hải, ngươi thật giống như không phải rất xem trọng Hải Nam tương lai." "Ha ha, chuyện tương lai nhi ai nói rõ ràng đâu, mò đá qua sông, vừa làm bên cạnh học, từ từ sẽ đến a." Hứa Đại Hải có thể hiểu được Triệu Dã Quân ý nghĩ, cái sau không phải trùng sinh nhân sĩ, không biết về sau Hải Nam kinh lịch gì. Đứng ở niên đại này góc độ, có mấy cái đặc khu, nhất là Thâm Quyến Châu Ngọc phía trước. Lại thêm hắn tiếp xúc đến cao tầng đối Hải Nam chờ mong cùng quyết tâm, xác thực sẽ cảm giác Hải Nam tràn ngập hy vọng, lực áp bảo đảo, che lại cảng thành tựa hồ dễ dàng. Đột nhiên, trong viện vang lên tiếng bước chân, cùng cầu tử nhóm lẩm bẩm âm thanh. Người tới, ai nha? Hứa Đại Hải vung lên rèm, phát hiện cha mình đã vào cửa. Cha, ăn cơm chưa? Ở chỗ này cùng một chỗ ăn chút gì a? Được à, đúng, ta nghe nói đồ ăn bánh bột ngô máy kéo rất trong danh, ngươi mở ra máy kéo giúp hắn kéo lên rồi. Lao cha Hứa Hậu Điền cởi giày thượng giường, cười đối bên cạnh bàn Triệu Giã Quân gật gật đầu, cái sau cũng mỉm cười đáp lại. Ừ a, thương thân hương lý, giúp đỡ chút đi. Hứa Đại Hải tiếp nhận lão bà Vương Tú Tú đưa tới chén rượu, rót rượu ngon, đặt ở lão cha trước mặt. Hẳn là đồ ăn bánh bột ngô lão tiểu tử này là uống rượu đi, đại trực đạo còn có thể mở trong danh đi. Ha ha ha, lão cha trước cười ha hả, bầu không khí sung sướng. Hứa Đại Hải, Triệu Giã Quân cũng cười lên. Thời tiết thật sự ấm áp, lập tức chính là mùa hè. Ừ a, này tiểu phong thổi vào người là thật mát mẻ. Năm ngoái cây kia nho cây không có dài bao nhiêu nho, chậm một năm này lại nhiều bón bón phân, năm nay dáng dấp liền có thêm. Hứa Đại Hải nghe tới lão cha lời nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía đông giá gỗ nhỏ bên trên, màu nâu giản mua dây cây nho đã mọc ra đại lượng cánh lá, tại trong gió nhẹ rầm rầm rung động. Phi Phi Đại Quất Miêu ghé vào giá gỗ nhỏ bên trên, khi mắt bị mị phơi mau, ngủ ngon, giống như là một cái thấp thoáng tại lá cây màu vàng ở giữa đại nung cầu. Đại Quất Miêu mới vừa rồi còn tại trên giường lấy ăn đây này, lúc nào chạy trong biệt đi. Vương Tú Tú cười nói, ta vừa cho ăn nàng nửa khối bánh bao, nàng ăn no, liền chạy ra khỏi đi chơi. Sau khi cơm nước xong, lao cha phủ thêm áo choàng ngắn, chậm rãi rời đi. Kết quả qua hơn một giờ sau, Hứa Đại Hải đang nằm tại trên giường ngủ trưa, lão cha đột nhiên đi mà quay lại, tiểu tứ, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Cha, thế nào? Hứa Đại Hải xoay người đứng lên, hung hăng xoa hai thanh khuôn mặt, xua tan buồn ngủ. Người lão thúc mới từ trên núi trở về, hắn bộ chúng một đầu con hoáng, gọi ta đi hỗ trợ, ngươi cũng cùng đi chứ? Con hoáng? Được a, ta lão thúc người đâu? Hứa Đại Hải vội vàng mặc vào giày, lại xuyên một kiện áo choàng ngắn, cùng lão cha cùng một chỗ đi ra ngoài. Trên núi có gai bụi cây rất nhiều, nếu là không mặc áo choàng ngắn, cánh tay đều có thể bị vạch ra từng đạo vết máu. Tại ta cái kia viện nhi nghỉ ngơi đâu, hắn từ trên núi đi về tới, cũng mệt mỏi quá sức, đi thôi, đi ta cái kia viện nhi cùng hắn tụ hợp. Gian nho dưới, Triệu Gia Quân đang ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên, nhìn xem trong viện xun xuê lung lung luống rau xuất thần. Biết muốn đi trên núi vận con hoáng, hắn cũng sinh ra hứng thú thật lớn, la hét cùng đi. Bốn con chó phía trước bên cạnh đi theo chạy. Đám ba người đi tới lao cha này viện nhi, hội hợp tam thúc sau, bốn người khiêng cây vậy, con dây thừng cùng một chỗ lên núi. Dừng dầm khó đi, leo cao hạ thấp. Đợi khi tìm được bị dây thừng bộ bên trong con hoáng, đã là hơn một giờ về sau. Đây chính là con hoáng a. Cảm giác dáng dấp cùng hiệu bảo không sai biệt lắm. Chương 612, con hoáng 2, chương 612, con hoáng 2, trong rừng rậm. Theo Hứa Đại Hải, Triệu Giác Quân, lão cha Hứa Hậu Điển cùng tam thúc bốn người tới gần, nguyên lai nằm tại trên mặt đất con hoáng, nháy mắt dãy rủa lấy đứng lên. Hoa hoa con hoáng rất là phẫn nộ, hoảng sợ, giọng lại thô, tiếng kêu thật lớn. Ngoa tạo, có đại răng nanh. Triệu Giác Quân bị giật nảy mình, mới vừa rồi còn không có phát hiện, theo con hoáng hé miệng, hắn thấy người sau có hai viên thoáng bốn lượn đại răng nanh, ước chừng có người thành niên ngón trỏ dài như thế. Ừ a, con hoáng cùng hiệu bảo khác nhau vẫn là thật lớn, công cũng không có sừng, nhưng có răng nanh, dáng vóc cũng so hiệu bảo ít hơn nhiều. Hứa Đại Hải cười nói, đầu này con hoáng cũng liền chừng 30 cân, liền lớn như vậy, nếu là công hiệu bảo, có thể dài đến 7-80 cân đâu. Gâu gâu gâu, bốn con chó săn nhìn thấy nho nhỏ con hoáng lại còn dám phép lối, nháy mắt bất mãn lên, từ bốn phương tám hướng vây quanh đi lên, thử đại cổ răng, liền muốn triển khai tiến công. Con hoáng bị dọa đến gần chết, phải chân sau thượng cột dây thừng, dãy rủa một phen, muốn chạy cũng chạy không được, dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, chôn lên đầu giả chết. Được rồi, trước tiên đem nó chân trước trói cùng một chỗ, lại đem chân sau cột lên, cuối cùng lại giải mũ. Lao cha Hứa Hậu Điền vung tay lên, Hứa Đại Hải cùng tam thúc hai người bắt đầu làm việc, đem hiệu bảo cột chắc, giải khai mũ, cuối cùng đem hiệu bảo buộc tại cây gậy bên trên, nhấc lên cây gậy đi. Gió nhẹ chậm chậm, cuối mùa xuân trường Bạch Sơn trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, vô cùng xinh đẹp, trừ đủ loại xinh đẹp chim chóc bên ngoài, ngẫu nhiên còn có con sóc tại đầu cảnh chợt lóe lên. Trên đường trở về, đều là lao cha cùng tam thúc nhấc lên con hoáng, Hứa Đại Hải mang theo cậu tự mở đường, Triệu Giã Quân ở bên cạnh cùng đi theo. Có xa nhận quấy nhiễu, nhanh chóng lốn éo người chạy đi. Người sợ rắn, nhưng kỳ thật xà cũng sợ người. Ánh nắng tươi sáng, gió núi vừa vặn, từng cây nho dại cây lá cây tại rầm rầm rung động. Lao cha Hứa Hậu Điền hào hứng rất cao, trực tiếp gửi lên dân ca, y y lìa nha nha, cùng trong núi tiếng chim hót tụ hợp cùng một chỗ. Tam thúc hỏi hắn hát gì, hắn cũng không đáp. Hai hoàng nhi tuổi tác tiểu hài đồng hạng người. Hứa Đại Hải cẩn thận nghe ngóng, tựa như là kinh kịch Tiêu Dao Tân bên trong một đoạn, không quan hệ tấu lại nhanh, không có gì phất ớt, ngược lại lộ ra một cố nhẹ nhõm, khoan thai, tự tại. Đột nhiên, đầu cầu thanh bối dừng lại bước chân, nhún nhún cái mũi, tựa như là người được cái gì, siêu hướng thẳng đến phía tây chạy tới. Khác ba đầu uy manh giúp cầu theo sát phía sau. Hứa Đại Hải ánh mắt sáng lên, vội vàng đem trên bờ vai vác lấy súng săn hái xuống, bước nhanh chân hướng phía trước truy. Hắn còn tưởng rằng thanh bối phát hiện ra chứ, theo bảo gì nữa nha. Kết quả, siêu một đầu mọc đầy cỏ dại khe đất bên trong, đột nhiên nhảy lên ra một cái trai trai chó đen tới, vây đuôi lâm ông, trong miệng còn ngậm một cái vịt hoang. Vịt hoang còn chưa ngọn củ đòi, một cái chân vịt còn tại loạn đạp. Tiểu hắc. Hứa Đại Hải dừng bước lại, nháy mắt cười lên, nguyên lai là Lưu gia gia tiểu hắc cầu. Nay tiểu hắc cầu hình thể nhỏ, đánh không đến quá lớn con mồi, nhưng rất thông minh, có thể tự mình đi săn, cho nên lưu ra nhà chẳng những không thiếu ăn thịt, còn có thể thông qua bán gà rừng, thỏ rừng gì, kiếm lời một chút tiền. Ô thuộc về Hứa Đại Hải một đầu chó săn vừa muốn gần phía trước, kết quả tiểu hắc cầu còn rất cảnh giác, ngậm bị hoang tranh thủ thời gian đi tây bắc phương hướng chạy, tốc độ cực nhanh. Bốn con chó săn còn muốn truy, bất quá bị Hứa Đại Hải hô trở về. Được rồi, chúng ta cũng về nhà a. Đầu kia con hoáng trở về nhà sau, Tam thúc hỏi Hứa Đại Hải muốn hay không dưỡng, muốn nuôi lời nói liền mang đi, nếu như không dưỡng, vậy thì bán cho cái khác tiểu phiến tử. Hơi hơi trầm âm, Hứa Đại Hải vẫn là quyết định chính mình tới dưỡng. Bởi vì nếu là người xa lạ bắt sống cái này con hoáng, cái kia Hứa Đại Hải khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mua lại. Bây giờ là chính mình lao thúc bắt được, càng không tất yếu nhăn nhó, bất quá là phải trả tiền. Hắn theo 4 khối tiền một cân tính toán, cân sau là 29 cân nhiều một chút, theo 30 cân tính toán, tổng cộng là 120 khối tiền. So từ trong tay người khác mua, muốn đắt một chút, bất quá là chính mình thân lao thúc nhà, không để hắn ăn thiệt tỏi là được. Ngươi đây là giật ta, còn cùng ta tính toán gì sổ sách a? Ngươi nếu là còn lấy ta làm thân thúc, cũng không cần bỏ tiền, ta thật tức giận a. Tam thúc sụ mặt, hai bước vượt đến trước mặt, đem Hứa Đại Hải móc ra tiền, lại dùng sức nhét về cái sau trong túi. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Hứa Đại Hải nhìn ra Tam thúc thật sự có chút sinh khí, suy nghĩ một lúc quay đầu nhìn về phía Tam thẩm tử, cười nói, cái kia con hoang tiền ta liền không cho, bất quá Tam thẩm tử từ nhỏ đến lớn không ít thương ta. Ta cho Tam thẩm tử mua kiện xiêm y liễu, này không quá phận a. Ta cũng không biết Tam thẩm tử ưa thích gì xiêm y liễu, đừng mua về lại không chào đón, vẫn là đưa tiền, để Tam thẩm tử ưa thích hình dáng gì liền mua hình dáng gì, bảo đảm ưa thích. Nói chuyện, hắn đem tiền nhét vào Tam thẩm tử thủ bên trong. Ở chung lâu, hắn cũng biết Tam thẩm tử bản tính, thích chiếm món lời nhỏ, ưa thích phía sau nói nguyên tuyên, còn có chút không nói đạo lý. Khu khu, bất quá Hứa Đại Hải thừa nhận, Tam thẩm tử đối với mình là không tệ. Tiền này ta không thể nhận, ta không thể nhận a. Tam thẩm tử có chút ngốc, không nghĩ tới Hứa Đại Hải làm một màn như thế, bất quá trên mặt lại có mừng rỡ cùng không biết làm sao. Ngoài miệng nói không thể nhận, nhưng nàng đồng thời không có đem tiền trả lại cho Hứa Đại Hải, cái sau liền minh bạch nàng là rất muốn tiền này, bất quá tiền này vốn là hẳn là cho nên không thể dị nghị. Người Tam thẩm nhi không thiếu quần áo xuyên, Tam thúc cười ha ha, hắn còn muốn đi Tam thẩm cầm trong tay tiền, lại đem tiền bồi thường Hứa Đại Hải. Nhưng kẻ sau ôm lấy buộc chân con hoáng, bước nhanh chạy đi. Thúc, thẩm nhi, ta đi trước đây, các ngươi cũng làm cơm tối a. Chờ Hứa Đại Hải trở lại nhà mình, đem con hoang ôm vào đệ nhất bào vòng, thời dây, cái sau nhanh chóng chạy đến nơi hẻo lánh. Theo bào nhóm đá đa móng, nháy nháy mắt, tò mò nhìn con hoang hừ hừ cái mũi phun ra khí thô, cũng nhìn xem cái sau nhóm. Được rồi, các ngươi hảo hảo chỗ, về sau là muốn cùng một chỗ ăn cỏ liệu. Hứa Đại Hải khóa ký hàng rào môn, nhanh chân rời đi, đi ngang qua dưa leo lúng rau thời điểm, còn thuận tay hái được hai quả dưa leo, cùng một cái quen cà chua. Che kín vải tợ lạt tiệp dục qua mầm, gặp hạn cây non liền so nhà khác lớn, cho nên cà chua thành thục cũng càng sớm. Ồ, dưỡng quả hồng đều lên cát. Trở lại trong phòng sau, dùng nước rửa một cái dưa leo cùng cà chua, đem cái sau đẩy ra, đưa cho Vương Tú Tú một nửa. Đến nỗi Triệu Gia Quân, hắn được đến một cây dưa leo. Cái này dưỡng quả hồng ăn ngon, chua ngọt chua ngọt. Vương Tú Tú ngụm nhỏ ăn cà chua, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện hạnh phúc chi sắc, đôi mắt to xinh đẹp cong thành một nha. Ừm a, đúng, ta cô nương đâu? Tiểu Đậu Bao bọn hắn móc đến mấy viên trứng chim, Tiểu Đỉnh Tử đi nhìn trứng chim. Triệu Gia Quân rất thích ngồi ở giàn nho hạ suy nghĩ chuyện, bây giờ lại xách băng ghế nhỏ đi qua, vừa ăn dưa leo, vừa nhìn hướng phía nam. Thỉnh thoảng thở dài một hơi, tựa hồ tâm sự nặng nề. Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú tại nhà chính tán gẫu, biết được đem con hoáng mua lại sau, Vương Tú Tú cười nói, bỏ ra bao nhiêu tiền? Chương 613, kế hoạch hùn vốn thành lập công ty. Chương 613, kế hoạch hùn vốn thành lập công ty. 4 khối tiền một cân, mua đầu kia con hoang hết thảy bỏ ra 120 khối tiền. Hứa Đại Hải ăn xong trong tay nửa cái dương quả hồng, lại ăn lên dưa leo, tạch 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 tươi mới dưa leo mùi vị thật thơm. Vẫn là phải đưa tiền, nếu không Tam thúc cùng Tam thẩm nhi đóng cửa lại tới, cũng có thể cãi nhau. Sắp trời dần muộn, từng nhà ống khói bay ra lượn lờ khói bếp, trong không khí tràn ngập thiêu đốt tuổi lửa sau mùi hương thoang thoảng mùi vị. Cha, cha. Tiểu Đình Tử vẻ mặt tươi cười, nhanh chóng chạy về nhà, kém chút đâm vào cậu tự trên người, bị hù cái sau nhóm tứ tán chạy trốn. Xông vào sau phòng, lôi kéo ngồi tại giường xuôi theo bên trên Hứa Đại Hải tay, liền muốn đi ra ngoài. Đây là muốn làm gì đi a? Dày dày dày, ta dày còn không có mặc vào đâu. Nhanh lên, ta tìm được một nhỏ khóa cây hạnh, chúng ta đem nó đào trở về. Tiểu Đình Tử trong ánh mắt đều là vẻ hưng phấn. Nàng trước đó chính mình đào trở lại qua thật nhiều cây hạnh, bất quá đều không có gan sống, lần này quyết định để cho mình lao cha tới đào. Được rồi, đi thôi. Mặc tốt giày sau, Hứa Đại Hải cùng Tiểu Đình Tử ra cửa. Trên giường sẻn, trên lưng sọn, ở người phía sau dẫn đường dưới, trước hướng tây lại đi về phía nam, cuối cùng đi đến trại nuôi gà phía nam. Bên này có một mảnh đất trống, Hứa Dung hắn nhị thuốc dự định ở chỗ này nắp tân phòng, Tiểu Đình Tử các nàng ngẫu nhiên cũng ở chỗ này đánh đống cát, nhảy dây thun, đá quả cầu. Đất trống góc đông nam, mấy cây bại thảo cùng có đuôi chó bên cạnh. Một gốc chủ nhánh tinh tế, lá cây mượt mà, đơn bạc tiểu hạnh cây giống, đang tắm rửa trời chiều quang mang, thảnh thơi sinh trưởng. Chính là này quả. Nhìn thấy tiểu hạnh cây giống vẫn còn, tiểu nha đầu rất cao hứng, thúc giục Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian động thủ đào. Tựa hồ sợ bị người khác đoạt đi. Ha ha, đừng có gấp. Muốn đào cái lớn hơn một chút đài đất tử, mới dễ dàng sống. Giống trước ngươi tựa như, một điểm thổ đều không mang theo, chỉ là đem căn móc ra là không được. Hứa Đại Hải cũng không thèm để ý một gốc tiểu hạnh cây giống tử, bất quá khuê nữ ưa thích, coi như bồi khuê nữ chơi. San sát tại cây hạnh mầm chung quanh trước cắm hai hân, cách rời thổ nhưỡng, đệ tam hân bổ đủ cái cuối cùng phương hướng, đào sâu một chút, nhẹ nhàng một vệt lên, trực tiếp đem cây hạnh mầm, liên quan khối lớn thổ nhưỡng đều đào lên, cẩn thận bỏ vào sọt bên trong, rút ra xẻng, lại đem hố đất điền một chút. Đây là rác ra đâu? Đột nhiên có nói âm thanh truyền đến, Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Hứa Nhiêu Văn, cái sau mặc vải may đổ lao động áo xám cho quần, thân thể gầy gò, hai tay chắp sau lưng, cười đi tới. Ta khuê nữ nhìn thấy một gốc cây hành mầm, không phải để ta đào trở về. Nhìn thấy Hứa Hiếu Văn đi đến trước mặt, Hứa Đại Hải cũng không có vội vã rời đi, móc thuốc lá ra, sau khi đốt bên cạnh rút bên cạnh tán gấu. Siêu cỏ dại lắc lư, vang lên sàn sạt lên, một đám mèo chơi đùa đùa giỡn, tranh trước sợ sau từ trong bụi cỏ chạy đến. Những này mèo đều là trại nuôi gà hộ vệ, Hứa Hiếu Văn chính là đến tìm mèo. Mấy ngày nữa, dự định phân nhóm thứ hai hồng, đến lúc đó đại gia quăng vào trại nuôi gà tiền, cơ bản toàn năng thu hồi lại. Hứa Hiếu Văn hít một ngụm khói, như chút được gánh nặng một dạng cười nói, cái này trại nuôi gà có thể kiếm lời một chút tiền, cũng coi là ta cái này chẳng trưởng, không có để các hương thân thất vọng. Niên kỷ của hắn lớn, rất là quan tâm thanh danh, vẫn tương đối e ngại các hương thân ở sau lưng mắng hắn. Không đợi được cuối năm a, kỳ thật có sao nói vậy, Hiếu Văn gia đem trại nuôi gà quản tương đối tốt, đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã chỉnh loạn thất bát ao. Ha ha, hảo gì tốt, dù sao không có bồi thường tiền, mà lại tất cả chi tiêu gì đều có khoản có thể tra, ta cũng không có từ đó vớt một phân tiền. Hứa Hiếu Văn hít một hơi khói, tiếp tục nói, không đợi cuối năm, gần nhất đần gà nhóm hạ trứng nhiều, kiếm lời những số tiền kia, lưu tại trại nuôi gà cũng không có gì dùng, vẫn là cho các hương thân chia hết ra 6 tháng cuối năm tiền kiếm được, liền muốn ưu tiên còn hợp tác xã cho bay, có thể phân hồng liền thiếu đi. Hứa Đại Hải khẽ gật đầu, lại làm nhảm vài câu sau, Hứa Hiếu Văn hô hảo con mèo nhóm về trại nuôi gà, Hứa Đại Hải thì cong sọn, mang theo tiểu đỉnh tử trở về nhà. Hôm sau trước kia, trong thôn loa lớn phát ra âm thanh, hô các gia các hộ đi lĩnh chia hoa hồng. Chờ Hứa Đại Hải sau khi trở về, Vương Tú Tú đang ở trong sân giặt quần áo, xoạt 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 tại ván giặt đồ thượng dùng sức xoa. Triệu Giã Quân thì là đứng tại anh đào dưới cây, cầm cái đỏ chót cà chua, tại vui vẻ gặm một chút cà chua nước, đều nhỏ xuống đến trên mặt đất. Điểm bao nhiêu tiền a? 100 khối. Ồ, trước đó ngươi là đầu nhập vào 100 khối tiền a, vậy coi như là hồi vốn. Trước đó còn phân qua 50 khối tiền hồng đâu, tính đến lúc này đã là kiếm được 50 khối tiền. Gió sớm chậm chậm thổi vào người thật là thoải mái. Đông viện tử vò nước bên trong đại cá hoa tử đuồng nghịch một chút cái đuôi, có từng điểm bọt nước bắn tung tóe đi ra. Đại phí Miêu đi bộ ra viện tử, đi tìm đồn bên trong khác mèo đi chơi. Bốn cái cậu tử nhảy nhảy nhót nhót, cãi nhau ở mỹ, móng nuốt ở trong sân nắm lên một chút đất mặt. Giữa trưa, lúc ăn cơm, Triệu Gia Quân lại đưa ra, trước tiên có thể phái người đi Hải Nam thành lập một công ty, thử khai triển một chút nghiệp vụ, kiếm lời nhiều kiếm lời ít, thậm chí là bồi một điểm nhỏ tiền cũng không quan trọng. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời, trước tiên đem công ty mở, về sau lại từ từ tìm kiếm cơ hội buôn bán. Tiểu Hải, ngươi có muốn hay không nhập một cỗ? Coi như chơi đi. Triệu Gia Quân ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, kẹp một đũa thịt kho tàu ăn. Hắn vẫn là rất nguyện ý cùng Hứa Đại Hải hợp tác, cảm giác cái sau rất có ý nghĩ, thông minh, làm việc cũng ổn trọng. Hai người cũng nhận biết thời gian tương đối dài, Triệu Gia Quân cảm giác Hứa Đại Hải không phải loại kia cực độ khát vọng tiền tài, ham tiền như mạng, vì tiền không từ thủ đoạn người. Khai triển gì nghiệp vụ? Cái này, ta cũng không biết, nếu không tại cửa biển gian lữ quán a. Nội địa thật nhiều người nhìn tờ báo, nghe nói Hải Nam thành đặc khu, liền mãng đầu hướng Hải Nam chạy, đến chỗ ấy cũng nên ở trọ a. Một số người tại quê quán đầu cơ trục lợi, trong tay vẫn là có mấy cái tiền, bù ngoài đường cũng quá không thể diện đi. Cũng đúng, trừ lữ quán, còn có thể mở quán cơm nhi, cùng lo gạch, lo gạch. Triệu Gia Quân sửng sốt một chút. Đúng, ngươi nhìn thâm quyến, cái kia hoàn toàn là cái đại công địa, đủ loại nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối kiến trúc dùng tài nhu cầu là lượng lớn. Hải Nam muốn siêu việt thâm quyến, không xây cất lầu sao được đâu. Mặc kệ là cư dân lầu, vẫn là cao ốc văn phòng, cũng nên xây. Hứa Đại Hải cầm căn dưa leo, chấm chấm đại tường, cắn một cái đánh gãy, tầm mắt lại quét lấy Triệu Gia Quân. Thế ngươi nói cũng đúng, cái kia ta trực tiếp xây lầu thôi. Triệu Gia Quân hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, quả nhiên, Hứa Đại Hải ý nghĩ chính là nhiều. Không được không được, bước chân quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng, xây lầu đầu nhập coi như lớn nhiều, vẫn là từ từ sẽ đến, không cần phải gấp, dục tốc bất đạt. Hứa Đại Hải chưa nói là, hắn không muốn bây giờ tại Hải Nam đầu nhập quá nhiều tài chính, thép tốt dùng tại trên lưới lao, còn muốn lợi dụng buôn bán bên ngoài kiếm được tiền, tại Tây Dương bên kia kiếm một món hời đâu. Ngươi nói cũng đúng, tới tới tới, uống rượu. Cạn một chén sau, Triệu Gia Quân gấp thức ăn vừa nói, cái kia thành lập công ty gọi gì tên? Ngươi nghĩ ném bao nhiêu tiền? Chương 614, nhân tuyển, hỏi thăm chương 614, nhân tuyển, hỏi thăm hôm nay đối Hứa Gia đồn thôn dân tới nói, là cái ngày đại hỷ. Bởi vì dưỡng gà hợp tác xã lại bắt đầu chia hoa hồng, mà lại chia hoa hồng số tiền là 5.120 khối tiền, là lần trước hai lần. Hứa Đại Hải cùng Triệu Gia Quân, Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử ở trong nhà ăn cơm. Có thể rõ ràng nghe tới ngoài viện, có đi ngang qua thôn dân đang đàm luận chuyện này. Một cái nói, ai nha, sớm biết trại nuôi gà thật có thể kiếm tiền, liền nhiều ném một chút tiền. Một cái khác nói, nhà ngươi còn khá tốt, ném 40 khối tiền a. Nhà ta lao đầu tự chết bướng mình, liền ném 20 khối tiền, so nhà ngươi kiếm ít 10 khối tiền đâu. Người đầu tiên tiếp tục nói, 40 khối tiền cũng không nhiều à, giống Hứa Hậu Điển hắn tam nhi từ nhà, ném 100 khối tiền đâu, kiếm lời càng nhiều. Đúng trong, Hứa Đại Hải ngồi tại giường bên cạnh bàn một bên, trong miệng nhai nuốt lấy gạo cơm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ai tại bên ngoài nhi đắc ga tới đắc ga đi, nói không xong. Vương Tú Tú nháy mắt cười lên, nghe giống như là có thắng lợi hắn lao đường, một cái khác nghe không hiểu. Hứa Đại Hải lại ăn một miệng lớn cơm, nhìn về phía đối diện Triệu Gia Quân, cười nói, vẫn là trò chuyện chính sự, đối với hùn vốn tại Hải Nam thành lập công ty, ta cảm thấy danh tự liền gọi Quân Hải hai chữ nhi là được, từ hai ta danh tự bên trong mỗi lấy một chữ. Quân Hải. Có chút không tốt nghiệp, cứ gọi Hải Quân được thôi. Còn không đợi Hứa Đại Hải nói chuyện, Triệu Gia Quân chính mình trước cười lên, tên này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, còn tưởng rằng là Hải Quân bên kia công ty đâu, chỉ sợ phê không xuống. Vậy được, liền gọi Quân Hải, tên đầy đủ Hải Nam Quân Hải công ty. Hứa Đại Hải hơi hơi trầm ngâm, lại nói, ta ra 30 vạn, ngươi đây. Cái này. Triệu Gia Quân không nghĩ tới cái trước nguyện ý ra nhiều tiền như vậy, hắn còn tưởng rằng có thể có cái 10 vạn 8 vạn cũng không tệ, suy nghĩ một lúc sau, tiền kỳ không cần ném quá nhiều tiền, như vậy đi, ta cũng ném 30 vạn, cổ phần hai ta một người một nửa. Được a, tới uống rượu. Hôm sau trước kia Triệu Gia Quân liền rời đi, thời gian đông nhiên mà qua, sau năm ngày, Đại Liên thành phố một nhà trong tiệm cơm. Hứa Đại Hải, Triệu Gia Quân, Lữ Hoa, cùng Vương Chí bốn người ở đây một cái gian phòng ăn cơm, phòng trên tường còn có Đặng Lệ Quân, Mai Diễm Vương, Lâm Thanh Hà đám người áp phích. Tới, đi một cái. Ta cùng Tiểu Hải có thể thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến Hải Nam, nhưng sẽ không đợi lâu, về sau Quân Hải công ty còn muốn các ngươi hai huynh đệ diễn chính. Triệu Gia Quân dẫn đầu nâng chén, Hứa Đại Hải tùy theo, Lữ Hoa, Vương Chí hai người cũng cùng quýt nâng chén. Đụng phải một chén sau, dần dần trò chuyện mở, bầu không khí càng ngày càng thân thiện. Trên bàn đủ loại chân tu mỹ vị, sắc hương vị đều đủ, xuyên thấu qua cửa sổ hướng nam viên ngắm, có thể nhìn thấy trên bến tàu đại lượng thuyền hàng. Dâm đãng gió biển lướt qua, tàu thủy ngẫu nhiên vang lên tiếng còi, âm thanh thê lương, truyền bá rất xa. Hải âu bay lượn, biên giới tây nam trên bờ biển, theo thủy chiều tối lui, không gần một nửa đại hải tử, vòng quanh ống quần, dẫn theo túi lưới, hương phấn nhặt hàng hải sản. Bên trong phòng, Hứa Đại Hải thu hồi ánh mắt, nhìn xem bên trái Lữ Hoa, lại nhìn xem bên phải Vương Chí. Lữ Hoa là Triệu Gia Quân tiểu đệ, mắt to, lỗ tai nhỏ, mang theo một bộ kính mắt, nói chuyện không nhanh không chậm, năm nay tuổi mụ mới 20 tuổi, hắn sẽ đảm nhiệm Quân Hải công ty quản lý. Đến cửa biển về sau, là trước thành lập tiệm cơm, vẫn là trước làm lò gạch. Lò gạch vị trí muốn tuyển ở đâu? Lữ Hoa nhìn xem Triệu Gia Quân, lại quay đầu nhìn xem Hứa Đại Hải. Hắn là nhận biết Hứa Đại Hải, cái sau nhiều lần đi đến kinh, lẫn nhau gặp qua vài lần. Soát Triệu Gia Quân lấy ra một tờ cửa biển địa đồ tới, triển khai, cùng mấy người cẩn thận thảo luận. Ta cảm thấy vẫn là trước chỉnh tiệm cơm về kiểu nhanh, cũng tương đối dễ dàng kiếm tiền, kỳ thật cũng không cần chính mình xây nhà, nhìn xem có thể hay không mua, hoặc là thuê một ngôi nhà. Mấy người thảo luận, vừa uống rượu dùng nữa, bên cạnh hoàn thiện công ty tình huống cụ thể, ngươi một lời ta một câu, xem ra thỏa thỏa gánh hát rong. Nhưng ở niên đại này, bọn hắn loại tình huống này đã coi như là tốt, càng nhiều người thành lập công ty, trước đó liền cổ phần đều không có phần tốt, thậm chí không thành lập công ty, chính là mơ mơ hồ hồ, mang đầu làm. Bồi thường tiền hết thảy đừng nói, nhưng nếu là kiếm tiền, liền có khả năng bởi vì chia tiền mà trở mặt thành thù. Vương Chí là lao điên thu dưỡng bốn cái lang thang hải tử một trong, ăn Tết về sau, tuổi mụ mới 17 tuổi. Nguyên bản hắn tại Yến Kinh đi theo lao điên, làm tứ hợp viện thợ máy, chăm sóc viên. Hứa Đại Hải trước mấy ngày gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có nguyện ý hay không đi đặc khu sông sáo một phen, cái sau rất là tâm động, một đêm chưa ngủ, cuối cùng dựa theo Hứa Đại Hải chỉ thị ngồi xe lửa đi tới Đại Liên. Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải đi nhà vệ sinh đổ nước, chờ hắn ngậm lấy điếu thuốc đi ra, vừa hay nhìn thấy Vương Chí cau mày, chờ ở cửa ra bảo. Hầu tử, ngươi cũng tới nhà vệ sinh a? Đi vào đi. Ta không lên nhà vệ sinh, Đông gia. Cái kia, hô ta còn tưởng rằng Đông gia ngươi cũng đi Hải Nam đâu, nguyên lai ngươi không đi à, chỉ có hai ta. Cái này, Vương Chí cảm giác áp lực rất lớn, chính yếu nhất chính là sợ hãi đem tiền bồi. Hắn đã biết, 60 vạn bên trong 30 vạn là thuộc về Hứa Đại Hải, hắn cảm giác bản thân đầu này mạng nhỏ đều không đáng nhiều tiền như vậy. Ngươi đừng có áp lực, các ngươi lần thứ nhất chỉ đem đi qua 10 vạn khối, khác tiền chậm rãi chuyển. Sự tính đi chậm rãi làm, ổn một điểm, đến Hải Nam, nhìn nhiều nghe nhiều suy nghĩ nhiều, có việc trước cùng Lữ Hoa thương lượng, cũng có thể gọi điện thoại cho ta, vừa làm bên cạnh học. Ừm a, ta biết Đông ra. Vương Chí khẩn trương tâm tư thoáng bình phục, hắn cảm giác Hứa Đại Hải thật sự là cuộc đời mình quý nhân. Hứa Đại Hải vô vô cái sau bà bay, người đều là có trưởng thành tính, hắn cảm giác Vương Chí rất có linh tính, chính mình cũng xác thực cần một chút giúp đỡ, cho nên hy vọng có thể đem cái sau bồi dưỡng đứng lên. Đương nhiên, cho dù thất bại cũng không quan trọng, buôn bán bên ngoài công ty một ngày thu đấu vàng, chỉ là 30 vạn đối với hắn tới nói không tính là gì. Thử lỗi chi phí hoàn toàn có thể gánh chịu. Lại trò chuyện thêm vài phút đồng hồ sau, Lữ Hoa đến tìm bọn hắn, cười nói, Hải ca hai ngươi thế nào ở chỗ này nói chuyện tiếng đâu, đi trong phòng trò chuyện a. Ừm à, Lữ Hoa, Vương Chí hai người các ngươi nhiều tâm sự, về sau một đoạn thời gian, các ngươi một cái là công ty quản lý, một cái khác là phó quản lý, tại Hải Nam gặp phải việc nhiều thương lượng. Hứa Đại Hải vừa nói chuyện, bên cạnh hướng phòng đi đến, sau lưng hai người liên tục gật đầu. Tại Đại Liên chờ đợi một đêm sau, Lữ Hoa, Vương Chí hai người mang theo 10 vạn tiền mặt cưỡi xe lửa xuôi nam. Triệu Gia Quân lại cùng Hứa Đại Hải cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa sau, cũng về đến kinh. Chỉ có Hứa Đại Hải tại Đại Liên lại chờ đợi hai ngày, cùng buôn bán bên ngoài công ty Hoàng Uy, cùng một đám tầng quản lý gặp mặt một lần, làm nhảm tán gẫu, cũng nhìn một chút công nhân mới. Buôn bán bên ngoài công ty trừ ngày xưa bán đần gà, con vịt, đại nga trở ra cầm bên ngoài, còn bán trang phục, giày mũ, khăn quàng cổ, túi sách chờ chút. Buôn bán bên ngoài công ty không sinh sản những vật này, chỉ là cho trong nước to to nhỏ nhỏ nhà máy hạ đơn đặt hàng. Có ngoại hối lại cho nhà máy trở lại không ít lợi nhuận không gian, to to nhỏ nhỏ nhà máy đều vô cùng tích cực, thậm chí ép nửa năm tiền hàng đều cấp làm. Trạng vạng tối, Tinh Hải công viên một chỗ bãi biển, Hứa Đại Hải cùng Hoàng Uy hai người song song đi tới, đỏ rực mặt trời lặn ở dưới, thật nhiều bọn nhỏ tại trên bờ biển chạy tới chạy lui, lục tìm hàng hải sản, chơi đùa đùa giỡn. Gió biển thổi lên góc áo, Hứa Đại Hải đột nhiên hỏi, "Hoàng Uy, áo đông thu mua kiểu gì rồi?" Chương 615, 20 vạn bộ, nói kỹ càng một chút chương 615, 20 vạn bộ, nói kỹ càng một chút gió biển chậm chậm, mặt trời lặn dư huy, đem xa xa to to nhỏ nhỏ thuyền, nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt. Buôn bán bên ngoài công ty quản lý Hoàng Uy, hơi hơi dừng bước, đáp lời, đã xuống 10 vạn bộ áo đông đơn đặt hàng, giao phó 6,500 bộ, bình quân giá tiền là 80 khối tiền một bộ. Biết được Hứa Đại Hải hẹn hắn tới bãi biển tản bộ, hắn liền suy nghĩ cái trước sẽ hỏi hắn sự tình gì. Càng nghĩ, trừ công ty kinh doanh nghề chính, cũng chính là Hứa Đại Hải để hắn mua áo đông chuyện. Giao phó áo đông, đã thanh toán khoản tiền, còn lại hơn 9 vạn bộ, chỉ là giao phó tiền đặt cọc. Hơi hơi trầm ngâm, Hoàng Uy lại cân nhắc ngôn ngữ, nói ra, Hải ca, thuộc về ngươi cái kia bộ phận chia hoa hồng, chỉ sợ không có cách nào thanh toán 10 vạn bộ áo đông số dư. Nhiều như vậy áo đông, hoàn toàn thuộc về Hứa Đại Hải chính mình, là vì Tây Dương bên kia chuẩn bị. Cùng công ty không quan hệ, đến lúc đó kiếm tiền cũng sẽ không phân cho công ty. Không có chuyện, đại bộ phận áo đông còn chưa giao giao, số dư chuyện không nóng nảy. Hứa Đại Hải cười nói, mặt khác lại xuống 10 vạn bộ áo đông đơn đặt hàng, góp đủ 20 vạn bộ, đến nỗi tiền, trong tay của ta có một nhóm vàng cùng bạc, qua mấy ngày bận đến Đại Liên, nghĩ biện pháp bán đi. Vàng cùng bạc, ta biết, rất tốt xuất thủ. Hoàng Uy tâm thần chấn động, 20 vạn bộ áo đông, này thật là đại thủ bút. Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, nhiều như vậy áo đông muốn bán cho ai? Bất quá nhìn Hứa Đại Hải dáng vẻ chính là không muốn nói, liền nhịn xuống không có hỏi. Lại tại Đại Liên chờ đợi 2 ngày. Hôm nay sáng sớm, sương sớm cuồn cuộn, thành quần kết đội các công nhân cưỡi nhị bát đại giang, ăn xong điểm tâm sau đi làm. Liếc nhìn lại, liên miên bất tận màu lam xám vải may đồ lao động, ít có sáng rõ quần áo. Mới lên thái dương vừa tròn lại hồng, giống như là một viên bị đốt màu đỏ bừng đại cầu thép, một chút xíu xua tan sương sớm. Nhà ga, đi trở về đi. Xe lửa muốn mở. Hứa Đại Hải mang theo một cái bao lớn, trong bọc là cho người nhà mua đồ vật, chật vật chen lên ra xanh xe lửa. Ừm a, có cái gì chuyện trọng yếu lời nói, ta liền cho Hải ca người phát điện báo. Hoàng Uy vẻ mặt tươi cười, bị mấy cái trong công ty cao tầng chen chúc ở giữa, nhìn qua xe lửa ầm ầm lái chậm chậm động, dần dần chạy xa. Đi thôi, chúng ta trở về. Mấy người cưỡi xe của công ty hướng trở về, trên đường đi, ngồi ở hàng sau Hoàng Uy nhìn ngoài cửa sổ nhà lầu, người đi đường, ô tô, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại công ty sau, Hoàng Uy vừa trở lại phòng làm việc của mình ngồi xuống, lấy xuống nắp bút, vặn ra cán bút, muốn cho bút máy rót chút mực nước, kết quả cửa ban công liền bị đông 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 gõ vang. Tiến. Quản lý, đội bằng a. Cửa ban công kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, một người mang kính mắt, xúc râu ria, mặc màu xám, tiểu áo tôn trung sơn nam nhân thò vào đầu. Cười rạng rỡ, thần sắc định nói. Môn này luôn là vang dội a, chờ một lúc ta tìm sửa cửa sư phó lại đây, sửa một chút. Ừm a, Vàng Lặn, ngồi đi. Người tới tên là Vàng Lặn, là buôn bán bên ngoài công ty mua hàng phó bộ trưởng một trong. Vàng Lặn ngồi tại Hoàng Uy đối diện, làm nhảm vài câu nhàn gặm như sau, đột nhiên nói, quản lý, lần trước ta cùng ngươi nói chuyện, tiểu gì rồi? Cái này, ta còn tại cân nhắc. Quản lý, ta thật thay ngươi minh bất bình, ngươi vẫn là sớm làm quyết định. Hai cái lao bản đều là vung tay trường quỹ, tiền kiếm được lại đều để bọn hắn lấy đi. Này công bằng sao? Nếu là chúng ta lôi kéo một bang huynh đệ rời đi, mà khác thành lập một nhà buôn bán bên ngoài công ty, rất nhanh liền có thể đem nghiệp vụ làm. Đến lúc đó tiền kiếm được, quản lý ngươi cầm đầu nhi, còn lại phân cho các huynh đệ một điểm, không thể so cầm chút tiền lương này mạnh. Vàng Lặn nước bọt bay loạn, cực lực quên lơn Hoàng Uy. Hoàng Uy phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, bên cạnh đuốt đuốt trong tay kim tinh bút máy, bên cạnh lâm vào suy tư. Một bên khác, Hứa Đại Hải đi ngang qua tỉnh thành thời điểm, chính là buổi chiều, xuống xe lửa sau, đón xe đi tới Thiết Nam địa khu, Phát Tú Thành cùng Lý Hạnh tiệm bán quần áo. Cửa hàng thật lớn a, khách nhân cũng thật nhiều. Trên đường chính người đến người đi, ra ra vào vào tiệm bán quần áo khách nhân cũng rất nhiều, chữ hồng nền xám, Hạnh Nhiên trang phục mấy cái ở vào lầu 2 tường ngoài bên trên chữ lớn, đầu tiên đập vào mi mắt. Tiệm bán quần áo lầu 2. Hứa Đại Hải, Phát Tú Thành đang đứng tại bên cạnh cửa sổ, khi mắt, thần sắc nhàn nhã, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem trên đường chính lui tới người đi đường. Nhìn thấy ngoài tiệm Hứa Đại Hải sau, hắn vội vàng xuống lầu. Từ trong tiệm bán quần áo đi ra, ha ha, thật sự chính là ngươi à. Tới tỉnh thành làm việc. Trời chiều lập lòe quang mang dưới, Phát Tú Thành nụ cười trên mặt là sinh động như thế, hắn rất dài thời gian chưa thấy qua Hứa Đại Hải, tất nhiên là cao hứng. Ta muốn nói, là chuyên môn tới tìm ngươi chơi, ngươi tin hay không? Có quỷ mới tin đâu, đi thôi, chúng ta đi trong tiệm tán gẫu. Phát Tú Thành phía trước, Hứa Đại Hải dẫn theo bao ở phía sau, vào cửa hàng sau rẽ trái, dọc theo trên cầu thang lầu, cuối cùng ở cạnh cửa sổ vị trí cái ghế bên trên ngồi xuống. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, đem trọn bộ gỗ thông cái bàn chiếu sáng. Hứa Đại Hải đem túi sách đặt ở bên cạnh, nhìn quanh lầu 2. Tầm mắt bị từng cái giá áo, tủ giày ngăn cản, san sát nối tiếp nhau, chỉnh tề, chủ yếu là nữ trang, nữ giày, lưu hành một thời kiểu dáng chờ chút. Đại lượng khách hàng ở trong đó xuyên qua, thỉnh thoảng hướng mặc màu đỏ mặc áo bán hàng nhân viên hỏi thăm giá cả, chất liệu chờ chút. Khách hàng thật nhiều a, một ngày buôn bán ngạch không ít ta. Vẫn được, trên dưới 2 tầng, hết thảy 600 mét vuông cửa hàng đâu, so người khác cửa hàng phần lớn. Phát Tú Thành nghiêng dựa vào trên ghế, cái cằm khẽ nâng, gọi lại một cái nữ người bán hàng, làm cho đối phương đi pha trà. Người bán hàng liên tục gật đầu, hiếu kỳ dò xét Hứa Đại Hải liếc mắt một cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử còn rất tuấn, đại khái là lao bản bằng hữu a. Thất thần rất a. Còn không mau đi. A a, ta này liền đi. Nữ người bán hàng đội vàng hoàn hồn, bước nhanh chạy đi, trở lại lúc, bưng tới nước trà cùng chén trà. Vừa uống trà bên cạnh tán gẫu, nhìn ngoài cửa sổ lui tới người đi đường, ngược lại cũng tự tại hưởng thụ vô cùng. Theo thời tiết trở nên ấm áp, rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi cởi xuống gia thảo, áo đông, mặc vào các thức xinh đẹp váy ngắn, giày cao gót, lại phối hợp bỏng nhuộm gợn sóng phát, có chút bổ mắt. Lý Hạnh không trong tiệm. À, nàng uốn tóc phát đi, bây giờ lưu hành cái này, đều là cùng Hồng Kông bên kia mình tinh học. Phát Tú Thành biếng nhác ngồi trên ghế, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cười nói, nước trà này kiểu gì? Rất tốt uống. Hứa Đại Hải nhìn xem đỏ thắm màu trà, một hớp uống cạn, lại chính mình châm một chén, hồng trà nha, từ chỗ nào mua, ta cũng đi mua chút mang về nhà. Hắc hắc, vậy cũng không dễ bán, bất quá ta mua nhiều, có thể tặng cho người một chút. Đây là đoạn trước thời gian ta cùng Hạnh đi Dương Thành nhập hàng, trở về thời điểm đi Hoàng Sơn một chuyến. Bò leo núi, vừa nhìn mặt trời mọc bên cạnh cởi quần áo ra, cùng Hạnh tình trạng ý tiếp, chung quanh là thạch đầu cùng cỏ dại, còn sợ người khác phát hiện, lao có cảm giác. Cuối cùng lại tại thành phố mua lá trà cùng một chút những vật khác, mới ngồi xe lửa trở về. Ân. Hứa Đại Hải sửng sốt một chút, hắn nghe được gì? Bất quá chợt cười nói, như thế nào tình trạng ý tiếp, nói kỹ càng một chút à, đừng một câu mang qua. Nếu Phát Tú Thành cái này không biết xấu hổ cũng dám nói, cái kia Hứa Đại Hải cũng dám nghe, ai sợ ai. Ha ha ha, Phát Tú Thành giống như là thiếu thông minh tựa như, nháy mắt nhếch miệng cười to, âm thanh thật lớn, bất quá rất nhanh nói sang chuyện khác, hạ giọng nói, ngươi nhận biết Tứ gia à, lão tiểu tử này xảy ra chuyện. Chương 616, cô nam quả nữ chương 616, cô nam quả nữ tỉnh thành. Thiết Nam địa khu tiệm bán quần áo lầu 2. Phát Tú Thành hạ giọng nói, Tứ gia cùng hắn một bang tiểu đệ đều bị bắt, đủ loại tin tức ngầm đều đang đồn, là tỉnh lý đại nhân vật phát lời nói. Hứa Đại Hải khẽ gật đầu. Một thế này Tứ gia vẫn là không có đào thoát bị bắt vận mệnh sao? Bất quá này cũng rất tốt, cái sau lần trước tại Hứa gia đồn thụ không ít khí, khó tránh khỏi không có lòng trả thù. Bây giờ bị bắt, nếu là xử bắn, cũng liền đã không còn hậu hoạn. Biết gì nguyên nhân sao? Không rõ ràng, à, Tứ gia đắc tội quá nhiều người, hắn chiếm lấy cả thành phố, lại mở sòng bạc, cho vay nặng lãi, đánh nhau ẩu đả, còn làm người khác lão bà. Muốn làm hắn quá nhiều, ai biết là chỗ nào xảy ra vấn đề đâu. Ân, làm người khác lão bà. Ừm a, ngươi không nghe lầm, đối phương cũng là cho vay nặng lãi, cùng Tứ gia có cạnh tranh. Tứ gia chính là cố ý buồn nôn đối phương thôi, bởi vì chuyện này còn đánh qua hội đồng. Tứ gia một tiểu đệ muốn đạt được thưởng thức, thay hắn cản đao, kết quả bị chém chết, đối phương bị bắt vào kết thúc tử, đối phương lão bà cũng liền quang minh chính đại theo Tứ gia. Thật đạp mã không hợp thói thường. Ha ha, ngươi không tại tỉnh thành thường đợi, bằng không a, càng kỳ quái hơn chuyện đều còn nhiều. Phát Tú Thành thỉnh thoảng sẽ đi Tứ gia mở sòng bạc nhỏ chơi hai thành, lại thêm hắn lúc trước cùng Tôn Quang Tài cùng một chỗ đầu cơ trục lợi, chạy lượn toàn tỉnh, cũng nhận biết không ít tỉnh thành bằng hữu. Lại thêm hắn bây giờ cùng Lý Hạnh cùng một chỗ, mở như thế to con tiệm bán quần áo, như đêm tối đông đóm, một ngày thu đấu vàng, cũng ít không được cùng nhân vật tam giáo cửu lưu liên hệ. Tin tức vô cùng linh thông. Lại trò chuyện trong chốc lát chuyện lý thú, tiếng cười từng trận, thời gian ngay tại nhẹ nhõm tự tại bầu không khí bên trong, chậm rãi chạy đi. Cộc 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 chỉ chốc lát sau, một trận giày cao gót lên lầu âm thanh truyền đến, Hứa Đại Hải cùng Phát Tú Thành quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lý Hạnh. Sóng vai gợn sóng phát, chân đạp màu đen giày cao gót, sườn xám xẻ tà đến mẹ đùi, bao vây lấy có lồi có lõm dáng người, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai đùi trắng nõn. Một cô dân quốc quý phụ phong phạm đập vào mặt. Tại trong tiệm không ít khách nhân đều nhìn lại. Tiểu Hải tới rồi. Lý Hạnh cười đi đến Phát Tú Thành bên người, tay trái khoác lên cái sau trên bờ vai, tay phải lay động tóc, thế nào, mới nóng tóc đẹp mắt à? Đẹp mắt, nếu là ở nhà, ta khẳng định trực tiếp đem ngươi ôm đến trên giường. Tính tình a, từng ngày chỉ nói hiệu nói vừa. Lý Hạnh tiểu mị trắng Phát Tú Thành liếc mắt một cái. Ban đêm, tại khoảng cách tiệm bán quần áo không xa nhà ngang bên trong, Lý Hạnh xuống bếp, xào vài món thức ăn, lại thêm từ tiệm cơm mua về khoai tây hầm thịt bò, thịt kho tàu biên cá cùng tay xào hôi thử thịt. Bày tràn đầy một bàn. Phát Tú Thành, Hứa Đại Hải, Lý Hạnh ba người vừa ăn vừa làm nhảm. Bộ phòng này rất tốt à, chẳng những sạch sẽ, điều hòa không khí, TV, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại cũng đều lắp đặt. Hứa Đại Hải bên cạnh kẹp lấy thịt bò ăn, bên cạnh ngắm nhìn một phía, nhà ngang diện tích lớn cũng không lớn, bộ này cũng không ngoại lệ, ước chừng có hơn 70 mét vuông. Làm bố trí coi như không tệ. Liên này sinh hoạt điều kiện, chỉ sợ qua 20 năm nữa, vẫn như cũ có rất nhiều gia đình không đạt được. Ha ha, rất nhiều người đi nước Mỹ, không phải là vì không sai biệt lắm sinh hoạt đi. Ta liền nghĩ, lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại, đó căn bản không cần phiêu dương quá hải đi nước Mỹ, ta ở trong nước liền có thể vượt qua à? Đúng, nhà ta còn có một chiếc vương miện, một chiếc áo lộ chính là tư ô tô, xuất hành cũng thuận tiện. Phát Tú Thành cho Hứa Đại Hải rót rượu, cười nói, ngươi có muốn hay không tới tỉnh thành ở? Có không ít người di dân nước ngoài, mua phòng nhỏ vẫn tương đối đơn giản. Những này nhà ngang là nhà nước a, tư nhân có thể mua bán. Không hoàn toàn là, lại nói người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Nếu là muốn mua, rồi sẽ có biện pháp. Hứa Đại Hải bưng chén rượu lên cùng Phát Tú Thành, Lý Hạnh hai người đụng phải một chén, hơi hơi trầm ngâm, qua một thời gian ngắn rồi nói sau, tới ta kính ngươi hai một chén, cảm ơn các ngươi khoản đãi ta. Gì khoản đãi không khoản đãi, chính là chuyện thường ngày nha, tới, đi một cái. sau khi cơm nước xong, làm nhảm sẽ gặm. Trong nhà điện thoại reng 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 vang lên, là bằng hữu hô Phát Tú Thành đi đánh bài, cúp điện thoại, cái sau hỏi Hứa Đại Hải có muốn cùng đi hay không. Hứa Đại Hải hôm nay mới từ Đại Liên đi tới tỉnh thành, đi đường mệt mỏi, toàn thân mỏi mệt, liền cự tuyệt. Vậy được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta, ta đi chơi nhì một lát. Phát Tú Thành bên cạnh mặc áo khoác, bên cạnh cười hì hì đối Lý Hạnh nói, ta đi chơi một lát, 12 điểm trước đó khẳng định trở về. Lý Hạnh hai tay ôm ngực, bất đắc dĩ lắc đầu. Cách cửa phòng quan bế, ngoài cửa truyền đến Phát Tú Thành xuống lầu rời đi tiếng bước chân. Trong phòng, Lý Hạnh để Hứa Đại Hải ngồi ở trên ghế salon, nàng nện bước đầy đặn chân dài, tẩy một bàn hoa quả bưng ra, lạch cạch đem hoa quả để lên bàn. Mình ngồi ở Hứa Đại Hải bên cạnh, cười do hỏi, đúng, ngươi bây giờ là tại làm buôn bán bên ngoài sinh ý à? Ta cũng muốn thử làm buôn bán bên ngoài, không biết có được hay không. Ừ a, chủ yếu chính là người bán chim, sống, vận chuyển đứng lên cũng không ra thế nào thuận tiện a. Hai người khoảng cách vẫn chưa tới một mét, sườn xám lại tương đối hiện thân tài, phình lên ngực, trắng bóng đùi cùng cánh tay, cùng này nương môn nhi trên người phát ra mùi nước hoa. Đối Hứa Đại Hải không có chỗ nào mà không phải là một loại kích thích. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, để cái sau căn bản không dám nhìn nàng, tạm được, ứng Nhật Bản thị trường phản hồi, sẽ có một bộ phận chim sống, cũng có một bộ phận rất tốt, tiến hành đông lạnh. Khu khu, mùa xuân ban đêm vẫn còn có chút lạnh, ngươi có muốn hay không đi nhiều mặc một bộ xiêm y đi. Ta không lạnh a, ngươi một đại nam nhân còn lạnh. Nhìn xem thật tráng kiện a, như thế gương. Lý Hạnh lời nói để Hứa Đại Hải không phản bắt được, hắn cũng không thể nói ngươi mặc quá tao, đối ta sức hấp dẫn quá lớn. Dứt khoát, Hứa Đại Hải trực tiếp đứng người lên, không bồi nàng chơi, cũng như chạy trốn bước nhanh hướng phòng cho khách đi đến, thanh âm nói chuyện bay tới, ta đi trước đi ngủ à, ngày mai ban ngày lại tán gẫu à. Cùng cụm theo phòng cho khách cửa phòng quan bế, trong phòng khách triệt để an tĩnh lại. Lý Hạnh vẫn ngồi ở trên ghế sofa, trắng non phải đùi chồng bên chân trái phía trên, hơi hơi ngơ ngác một chút. Túi đầu nhìn xem chính mình, cười khúc khích, giống như minh bạch thứ gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, răng ngà thầm cắm, lại là mắng lên Phát Tú Thành. Phát Tú Thành hồ đồ này trứng, đánh bài nghiện cứ như vậy lại. Cũng không sợ ta cho hắn mang một đỉnh nón xanh. Cầm lấy một cái quả táo răng rắc cắn một cái, vừa định phải xem TV, nhưng sợ chờ một lúc Hứa Đại Hải trở ra, đến lúc đó lại lúng túng, vội vàng lắc ông, bưng hoa quả trở về phòng đi. Ước chừng sau 2 giờ, vẫn chưa tới trong đêm 10 điểm, Phát Tú Thành liền trở về nhà, nhìn thấy phòng khách không có người. Liền dẫn theo một hơi, cẩn thận từng ly từng tí, rón rén đi tới phòng ngủ chính cửa ra vào. Nghe ngóng, bên trong không có âm thanh. Kết vặn ra cửa phòng, ngẩng đầu đi vào, nhìn thấy Lý Hạnh hất lên một kiện áo choàng ngắn, đang yên lặng ngồi ở trên giường nhìn Ngũ Đại Anh Hùng Chuyện, lúc này mới thở dài một hơi. Không, còn chưa ngủ à? Ừ mà, trước kia mỗi lần đều là gần nửa đêm 12 giờ, ngươi mới có thể trở về, ngươi hôm nay thế nào trở về sớm như vậy? Nay còn chưa tới 10 điểm đâu. Lý Hạnh ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, cười đặt câu hỏi. Chương 617, tiễn biệt, về đồn. Chương 617, tiễn biệt, về đồn. Đêm đen như mực. Tỉnh thành, Phát Tú Thành cùng Lý Hạnh nhà, ngoài cửa sổ gió lạnh dần lên, xa 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 rất nhanh bắt đầu bay xuống mưa nhỏ. Ấm áp trong phòng. Tại tiểu tràng tử chơi trong chốc lát sau, có người thua gấp mắt, lại nện lại hồ, bắt đầu gây sự, ta cảm giác cũng không có gì ý tứ, liền về sớm một chút. Cùng cụm Phát Tú Thành tiện tay đóng cửa phòng, bước nhanh đi tới bên giường, ngồi xuống, trực tiếp đem Lý Hạnh ôm vào trong ngực, hai tay hướng lên di động, nắm chặt sung mãn mềm mại chỗ. Lý Hạnh cũng lùi ra sau, để hai người dán gần hơn, tư thế thoải mái hơn một chút, nhúng tay vuốt ve cái trước cánh tay. Phốc phốc tại sòng bạc nhỏ thua tiền, gây sự không nhiều rồi. Rõ ràng đi tiếp tục chơi thôi, thực sự không được, liền đổi một cái tiểu tràng tử. Nói lão bị vạch trần, Phát Tú Thành cũng không xấu hổ, hai tay hơi hơi dùng sức, cười hì hì nói, nhưng thật ra là ta đột nhiên nhớ tới, đem ngươi cùng Hứa Đại Hải cùng một chỗ để ở nhà, cô nam quả nữ, rất không thích hợp, nếu là biến thành dẫn sói vào nhà liền phiền phức, cho nên ta tranh thủ thời gian chạy trở về. Ha ha, ngươi nhà, gặp chuyện nhi chính là bất quá đầu óc, ngươi đi hơn 2 giờ, nếu là Hứa Đại Hải thật có gì ta niệm, chỉ sợ đều cầu thả hai ta ba bể, ngươi trở lại cũng muộn. Lý Hạnh nhiệt tình không bị cản trở, cực nóng như lửa, bí mật lời gì cũng dám nói, Phát Tú Thành sớm đã có hiểu biết. Ngươi sẽ không phản kháng a? Lý Hạnh ngữ khí nhu hòa, nửa thật nửa giả, cười nói đùa, cố ý kích thích Phát Tú Thành, hắn một cái to con đàn ông, ta phản kháng à? Cuối cùng có thể cũng là yên lặng hưởng thụ thôi, nên nói không nói, Hứa Đại Hải còn rất anh tuấn, rất có mị lực, ta cũng không tính ăn thiệt thòi. Ngoa tạo, nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Phát Tú Thành quay người đem Lý Hạnh té nhào vào trên giường, rất nhanh trong phòng vang lên tà âm. Một lát sau, Hứa Đại Hải ngủ một giấc, mơ mơ màng màng từ phòng cho khách đi ra, đi tiểu đêm đi một chuyến nhà vệ sinh, trở về đi ngang qua phòng ngủ chính, rõ ràng nghe được bên trong truyền đến kiềm chế tiếng thở dốc. Liên cung trong núi truy giá trư, truy sau một tiếng, hai cô run run, mồ hôi đầm địa, phù yêu tiếng thở không sai biệt lắm. Hai người này a. Hứa Đại Hải đốt một điếu thuốc, nhìn về phía mây đen quay cuồng, mưa rào xối xả ngoài cửa sổ, khe nhíu mày, mưa rơi là thật lớn, hy vọng ngày mai ta muốn ngồi chuyến kia xe lửa không muốn tối nay nhỉ a. Hơi khói lở lở, chờ hút thuốc xong sau, trở về phòng đi ngủ. Hôm sau trước kia, ăn xong điểm tâm sau, Phát Tú Thành lái xe tiễn đưa Hứa Đại Hải đi nhà ga, hắn đã biết cái sau là từ Đại Liên trở về, trước đó ta còn thực sự cho là ngươi là chuyên môn đến xem ta đâu. Bất quá, gần nhất không yên ổn, không có chuyện vẫn là không nên đến chỗ đi loạn. Ừ a, ta biết. Vương Miện ô tô dừng ở nhà ga nhập đứng miệng phía tây, số lớn hành khách rót thành mãnh liệt dòng người, vai gánh tay cầm, ủng chen chúc chen, tiếng chói tai tạp tạp tiến vào xe lửa. Trong đó có tương đương một nhóm người, là đi phía bắc biên cảnh bến cảng, cùng Tây Dương làm ăn. Tục xưng, nhà buôn. Theo đoạn thời gian trước, Tây Dương người lãnh đạo tối cao tham hoa, phát biểu thông cáo chung, chúng tôi quan hệ bình thường hóa. Trong lúc nhất thời thế giới chấn động, chúng tôi dân gian mậu dịch triệt để mở ra, số lớn khíu giác bén nhạy dân gian thương nhân, dám đánh dám liều, giấu trong lòng chợt giàu mộng tưởng, bắt đầu hành động. Tú Thành, ngươi về sau không trở về Đại Tuyền Hương rồi. Ngay tại tỉnh thành An Gia, Hứa Đại Hải dẫn theo bao xuống xe, trở lại hỏi. Phát Tú Thành cũng từ một bên khác xuống xe, móc thuốc lá ra đưa cho Hứa Đại Hải một cây, nhóm lửa phía sau rút bên cạnh trò chuyện, dù sao khoảng cách khởi hành còn có một đoạn thời gian, không cần phải gấp. Vậy à, chờ thêm đoạn thời gian, tại tỉnh thành đợi dính liền về Đại Tuyền Hương, ở một thời gian ngắn, tại Đại Tuyền Hương đợi dính liền về lại tỉnh thành, lưỡng địa thay phiên thôi. Chờ thuốc hút xong, cũng không sai biệt lắm đến thời gian, Hứa Đại Hải liền vê diệt tàn thuốc, từ biệt Phát Tú Thành sau, dẫn theo bao vào trạm, ngồi xe lửa đến thành phố. Về sau người xem xe, trực tiếp đưa đến Đại Tuyền Hương giữa đường. Có xe khách về sau, lại đi thành thị liền thuận tiện nhiều à, mặc dù một ngày chỉ có một chuyến xe. 3 giờ chiều, ngày chính đại, Hứa Đại Hải dẫn theo bao xuống xe khách sau, đội vàng đi xa một điểm. Cùng nhau xuống xe còn có 7-8 người, có nam có nữ, có khiêng bao tải, có ôm hải tử, còn có sắc mặt trắng bệnh, say xe. Đột xe khách lần nữa khởi động, nháy mắt đuổi đất tung bay, cách gần đó không khỏi chửi ầm lên, phi âm thanh liên tục, thật sự là ghê răng. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn về phía đi xa xe khách, xe là xe mới, nhưng khắp nơi đều là đường đất, trên thân xe cũng che thật dày bụi đất, xem ra quê mùa của mình. Xe khách thông, chậm rãi liền sẽ ra tăng cấp lớp, về sau chính là xe cá nhân, đường sắt cao tốc. Hứa Đại Hải dẫn theo bao lớn, hướng Lao Ngô Đại Phú Lữ quán đi đến, nhìn xem trên đường chính đánh ba kít, đụng mặt, đánh pha lê cầu bọn nhỏ, cùng hoặc cưỡi nhị bát đại giang, hoặc đi bộ, hoặc ngồi xe bò người trưởng thành. Đông nhiên hơi xúc động, năm 1989, khoảng cách năm 2024, cũng bất quá 35 năm thôi, biến hóa to lớn, nghe rợn cả người, trên phố những hải tử này, đến lúc đó rất nhiều vừa mới tuổi hơn 40. Tại Đại Phú Lữ quán, Lao Ngô lại lôi kéo hắn, nghiên cứu thảo luận một chút ngũ đại anh hùng truyện bộ hai nội dung, cuối cùng được ích lợi không nhỏ, vừa lòng thỏa ý cấp cho hắn một chiếc nhị bát đại giang, đồng thời từ trong khách sạn tiễn hắn đi ra, đúng, Tiểu Văn Nhi hôm trước gọi điện thoại tới, mấy ngày nữa, hắn sẽ đem quyển sách đầu tiên chưa mang về. Kỳ thật có một phần là thuộc về Tiểu Hải ngươi, đến lúc đó ta để trong tiệm hòa kế, đem tiền cho ngươi tiễn đưa trong nhà đi. Không cần không cần, dù sao ta cũng thường xuyên lại đây, đến lúc đó rồi nói sau. Hứa Đại Hải đem bao cột vào chỗ ngồi phía sau, cưới nhị bát đại giang, rất nhanh rời khỏi trong thôn đường đi. Hứa Gia Đồn, Tiểu Đinh Tử, Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tam Hỉ mấy người các nàng tiểu nha đầu đang ngồi xổm ở trong viện nhìn cây hành mầm. Nhỏ hạt giống chẳng những bị cắm sống, còn lại cao lớn một chút, mấy cái tiểu nha đầu đều rất cao hứng, lưu giữ thảo luận, đại ảo tưởng ăn hạnh. Đột nhiên, Tiểu Đinh Tử ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hứa Đại Hải cưới nhị bát đại giang đi tới cửa nhà mình, đầy mắt kinh hỉ, vội vàng co cẳng hướng cửa ra vào sông. Ba ba, từ ba, mẹ ngươi đâu? Cùng Tam Nãi Nãi đảo rau dại đi, cậu tử nhóm cũng đi theo. Ở trong sân rát ra đâu, đi a, đi vào nhà a. Hứa Đại Hải để tiểu nha đầu mở ra hàng rào môn, hắn đem nhị bát đại giang đẩy tới biệt tử. Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tam Hỉ mấy người cũng vây quanh, vui vẻ nói cây hạnh lại cao lớn, không muốn tổng cho hắn tới nước, cũng không cần lay động nó, không cần quản nó, chậm rãi dài là được, tiếp qua mấy năm liền có hạnh nhi ăn rồi. Vừa nói chuyện vừa đem bao cởi xuống, Hứa Đại Hải chính mình cũng cười ra tiếng, hắn cũng không có trông cậy vào có thể ăn vào hạnh, thuần túy là bồi bọn nhỏ chơi thôi. Ừm a ân a, bọn ta biết. Tới gần mùa hạ, ban ngày dài ra rất nhiều, nếu là đặt tại mùa đông, sáng sớm liền đen, nhưng mà bây giờ đại thái dương còn treo tại không trung. Vào nhà sau, đem bao lệch cạch đặt ở trong hộp tủ, trở lại nhà chính, dùng bầu cái muỗng múc một chút nước lạnh, tấn 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 một hơi uống hết hơn phân nửa. Toàn thân đánh cái giật mình, làm nhanh bút khói cũng họng được đến thanh thủy tới nhuận. Thông quái. Chương 618, vạch quyết điểm, đánh lộn chương 618, vạch quyết điểm, đánh lộn Hứa Gia Đồn. Buổi chiều ánh nắng nóng bỏng, anh đào cây lá cây trong gió rầm rầm rung động, giao rơi một chỗ chùm sáng mảnh vụn. Hoa Hứa Đại Hải đem bầu cái muỗng bên trong còn lại nước lạnh, tiện tay dội về trong viện, dòng nước rơi xuống đất, phát ra hoa tiếng vang. Trong lúc đó, bị hù cách đó không xa một cái đại đần gà một vệnh lên liệt, lồng ngực bên trong phát ra rồi một tiếng, nện bước hai đầu hữu lực đại đuổi gà nhanh chóng chạy đi. Cái này gà tại sao lại từ ổ gà bên trong chạy ra ngoài? Ừm à, buổi sáng đập con rồi vi gà con thời điểm, nàng chui ra, một truy nó liền chạy, chạy có thể nhanh, ta đuổi không kịp nó. Không có chuyện, chờ một lúc ta tới tóm nó. Đần gà ở trong sân, chẳng những sẽ mổ luống rau bên trong rau quả, sẽ còn tùy tiện sắp xếp liền, hơi không chú ý liền giẫm một cước. Hứa Đại Hải cảm giác vừa bận vừa buồn nôn, cho nên nhà hắn gà, vịt, ngỗng chờ ra cầm đều ở hậu viện tử vòng dưỡng. Dâm dâm cởi xuống ngắn tay, chỉ mặc đại quần đùi, vẩy viện tử vò nước bên trong nước, tẩy tẩy trên người vết mồ hôi. Tiểu Phong thổi qua, từng kia từng sợi, phơi áo dây thừng bên trên mấy bộ y phục hơi hơi lay động. Cũng mang đi Hứa Đại Hải trên người một chút nước động, lại mát mẻ lại thoải mái, để hắn nhắm mắt lại thẳng hừ hừ. Ta ngửi được mùa xuân khí tức. T, nếu là lại có một khối ướp lạnh tốt trái dưa hấu thì càng tốt, hoạch tốt ta, hậu viện dưa hấu còn không có con đâu. Hứa Đại Hải vào nhà, đem bao mở ra, xuất ra sô cô la, đại bạch thỏ kẹo sữa tới phân cho mấy đứa bé. Đại Phí Miêu trước đó nằm tại mái hiên thượng mị mị ngủ ngon, cũng chạy xuống, xông vào phòng, ngáy khò khò, dùng lông xù đầu to cọ Hứa Đại Hải cánh tay. Meo meo hắn liên tiếp vài ngày không có trở về, Đại Phí Miêu có thể còn tưởng rằng hắn đang săn thú thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Bọn nhỏ hồn nhiên ngây thơ, phiền não rất ít, có viên kẹo ăn liền sẽ vui vẻ cả ngày. Làm nhảm tán gẫu, lột lột mèo, cười một cái, chỉ chốc lát sau trong viện vang lên tiếng bước chân, là Vương Tú Tú vác lấy rổ, đào rau dại về tới nhà. Sau khi vào nhà, nàng nhìn thấy Hứa Đại Hải nháy mắt cười, ta nhìn thấy trong viện có một chiếc nhị bát đại giang, còn tưởng rằng là tới lại nữa nha, nguyên lai là Hải cha nàng trở về. Ăn cơm chưa rồi sao? Ăn hai khối trứng gà bánh ngọt. Cái kia cái nào ăn no bụng a, ta làm nhanh lên cơm, chúng ta sớm một chút ăn cơm chiều. Vương Tú Tú vội vàng ôm lấy củi lửa, thêm nước, nhóm lửa, Tiểu Đình Tử cũng đi giúp đỡ hái dưa leo cùng hành thái. Chờ thái dương từng chút rơi xuống núi một bên khác, thức ăn thơm phức cũng bưng lên bàn. Vừa ăn vừa làm nhảm. Bầu không khí nhẹ nhõm tự tại. Hứa Đại Hải nhấp một ngụm rượu, kẹp một khối thịt gà ăn, kể ra mấy ngày nay kinh lịch, lão bà Vương Tú Tú nghe rất chân thành, thỉnh thoảng má chen một câu miệng. Chờ cái trước nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói ra, hôm nay sau khi ăn cơm chưa xong, ta vác lấy rổ đang muốn đi đào rau dại. Kết quả phó hương trưởng Hoàng Lỗi đi tới cửa ra bảo, bởi vì ngươi không ở nhà, hắn cũng liền không có vào nhà. Hỏi ngươi chừng nào thì trở về, liền hướng tây rời khỏi, hẳn là đi trại nuôi gà. Ừm a, cái kia chờ một lúc ta đi trại nuôi gà nhìn xem. Hứa Đại Hải cầm lấy một gốc nước nóng chắc qua bà đình, gây đôi, lúc lá, chấm chấm đại tương sau nhét vào trong miệng. Chờ sau khi ăn cơm xong, Hứa Đại Hải mang theo cậu tử ra cửa, đến trại nuôi gà, gõ vang đại môn, rất nhanh trong viện có đèn tin quang mang chiếu tới, vang lên theo một trận tiếng bước chân. Ai nha? Là ta, đại dũng ngươi hôm nay trực đêm a. Ừm a, là Hải ca à, vào đi, vừa vặn, Hiếu Văn gia cùng Hoàng phó chủ tịch xã ở trong phòng uống rượu đâu. Trại nuôi gà xây ở đồn bên ngoài, chung quanh thảm thực vật tươi tốt, nuôi gà lại nhiều, không ngừng hấp dẫn hoàng bì tử tới ăn trộm gà ăn, cho nên ban đêm an bài người tiến hành tuần tra. Két két đóng ký lại môn, tại Hứa Dũng dẫn đầu dưới, Hứa Đại Hải rất nhanh tiến vào phía nam ánh đèn mông lung phòng nhỏ. Ồ, Lỗi ca, uống vào a. Chỉ thấy Hoàng Lỗi ngồi tại chủ vị, khuôn mặt phím hồng, hiển nhiên đã uống nhiều rượu, bên tay phải nhi là Hứa Yêu Văn, bên tay trái nhi là Lao thôn trưởng, thôn kế toán, con trai của thôn trưởng cùng Hứa Hữu Thành. Nhìn thấy Hứa Đại Hải đến, Hứa Hữu Thành hơi hơi cúi đầu, sắc mặt có chút âm trầm, bất quá cũng không nói chuyện. Theo tỉnh thành tứ gia bị bắt, cốt cán thành viên bị quét sạch sành sanh, tin tức ngầm phong truyền, nghe nói không ít người muốn ăn đạn, Hứa Hữu Thành bị hụ là sắp nứt cả tim gan, tranh thủ thời gian về nhà tránh một chút. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, hắn bây giờ thân gia dồi dào, còn không có hưởng thụ đủ đâu. Tiểu Hải, ngồi ngồi ngồi, ngươi lúc nào trở về à? Ta giữa chưa đi qua nhà ngươi, vợ ngươi nói ngươi đi Đại Liên. Ừm a, Tú Tú cùng ta nói, ta tới chậm, tự phạt một chén. Hứa Đại Hải sau khi ngồi xuống, lời đầu tiên châm uống một mình một chén, về sau vừa ăn, bên cạnh uống, bên cạnh tán gẫu, bầu không khí rất nhanh nhiệt liệt lên. Trong bữa tiệc, Hứa Đại Hải từ Hoàng Lỗi trong miệng biết được một tin tức, xét thấy Hứa gia đồn trại nuôi gà hiệu quả và lợi ích rất tốt, tần chủ tịch xã đã quyết định tại Đại Tuyền Hương hạ hạt mỗi cái thôn trang đều kiến thiết một cái dưỡng gà hợp tác xã. Lao thôn trưởng đã con mắt nhập nhèm, nói lầm bầm, xây nhiều như vậy trại nuôi gà, cái kia chống đỡ dưỡng bao nhiêu gà? Chỉ sợ trứng gà giá tiền muốn hạ xuống a. Nháy mắt không khí yên tĩnh. Hứa Hữu Thành sinh hoạt không như ý, lại gặp được Hứa Đại Hải biểu hiện sinh động, càng ngày càng sinh ra ngột ngạt tới, một chén tiếp một chén, bây giờ đã có ba phần men say. Lúc này cười nhạo nói, trứng gà đều là bán hướng tỉnh thành, các ngươi biết tỉnh thành có bao nhiêu người sao? Chúng ta hương nhiều dưỡng chút gà, trứng gà giá cả liền hạ rồi, chỉ toàn kéo con bê. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Lao thôn trưởng ra mặt run run, bị một tên tiểu bối nhi ngay trước mặt mọi người nhi nói như vậy, để hắn có chút xuống đài không được. Thôn trưởng nhi tử nhìn ra cha mình phẫn nộ, biệt khuất, có lập tức đứng lên, nhúng tay lay Hứa Hữu Thành cánh tay một chút, tiểu tử ngươi uống say rồi. Giống như là một con chó một dạng, từ tỉnh thành xám xịt chạy về tới, coi là tất cả mọi người cũng không biết. Ngoa tao mẹ nó. Hứa Hữu Thành bị nói đến điểm yếu, huyết khí dâng lên, một quyền trực tiếp đánh vào thôn trưởng nhi tử đầu bên trên, cái sau lập tức ai nha kêu thảm một tiếng, ép lật cái bàn, té ngã trên đất. Thôn trưởng trên người con trai đều là đồ ăn vết bẩn, rất nhanh đứng lên, đỏ hồng mắt cùng Hứa Hữu Thành đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Tiểu tử ngươi muốn chết, ta đạp mã thành vào ngươi. Tới tới tới, ta xem ai chết. Ngươi tựa như cái kia trong giếng góc, cho là ngươi cha là thôn trưởng, liền như rồi. Nói cho ngươi, thị trưởng đều cùng ta uống qua rượu, nho nhỏ thôn trưởng, tính toán quả trứng a. Đạp mã, người nào cản trở ta cùng ai gấp. Hôm nay ta nhất định phải chơi chết Hứa Hữu Thành đổ chó này. Đinh đinh đang đang Hứa Dũng, Hứa Yêu Văn, Lao thôn trưởng đều tại cản. Hoàng Lỗi là thật uống say, sững sờ xuất thần, có chút mắt trợn tròn, một chậu không ăn xong đồ ăn chụp đến trên người hắn, cũng không hề hay biết. Hứa Đại Hải cũng giúp đỡ cản. Bất quá, hai người càng bị cản càng khởi kình, mùi rượu dâng lên, lý trí mất khống chế, thậm chí bắt đầu công kích quên căn người. Hứa Dũng cũng buồn bực, cũng tranh thủ thời gian chơi bọn hắn hai người, lập tức hai người đối ẩu biến thành ba người đại loạn đấu. Nho nhỏ trong phòng, âm thanh ồn ào, bầu không khí kịch liệt, cái bàn quỳnh đảo, chén dĩa, đồ ăn thừa bay loạn. Hứa Đại Hải xem xét tình huống trước mắt, cũng mặc kệ khác, cong lên Hoàng Lỗi, đạp lăn chặn lấy cửa ra vào Hứa Hữu Thành, dẫn đầu chạy ra gian phòng. Các ngươi phát rượu của các ngươi điên đi thôi, ta không đổi các ngươi chơi. Hứa Đại Hải đem hỗn loạn ồn ào tràng cảnh để qua sau lưng, mang theo cậu tử, có Hoàng Lỗi, xông ra trại nuôi gà, rất nhanh trở về nhà. Chương 619, cứu người, lão hổ nhãi con. Chương 619, cứu người, lão hổ nhãi con. Đêm. Trong bụi cỏ dại, tiểu côn trùng nhóm sột sột soạt soạt, kêu vui sướng. Nơi xa mương đường tử bên trong, còn có vô số quạ 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 tiếng kêu truyền đến, cảm giác tiết tấu mười phần, phiêu hốt bên trong lộ ra không chân thiết. Vương Tú Tú đang ở trong nhà xem TV, nghe tới cửa phòng băng rội, vội vàng mặc vào giày đi ra xem xét. Ai nha má ơi, đây là thế nào? Hoàng Lỗi ca uống say, để hắn tại nhà ta ở một đêm a. Hứa Đại Hải đem Hoàng Lỗi cõng đến tây phòng trên giường, lại giúp hắn đem mặc áo thoát, trên quần áo dính không ít canh rau tử, hình thành mảng lớn vết bẩn. Tiểu Hải, ngươi phía sau lưng cũng có, đây là uống say nhà. Không phải, uống hảo hảo đây này. Hứa Hưu Thành cùng Hứa Hai Tùng một lời không hợp, trực tiếp bắt đầu vật lộn, đem cái bàn đều bén. Hứa Đại Hải đúng tay kéo một cái, cũng đem áo của mình cởi ra tây phòng, đem hai kiện quần áo đều ném vào trong chậu nước. Buổi sáng hôm sau, chờ Hoàng Lỗi tỉnh lại lúc, phát hiện đầu nợ phát đau, ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, trong viện nắng sớm mờ mờ, chỉ có một ít chim sẻ hô rơi xuống, lại hô bay đi. Ra đây là ở đâu? Đêm qua phát sinh gì? Chờ hắn mặc quần áo tử tế cùng giày, từ tây phòng đi tới nhà chính, mới nhận ra tới là Hứa Đại Hải nhà. Hắn tới qua nơi này, nhà chính trong hộp tủ dương chi bạch ngọc đại Phật Di Lặc, ánh nhuận óng ánh, để hắn khắc sâu ấn tượng. Tiểu Hải, Tiểu Hải. Hoàng Lỗi nhắm hướng đông phòng hô, hắn biết Hứa Đại Hải lão bà cũng trong phòng, có thể không tiện, cho nên đồng thời không có đi vào. Lạch cạch nghe tới âm thanh, mấy cái cậu tử từ mở cửa phòng chạy vào, ngoắc ngoắc cái đuôi, nghiêng đầu nhìn Hoàng Lỗi. Để cái sau nháy mắt cảm thấy một trận áp lực. Khu khu, ta không phải gọi các ngươi, chủ nhân của các ngươi đâu? Lỗi ca, tỉnh rồi. Hứa Đại Hải ngậm lấy điếu thuốc từ mao lâu bên trong đi ra, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng, liếc nhìn Hoàng Lỗi. Nay ngủ một giấc kiểu gì? Rất tốt, kê chính là ta nhớ không rõ đêm qua phát sinh gì, tựa như là đánh nhau. Ừ a, Hứa Hưu Thành cùng Hứa Hai Tùng làm một trận. Sau đó thì sao? Về sau, ta liền có ngươi trở về a, chuyện sau này cũng không biết. Gió sớm thơ phất, phơi áo dây thường thượng phơi Hứa Đại Hải, Hoàng Lỗi quần áo đã nửa làm. Chim bói cá tại phía nam bản trượng tử thượng nhảy nhảy nhót nhót, một lát sau liền bay đi, không biết đi chỗ nào đi chơi. Hoàng Lỗi trước xuyên một kiện Hứa Đại Hải quần áo, an điểm tâm thời điểm, còn nói lên một sự kiện, còn nhớ rõ năm ngoái phát lệnh truy nã không, ta cùng ngươi nhắc qua, một cái gọi Phùng Cương ra hỏa, muốn vào xưởng dệt trộm đồ, kết quả bị hán vệ phát hiện, hắn đánh chết hán vệ sau chạy trốn, trên tay có một cây súng lục. Ừ a, bắt đến hắn rồi. Hứa Đại Hải hút trượt cặn bã từ cháo, thuận miệng hỏi. Hoàng Lỗi chậm rãi lắc đầu, kẹp lấy thịt gà ăn, không có, bất quá trước mấy ngày tại trường Bạch Tươi tộc huyện tự trị, lao long cương phía nam một cái thợ săn trong nhà, hơi kém bắt được hắn. Tiểu tử này cũng là hung hãn, nổ súng bắn tổn thương một cái nhân viên cảnh sát, lại dựa vào quen thuộc địa hình, vậy mà thành công chạy. Căn cứ hiệp tra thông báo, hắn có khả năng lại chạy về chúng ta Bạch Tùng huyện. Tiểu Mã, thế nào? Ngươi biết hắn? Hắn xác thực nói hắn họ Mã, trên núi thợ săn giả gọi hắn Tiểu Mã. Hoàng Lỗi hơi kinh ngạc, chờ Hứa Đại Hải nói xong cùng Phát Tú Thành cùng đi mua da gấu đi qua sau, Hoàng Lỗi mới bừng tỉnh đại ngộ. Năm ngoái đi mua da gấu, Hứa Đại Hải cùng cái kia Tiểu Mã gặp qua một lần nhi, không nghĩ tới vậy mà là tội phạm giết người. Dù sao gần nhất chú ý nhiều nhiều một chút ta, nếu là trong làng tới gì khả nghi ngoại lai nhân khẩu, tùy thời nói cho ta. Được a. Ăn xong điểm tâm, Hoàng Lỗi cáo từ rời đi. Hứa Đại Hải thì mang theo cậu tử nhóm đi trên núi linh lợi cái kẹp cùng mũ, một đường đi một đường nhìn, nhìn thấy ưa thích phong cảnh, liền móc ra máy ảnh tới quay chụp ảnh. Chờ xem hết cái cuối cùng mũ, vẫn là không thu hoạch được gì. Một chỗ dốc núi hướng mặt trời mặt, cao cỡ một người tảng đá lớn nham thạch khổng lồ bên cạnh, trung quanh cỏ dại tươi tốt, côn trùng kêu to, nơi hẻo lánh bên trong còn có một tấm rắn lộn. Đến nỗi xả, sớm chạy mất. Tới đều tới, tay không trở về cũng không thích hợp, được rồi, nhìn xem cái nào căn nhi chạm cây nhi thích hợp làm bể cái xiên, chặt một cái bể cái xiên trở về đi. Hứa Đại Hải ngửa đầu, vừa đi vừa nhìn. Bốn con chó ở chung quanh chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên tìm một cây đại thụ, nâng lên chân sau, tư một điểm nước. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, tung xuống điểm điểm cầu sáng, chim chóc nhóm tại đầu cành nhảy nhảy nhót nhót, huyền chuyển ca hát, thật là vui sướng. Đột nhiên, đông nam phương hướng, có nồng đậm sương mù chậm rãi lên không, từ xa nhìn lại, giống như là một cái màu xám đại xà đằng không mà lên. Không được, có người đang xin giúp đỡ. Hứa Đại Hải bưng súng săn, mang theo cậu tử nhóm tranh thủ thời gian hướng khói đặc dâng lên phương hướng tiến đến. Trường Bạch Sơn địa khu sơn dân, đào tham, săn thú, đốn tuổi, tìm dược. Chờ chút, trong núi gặp phải giải quyết không được khó khăn sau, có chút đốt cỏ khô cùng làm lá cây, để khói đặc bay lên, dùng cái này tới xin giúp đỡ người khác truyền thống. Đường núi gặp đèn, lùng cây sinh. Trên nửa đường còn gặp phải một đầu tiểu sân khê, suối nước thanh tịnh thấy đáy, có thể thấy được tiểu ngư tại thành thơi du động, bên dòng suối mọc đầy rêu xanh, chất nước vô cùng. Hứa Đại Hải cất bước đi qua thời điểm, cỏ dưới chân trượt đi, đầu kém chút túi tại bên dòng suối lồi ra trên tảng đá. May mắn thời khắc mấu chốt, hắn dùng tay chống đỡ mặt đất. Thật nguy hiểm a. Hứa Đại Hải nhìn xem gần trong gang tấc tảng đá lớn, vội vàng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ tay bên trên cỏ xỉ rêu, nhặt lên súng săn, mang theo cậu tử nhóm tiếp tục đi đường. Ước chừng hơn một giờ về sau, Hứa Đại Hải từ một cái tiểu sơn ao xuyên qua sau, rất nhanh liền thấy được lưng tựa một gốc cây tù lớn, ngồi liệt trên mặt đất, hai tay bưng súng săn, thần sắc hoảng sợ hán tử. Hàn Thế Cường, ngươi là? Hứa Đại Hải. Hàn Thế Cường nhà ở Thắng Lợi Đồn, là Hứa Đại Hải sơ trung đồng học, mấy năm trước cái sau thu hồng sâm, còn đi qua nhà hắn. Ngươi đây là thế nào? Ngã thương chân a? Nhanh, phía sau nhi, lao hổ nhãi con. Hứa Đại Hải bưng súng săn, vốn là thần kinh căng cứng, nghe tới Hàn Thế Cường hoảng sợ tiếng la, vội vàng quay đầu. Phanh chỉ thấy một cái thân ảnh màu vàng đang đứng tại trong rừng cây, ánh mắt hung ác, tràn đầy sát ý nhìn xem hắn, không mang theo mảy may do dự, Hứa Đại Hải trực tiếp bóp cò súng. Siêu láo hổ nhãi con phản ứng cực nhanh, tại Hứa Đại Hải bóp cò súng trước một giây, nó móng nuốt đạn một cái, liền bắt đầu lấy mình. Chờ đạn từ họng súng bắn ra, nó đã sớm rời khỏi tại chỗ, nhảy mấy cái, hoàn toàn biến mất ở cách đó không xa trong rừng cây. Phanh Hứa Đại Hải lại mở ra một thương, bất quá chỉ là đánh vào trên cây. Ô bốn đầu uy manh cẩu tử còn muốn tiếp tục truy, bị Hứa Đại Hải hô trở về. Vẫn là cứu người quan trọng, lại nói Linh Miêu vô cùng giàu hạn, nếu là hắn mang theo cẩu đuổi bắt, kết quả Linh Miêu chơi mới ra điệu hổ ly sơn, vụ trộm nhiễu một vòng trở về, đem Hàn Thế Cường cắn chết, vậy thì khôi hải. Lão hổ nhãi con chạy, ngươi còn có thể động đi. Hứa Đại Hải tìm cây côn, trước vậy vậy lên đống kia đột không ngừng bốc lên khói đặc làm lá cây, hỏa tinh điểm điểm, dùng thổ bao trùm, rất nhanh triệt để dập tắt. An toàn thai họa ngầm biến mất. Ta còn có thể động, tê vừa rồi ta tại truy con hổ kia nhãi con, kết quả không cẩn thận, từ phía nam khối kia trên sườn núi lăn xuống dưới. Đuôi phải toàn tâm đau, không biết có hay không đánh gãy, dù sao bây giờ không lấy sức nổi. Hàn Thế Cường chống đỡ thân cây, chật vật đứng lên, thương của hắn bên trong liền còn lại viên đạn cuối cùng, không dám tùy ý nổ súng. Chương 620, tháng 6, mưa nặng hạt chương 620, tháng 6, mưa nặng hạt trên núi. Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn một chút phía nam dốc núi, cái sau dài 100 mét hơn, bên trên còn có rất nhiều thạch đầu, bụi cây. Hàn Thế Cường từ bên trên lăn xuống tới sau, còn có thể cùng Linh Miêu quần nhau một đoạn thời gian, đồng thời lũng lên cỏ khô cùng lá cây, thành công được đến cứu viện. Xem như phúc lớn mạng lớn. Đi thôi, ta đến có ngươi. Hứa Đại Hải đem súng săn nút cho Hàn Thế Cường, để hắn cầm, quăng lên cái sau, mang theo cậu tử nhóm chạy hướng tây. Có một người, không tốt đi lên, ổn thỏa lý do vẫn là nhiễu một vòng. Lúc này thật là nhờ có Tiểu Hải ngươi, bằng không à, đợi đến nửa đêm, đầu kia lão hổ nhãi con tuyệt đối sẽ tàn ta, xuất sinh này tinh đây. Ta thương bên trong chỉ còn lại một viên đạn, ta minh bạch, không có phần thắng, tỷ lệ lớn sẽ chết tại trong núi lớn này bên cạnh. Thực sự không được, ta đều nghĩ đến dùng viên đạn cuối cùng chấm dứt chính ta cái mạng này, dù sao cũng tốt hơn trơ mắt thụ lấy, lão hổ nhãi con cắn xé ta thịt. Hàn Thế Cường ghé vào Hứa Đại Hải trên lưng, vui vẻ sẵn sàng, bị cái sau cong đi. Vừa rồi hắn đều phải tuyệt vọng, thân ở mênh mông đại sơn, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ là nghĩ nếu là chính mình chết rồi, trong nhà vợ con, cô nhi quả mẫu còn không phải để cho người ta khi dễ chết. Hắn không cam tâm, lúc này mới dãy rồi lấy, liều mạng giấy lên cứu mạng gói đặc. Thế mạnh, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều a, bây giờ không phải là không có chuyện rồi sao? Có ta ở đây đâu, ngươi liền đem tâm thả trong bụng. Ừm a, hôm nào mời ngươi uống rượu. Vừa rồi tinh thần hắn căng cứng, tiêu hao quá lớn. Bây giờ được cứu vớt, thư giãn xuống, rất nhanh ngủ thiếp đi. Hậu phương một chỗ tảng đá lớn nham thạch khổng lồ bên trên, Linh Miêu dáng người thẳng tắp, ánh mắt yếu ớt, nhìn qua Hứa Đại Hải con Hàn Thế Cường, một chút xíu biến mất trong tầm mắt. Siêu nhanh như tàn ảnh, quay người biến mất không thấy gì nữa. Ngay một chút xíu lên cao, có một người, sát thực kéo chậm về đồn tốc độ. Chờ trở lại Hứa ra đồn, đã hơn một giờ chiều, vừa mệt vừa khát lại đói. Vương Tú Tú một mực đang chờ hắn ăn cơm. Nhìn thấy hắn có một người vào phòng, đội vàng giúp hắn đem người đỡ xuống tới, thần sắc lo lắng, liên tục hỏi đến, từ trên núi cứu trở về. Ừm a, lão hổ nhãi con muốn ăn hắn. Hàn Thế Cường tỉnh tê Hứa Đại Hải giao cái sau mấy lần, phát hiện còn tại nhắm mắt lại, đội vàng thử một chút hơi thở. Không có chuyện, còn có khí. Thế mạnh, ta ăn cơm nha. Ừm a, đây là đến chỗ nào rồi? Hàn Thế Cường chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình ngồi ở trên giường, nghiêng nghiêng dựa tường, ngắm nhìn một phía, giường đất, xi măng tủ, cái ghế, tranh tết, nguyệt quý bảy, dán tường báo chí. Tê hơi động một chút, nháy mắt đùi chuyển đến toàn tâm đau đớn, để hắn không khỏi nhè răng niết miệng. Đây là nhà ta, ngươi trước đừng núp đích, ăn trước chút cơm, khôi phục thể lực, chờ một lúc ta đi gọi ngươi người nhà, bọn hắn có thể cũng chờ sốt ruột. Ừm a, thật sự khổ cực ngươi. Còn nói những này khách khí lời nói, đi, ta đi cấp ngươi sới cơm. Nhân sinh một thế, mặc kệ có bao nhiêu tài phú, đều sẽ kinh lịch sinh lão bệnh tử, quá trình bên trong khó tránh khỏi có cần người khác trợ giúp thời điểm. Lại nói hai người vẫn là sơ trung đồng học, Hứa Đại Hải cảm giác hết sức giúp một cái, cũng không tính là gì. Sau khi ăn cơm xong, Hứa Đại Hải đạp nhị bát đại giang, hướng Đại Tuyền Hương phía bắc cưới, đi tới Thắng Lợi Đồn. Hàn Thế Cường cha mẹ, huynh đệ, lao bà bọn người biết cái trước xảy ra chuyện, đều trong lòng hoang mang rối loạn, lục thần luống cuống. Cuối cùng vẫn là Hàn Thế Cường lao cha, cố tự chấn định, lên tiếng nói, lão nhị nhi, đi mở máy kéo. Chúng ta đi Hứa ra đồn nhi. Ừm a, ta liền đi mở. Rất nhanh. Đem nhị bát đại giang đặt ở máy kéo đấu bên trong, Hàn gia lão nhị mở ra, Hứa Đại Hải, Hàn gia lao cha, cùng Hàn Thế Cường lão nương, nàng dâu đều ngồi tại thùng xe bên trong. Cộc 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 cộc, ống khói phun ra từng trận khói đen, bánh xe chuyển động, bụi đất tung bay, tạt âm cực lớn. Vừa ra làng không bao lâu, phía trước đường đất bên trên, một người lao hắn nghe tới sau lưng truyền đến máy kéo tiếng vang, vội vàng vung bảy roi, ba tại không trung vung ra một cái roi bông hoa, để bảy cừu sang bên nhi, lôi kéo cơ nhường đường. Lão Hàn, các ngươi đây là muốn làm gì đi a? Hắc, đồ chó này không để ý tới ta. Chăn dê quan lão hắn hô to. Đáng tiếc máy kéo tạp tầm lớn, Hàn gia lão cha trong lòng lại nghĩ đến chuyện, không có nghe được. Trở lại Hứa gia đồn, còn không có vào nhà, Hàn Thế Cường lão nương, nàng dâu liền bắt đầu khóc. Được rồi, đừng khóc, ta còn chưa có chết đâu. Hàn Thế Cường nằm tại trên giường, có chút lúng túng, mặc dù đùi rất đau, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, ra vẻ không có chuyện người mở dạng, an ủi người nhà nói, không có gì đại sự, chính là trong núi ngã một phát. Không để ngươi lên núi, ngươi cùng đầu bướng bình lửa tựa như, nhất định phải tiến. Bây giờ tốt đi. Nên. Hàn Thế Cường lão bà khóc sướt mướt, lại đau lòng với bất ức, nghĩ bận nhà mình nam nhân chân, nghĩ đến chân của hắn thụ thương, lại liền nắm tay để xuống. Tại Hứa Đại Hải đề nghị dưới, tìm đến vài miếng tấm ván gỗ, cố định tại chân chung quanh, dùng dây thừng cột lên. Về sau đặt lên máy kéo, Hàn gia đám người cũng tới đi, cộc cộc cộc, Hàn gia lão nhị trực tiếp mở ra máy kéo, hướng Long Hưng Hương bệnh viện tiến đến. Chúng ta cũng trở về phòng đi thôi. Hứa Đại Hải nhìn qua máy kéo biến mất tại chỗ ngoặt, liền cùng Vương Tú Tú về buồng trong. Đúng, những cái kia đồ cổ luôn là tại trong dương để đó, cuối cùng không phải kế lâu dài, vẫn là phải nắp hai gian phòng tử, đem đồ cổ đều đặt ở trong nhà bên cạnh. Cái kia ở đâu nắp? Vương Tú Tú hiếu kỳ hỏi, nàng tựa vào ngăn tủ bên cạnh, hai chân giao nhau, quần jean bao vây lấy thon dài tròn trịa đùi. Hứa Đại Hải đặt mông ngồi tại trên giường, lột lại gần đại phi miêu, này chiếc mèo là thật lớn, cũng thật chắc chắn a meo đại mèo lười ngáy khò, không ngừng dùng lông xù đầu to ủi tay của hắn. Nguyên lai nghĩ tại viện tử phía tây, hoặc là phía đông nắp, về sau ngẫm lại, ta hậu viện không trả trống không hai gian nhà bằng đất đó sao? Đem cái kia hai gian nhà bằng đất cũng lợi dụng, mặt khác ở bên cạnh, lại nắp bốn gian gian phòng, hết thảy sáu gian gian phòng tới thả đồ cổ. Vương Tú Tú gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó 10 ngày qua, Hứa Đại Hải hô Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm, Hứa Nghiệp Lương, Hứa Quân Hảo, Hứa Dũng bọn hắn cùng mấy cái đường ca bắt đầu thanh tràng, máy xúc đất, cùng bùn xây nhà. Lão cha, nhị thúc, tam thúc cùng mấy cái đường thúc có thời gian cũng sẽ lại đây hỗ trợ, nhiều người lực lượng lớn, không đến nửa tháng, chẳng những đánh hảo nền tảng, còn đem bức tường nắp đến cao cỡ một người. Đảo mắt đi tới năm 1989 ngày 18 tháng 6. Chủ nhật, tiếp qua 3 ngày là hạ chí. Buổi chiều, một cơn mưa nhỏ xa từ không trung hạ xuống, rơi trên mặt đất, choáng nhiễm ra từng cái chấm tròn. Mụ mụ, trời mưa rồi. Thu quần áo a. Tiểu Đình Tử vốn là ngồi xổm ở vườn rau xanh bên trong bắt châu chấu, theo hạt mưa rơi vào trên người, vội vàng hướng trong phòng chạy. Vương Tú Tú vốn là đang dùng máy may bổ quần áo, vội vàng đứng người lên, bước nhanh đi tới trong viện. Mau mau, này mưa muốn hạ lớn. Hai mẹ con tranh thủ thời gian thu quần áo, tốc độ rất nhanh, phơi áo dây thừng lung la lung lay. Bắp cành cây cán, hoặc là cao lương cán, tách ra thành đoàn nhi, bổ một nửa, làm thành đơn giản nhỏ cái kẹp, đem quần áo kẹp ở phơi áo dây thừng bên trên. Vội vàng. Bây giờ những này nhỏ cái kẹp cũng bị kéo hỏng, rớt xuống đất, có còn bị dẫm lên mấy cước. Hô một chuyến lội chạy, chờ dẹp xong tất cả quần áo sau, hai mẹ con thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, nhìn nhau cười một tiếng. Thu 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 xinh đẹp chim bói cá cũng bay đến trong phòng tránh mưa, rơi vào bệ bếp bên trên, nhảy nhảy nhót nhót, run lẩy bẩy trên người hạt mưa. Ba nằm tại bồ đoàn bên trên đại phi miêu, chậm rãi tỉnh lại, nhìn về phía chim bói cá. Chương 621, nhị thúc giận, sắp thi đại học muội. Chương 621, nhị thúc giận, sắp thi đại học muội. Mưa rơi biển lớn, tựa như chút nước. Sấm rền cuộn cuộn, thanh thế dọa người. Này mưa, tới chính là thật gấp a. Tại hậu viện nhi nắp phòng Hứa Đại Hải, lão cha Hứa Hậu Điển, nhị thúc, tam thúc, Hứa Nghiệp Lương, Vinh Thành Lâm, Hứa Quân Hảo, Hứa Dũng cùng mấy cái đường thúc đều nện bước nhanh chân, đội vàng chạy về tiền viện. Tại ngạch cửa bên trên phá đế dày bùn, sau đó thở hổn hển, nhanh chóng vào nhà. Muốn tới mùa hè a, mùa hè mưa cứ như vậy. Đúng vậy à, thời gian qua là thật nhanh, ta nhớ vừa giết hết năm heo không bao dài thời gian a, thế nào liền đến mùa hè đây. Ha ha, tiểu tử ngươi uống rượu uống hồ đồ rồi a. Bầu không khí nhẹ nhõm, vui sướng. Đột nhiên, một đạo phàn nàn âm thanh truyền vào trong thai mọi người, thật sự là chậm trễ chuyện, nếu là không mưa, này một hai ngày liền có thể nắp không sai biệt lắm, phong xong đỉnh xong việc. Đám người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hứa Đại Hải nhị thúc. Nhị thúc chau mày, đứng tại nhà chính cửa ra vào, quay đầu nhìn đám người liếc mắt một cái sau, lại nghiêng đầu đi, tiếp tục xem bên ngoài mưa. Tam thúc cười đi qua, vô nhị thúc bà bay, nhị ca, ngươi gấp gì? Trời mưa liền xuống mưa thôi, lão tiên gia muốn mưa người nào cũng quản không được a, đi thôi đi vào nhà ngồi. Hứa Đại Hải cũng chào hỏi đại gia vào nhà, nháy mắt đem gian phòng chen đầy ắp. Thừa dịp cái này khẽ hở, Vinh Thành Lâm lại bắt đầu cho tất cả mọi người giảng vị cố sự, chủ yếu là Hứa Quân Hảo Nhi đang nghe, những người khác chỉ là mù tham gia náo nhiệt. Một lát sau, mưa to ngừng, trừ nhị thúc bên ngoài, những người khác lần lượt rời đi. Ban đêm tại ta nương cái kia viện nhi hầm đại nga, đều lại đây ăn a. Nếu người nào không tới, ta liền đi các ngươi riêng phần mình trong nhà, gọi các ngươi đi. Không cần hô, chúng ta khẳng định đều đi. Vậy là tốt rồi. Chờ những người khác đi xa sau, nhị thúc mới nhíu mày, đối Hứa Đại Hải nói, ai bọn gia hỏa này à, làm việc thời điểm không có chút nào tích cực, cười toe toét, một lát hút thuốc, một lát thượng bao lâu. Nhất là ngươi mấy cái kia đường thúc nhi, cái thứ gì à, không cần mặt mũi, liền mỗi ngày kiếm cơm. Tiểu Hải, chiếu ta nói à, khỏi phải chỉnh cơm ngon như vậy, lãng phí tiền cũng không có gì dùng, chỉ một nồi bún dưa chua thịt hầm, lại hầm có chút lớn cơm, liền rất tốt. Nhị thúc cùng mấy cái đường thúc, đánh tiểu nhi liền đánh nhau, trưởng thành sau, mâu thuẫn mặc dù không có bén nhọn như vậy, nhưng cũng có chút nhìn không hợp nhãn. Bất quá Hứa Đại Hải cũng biết, nhị thúc, tam thúc bọn hắn đối với mình xác thực rất tốt, tại hậu viện nhi nắp phòng lúc, làm việc vô cùng cần cù chăm chỉ, chưa từng lười biếng. Mấy cái đường thúc cùng những người khác, vừa làm vừa chơi, hiệu suất phải kém rất nhiều, tầm 2-3 người mới chống đỡ được nhị thúc một người. Nhị thúc, có chút chuyện a, ta trong lòng minh bạch liền được, nếu là vẻ mặt, chỉnh đều rất khó khăn nhìn, mấu chốt cũng không đến nỗi. Đến nôi đồ ăn, ngươi cùng ta tam thúc, cha ta bọn hắn không phải cũng đang ăn sao? Rượu ngon thức ăn ngon là cho các ngươi chỉnh, các ngươi chờ một lúc ăn nhiều một chút. Ha ha, có sao nói vậy, ngươi nhị thúc ta không tốt này một bụng nhi, đi, trong lòng ngươi minh bạch là được, ta về trước đi. Nhị thúc trong lòng rộng thoáng rộng rãi đứng lên, nhanh chân hướng ngoài viện đi đến. Hứa Đại Hải vừa muốn trở về phòng, khuê nữ Tiểu Đình Tử mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhúng tay níu lại cánh tay của hắn, ba ba, hạ mưa lớn như vậy, cây tiêu cây hạnh có thể hay không bị chết đuối à? Buổi sáng mới cho tới nước. A, yên tâm đi, không có việc gì, cũng đừng tổng đi quản cây kia cây hạnh, càng quản càng yếu ớt, càng yếu ớt càng yếu chết. Ừ, A Ấn A, ta biết. Ban đêm, chờ từ lao mụ cái kia viện nhi cơm nước xong xuôi trở về, đã trong đêm hơn 9 điểm, xa 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 ngoài cửa sổ lại hạ lên mưa nhỏ, rửa chân đi ngủ, một đêm mộng đẹp. Mưa nhỏ lại xuống một ngày một đêm. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, thiên rốt cũng cạnh, hậu viện thành bùn náo địa, lại phơi một ngày, đến ngày thứ 4 mới tiếp tục làm việc. Hậu viện, gió sớm chầm chậm thổi, dưa leo cùng đậu rác lá cây rầm rầm rung động. Tam thúc trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, bên cạnh lưu loát về tường, vừa nói, "Tiểu Hải, chờ phong ở nắp xong, liền đem những cái kia bình bình lọ lọ nhi bỏ vào a." Vẫn tại bên trong để đó. Trong lúc nhất thời, Hứa Nghiệp Lương, Vinh Thành Lâm, Hứa Quân Hào bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía Hứa Đại Hải, đại gia đối đồ cổ không có gì khái niệm, cảm giác những vật này cũng không thể ăn, cũ cũ, không đáng tiền gì. Thả một đoạn thời gian lại nói thôi, thịnh thế đồ cổ. Về sau chưa chừng còn có thể tăng giá trị đâu, lại nói ta là thật ưa thích đám đồ chơi này, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, nhìn xem chơi cũng rất tốt. Ha ha, nên nói không nói, có cái bình sắc thực còn rất đẹp, dùng để cắm chổi lông gà liền rất tốt. Mọi người đối với cường giả bao dung độ, từ trước đến nay là rất cao. Hứa Đại Hải tại các hương thân trong mắt chính là cường giả, người tài ba, giữa mấy ngàn con hiệu bảo cùng phi long, đem thời gian qua rực rỡ. Đối với hắn một chút hành vi, các hương thân cho dù xem không hiểu, cũng sẽ cảm thấy là chính mình vấn đề, mà sẽ không cho là Hứa Đại Hải đầu có hố. Đột nhiên, cậu tử nhóm hướng phía nam gọi hai tiếng. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện là cha mình Hứa Hậu Điền đi tới, tam thúc hô hào để lao cha cùng hắn cùng một chỗ về phía tây tường. Bất quá lao cha Hứa Hậu Điền khoát khoát tay, hơi hơi ngửa đầu, đối đứng tại trên kệ Hứa Đại Hải nói, "Tiểu tứ nhi, ta hôm nay liền không làm việc, mắt nhìn thấy tiểu quên nhi liền muốn thi đại học, mẹ ngươi để ta đi trường học nhìn nàng một cái." "Ừ a, được rồi, ta cùng đi với ngươi a." Hứa Đại Hải từ trên giá nhảy xuống, lấy xuống găng tay, quay đầu hướng còn tại bệnh tường nhị thúc, tam thúc, Vinh Thành Lâm bọn họ nói, lập tức sẽ thi đại học, tiểu quên nhi tâm tính có thể bất ổn, vẫn là phải đi mở đạo khuyên bảo nàng, nếu là phát huy thất thường liền hỏng. Hẳn là đi xem một chút, không có chuyện, có chúng ta bệnh tường là được, đúng, đòn tay cũng nên chỉnh trở về. Từ trong huyện trở về, ta liền đi vật liệu gỗ nhà máy nhìn xem. Thi đại học ngày là năm 1989 tháng 7-7-8-9-3 ngày, bây giờ đã cuối tháng 6, khoảng cách thi đại học không đủ nửa tháng. Cộc 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 hướng máy kéo thùng xe bên trong lên một cái sọt, bên trong là một chút đần trứng gà cùng trứng vịt, ngoài ra còn có lão mụ trứng bánh bao thịt, mới làm dày vải, quần áo chờ chút. Lao cha Hứa Hậu Điền ngồi tại thùng xe bên trong. Hứa Đại Hải mở ra máy kéo hướng huyện thành chạy tới, ống khói phun ra từng trận khói đen, vui vẻ sảng sảng, phong lấy mái tóc thổi về sau phiêu. Đi ngang qua đại tuyển hương giữa đường, trùng hợp gặp phải Tôn Quảng Tài mở ra gió đông xe tải, đối diện lái tới, cái sau đã hơn một tháng không có về đại tuyển hương, nhìn thấy mở ra máy kéo Hứa Đại Hải sau, cũng rất cao hứng. Tốt tốt chẳng những nhấn vang dội loa, còn giảm xuống tốc độ xe, mở cửa sổ ra, nhô đầu ra hô to, "Tiểu Hải, dắt ta đi à. Đi thành quan trấn, cho ta muội muội tiễn đưa vài thứ." Hứa Đại Hải đồng dạng thả chậm tốc độ, cười lớn tiếng đáp lại, "Ngươi đây là từ chỗ nào trở về?" "Thẩm Dương, lại chuyển một nhóm TV. Hôm nào có thời gian uống rượu với nhau?" "Ừ a, vậy ta đi trước rồi." Máy kéo cùng xe tải thắt thân mà qua, tiếp tục hướng huyện thành chạy tới. Chương 622, tiền tiêu không hết chương 622, tiền tiêu không hết huyện nhất trung. Giữa trưa cuối cùng một tiết khóa là tự học. Tới gần thi đại học, trong không khí bầu không khí càng ngày càng đè nén, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào tường trùm, có không ít cho bụi hạt tròn đang chậm rãi lưu động. Các học sinh lại không lòng dạ nào thưởng thức ngoài cửa sổ mỹ hảo, đều túi đầu viết chữ, ngòi bút xẹt qua trang giấy, phát ra xa 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 tiếng vang. Cẩn thận nghe, còn có nghe tới một ít học sinh trầm thấp tiếng khóc lóc. Rất nhiều học sinh đã vô cùng hối hận cao nhất cao nhị lúc không chăm chú học tập. Áo xám quần đen, ngang hai tóc ngắn, ăn mặc một mạc nữ lao sư tại lớp học đi tới đi lui, ngẫu nhiên nhỏ giọng trả lời học sinh tỉnh giáo vấn đề. Làm nàng đi đến Hứa Quyên bên người lúc, nhẹ nhàng gõ hai lần mặt bàn, nhỏ giọng nói, "Cùng ta đi ra một chút." Hứa Quyên trong đầu còn đang suy nghĩ chắc chắn để, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngốc trệ, chờ đi theo lão sư đi tới phòng học bên ngoài sau, mới nghe xong người nói, "Cha ngươi cùng ngươi ca ở cửa trường học đâu, cũng lập tức sẽ tan học, ta đưa ngươi ra cửa trường, cùng bọn hắn đi ăn bữa cơm trưa à, nhớ rõ về sớm một chút." "A, a a, tốt." Hai người xuống lầu, xuyên qua sân trường, đi tới cửa. Có lão sư mang theo, gác cổng tự nhiên sẽ không ngăn cản, "Cảm ơn lão sư sau, Hứa Đại Hải, lão cha Hứa Hậu Điền, cùng muội muội Hứa Quyên, cùng đi lão Ngô tại huyện thành mở tiệm cơm." "Hải Thúc, ngươi cũng tới huyện thành a, muốn ăn chút gì?" Vừa tiến tiệm cơm, liền gặp được Ngô Thắng bắt chéo hai chân, đang cùng xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng cười toe toét, liếc mắt đưa tình. Cái sau cũng thấy được Hứa Đại Hải bọn hắn, cười rạng rỡ, bước nhanh tiến lên đón. "Ai, ngươi không phải tại Đại Tuyển Hương cửa tiệm kia sao?" Ngô Thắng vẫn chưa tới 20 tuổi, là lão Ngô chất tử, trước đó một mực tại Đại Tuyển Hương đại phú lữ quán làm người giúp việc, cùng Hứa Đại Hải rất là quen thuộc. "Nửa tháng trước liền không ở nơi nào chờ đợi, ta thúc để cho ta tới huyện thành tiệm này, làm bộ cửa hàng trưởng." "Ồ, thang quan a." "Khu khu, ta tính toán cái giám quan nhi à, Hải Thúc các ngươi ở chỗ này ngồi đi, bên này vị trí tốt, muốn ăn gì? Ta để bếp sau làm. Tới mấy thứ đơn giản là được, tốc độ nhanh một chút." Ngũ muội Hứa bên ngày thường không trọ ở trường, mà là ở tại cách trường học một chỗ không xa trong viện, đồng học Hoàng Ngánh, lại thêm Hoàng Ngánh lão mụ Hàn Như ở cùng một chỗ. Điểm tâm cùng cơm tối, từ sự nghiệp đơn vị đi làm Hàn Như cho các nàng làm, mặn chay phối hợp, không thiếu dinh dưỡng. Chỉ là giữa trưa ở trường học ăn một bữa. Mấy món ăn đồ ăn lần lượt bưng lên bàn, Hứa Quyên kẹp một khối cà tím xào thịt bên trong lát thịt, vừa ăn vừa nói, ăn ngon,
thật là thơm.
Thích ăn liền ăn nhiều một chút, học tập áp lực lớn như vậy, nhiều bổ một chút, tiền còn đủ hoa. Lao cha Hứa Hậu Điền ngồi ở bên phải, xoay xoay hút thuốc, thần sắc lo lắng, lộ ra từ ái, thuận tiện đem cái kia một bản cà tím xào thịt, hướng Hứa Quyên phương hướng đẩy đẩy.
Đủ hoa, hoàn toàn đủ hoa.
Hứa Quyên bốn phía xem, hạ giọng, tựa hồ sợ người khác nghe thấy, ta còn có hơn 80 khối tiền đâu, xài không hết, căn bản xài không hết.
Ha ha, vậy thì ăn được một chút ta, không cần như vậy tỉnh.
Không phải tỉnh, thật sự xài không hết, điểm tâm, cơm tối không cần bỏ ra tiền, cũng liền buổi trưa một bữa cơm, cần chính mình mua.
Đúng, chúng ta còn để chúng ta mang đến bánh bao thịt, người muốn ăn không?
Vẫn là ban đêm hâm hâm lại ăn.
Vừa ăn cơm, bên cạnh làm nhảm một chút việc nhà, Hứa Quyên cũng hỏi tình huống trong nhà.
Nói chuyện phiếm kết thúc sau, dầm dầm lao cha Hứa Hậu Điền đem trong bình một điểm cuối cùng rượu, rót vào trong chén, nói ra, thi đại học là cái đại khảo nghiệm, mắt nhìn thấy thời gian liền muốn đến, ngươi cũng có khác áp lực quá lớn, kiểm tra hình dáng gì tính toán hình dáng gì à, hết thảy đều thi xong về sau lại nói.
Hứa Đại Hải kẹp một ngụm đồ ăn ăn, cũng nói tiếp, cha ta nói rất đúng, bảo trì cái hảo tâm thái, liền có thể thắng qua rất nhiều thí sinh.
Thật nhiều học sinh ngày thường học tập rất tốt, kết quả lúc thi tốt nghiệp trung học liền luống cuống, thật nhiều rõ ràng sẽ làm đề, kết quả cũng làm sai, ném thật nhiều oan uổng phân.
Rõ ràng vững vững vàng vàng kiểm tra, liền có thể học đại học, bây giờ cũng xong con B.
Hô Hứa Quyên thật dài thở ra một hơi, trịnh trọng gật đầu, ừm a, ta minh bạch.
Đối mặt cải biến nhân sinh trọng yếu châu Nga ba năm nỗ lực, vô số ngày đêm, nàng như thế nào có thể không khẩn trương đâu.
Bất quá nàng cũng biết lao cha cùng tứ ca nói là đúng, chỉ có thể hết sức bình phục tâm tình khẩn trương.
Sau khi cơm nước xong, lại làm nhảm trong chốc lát gặm, liền đem Hứa Quyên đưa về trường học.
Đến nỗi mang tới những cái kia quần áo, giày, bánh bao gì, thì là đưa đến cách đó không xa tiểu viện nhi, Hứa Đại Hải có chìa khóa, thả xong đồ vật sau khóa lại môn, hai người mở ra máy kéo rời đi.
Cộc 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 rất nhanh ra khỏi thành quan trấn.
Gió nóng chậm chậm.
Đường đất hai bên đồng ruộng bên trong, có nông dân đầu đội mũ rơm sẽ là khăn trùng đầu, đỉnh lấy mặt trời đầu tại lao động, đại viên giọt mồ hôi theo gương mặt lăn xuống, chủ yếu là tại hao thảo. Cỏ dại sẽ cùng hoa màu tranh đoạt ánh nắng, phân bón, trình độ, mà lại sinh mệnh lực càng mạnh, lớn lên tốc độ càng nhanh, hoa màu căn bản không phải đối thủ, nếu như nông dân không thêm can thiệp, hoa màu có thể bị khi dễ chết.
Tiểu tứ, đi vật liệu gỗ nhà máy kéo đòn tay.
Phong ở muốn lên đòn tay.
Phong từ bên thai hô hô thổi qua, lão cha Hứa Hậu Điện tại thùng xe bên trong hô to, Phong đem hắn âm thanh đều thổi tán.
Ừ nha,
ta biết.
Hứa Đại Hải đồng dạng hô to đáp lại, liên miên hoa màu mọc sắc thực khả quan, vẫn ngắm nhìn chung quanh, sinh cơ bừng bừng, để cho người ta tâm tình cũng thoải mái đứng lên.
Đi ngang qua một tòa cầu lúc, còn chứng kiến một đám bọn nhỏ tại trong sông tắm rửa, bọn nước văng khắp nơi, chơi đùa đùa giỡn, tiếng cười dập dờn, giống như là một đám vui sướng tiểu cầu tử.
Siêu còn có tiểu Nam Hải đem sở được cá ném lên bờ, con cá nhảy tưng, chính mình cũng theo để trần mông lên bờ, trần trụi chú chim non tại trên bờ sông chạy.
Tính trẻ con đồng thú, đập vào mặt.
Hứa Đại Hải không khỏi lộ ra nụ cười, nhớ tới chính mình khi còn bé.
Khi đó hắn cũng có thể nghịch ngợm.
Chờ từ vật liệu gỗ nhà máy sắp xếp gọn vào tay, mở ra máy kéo trở lại Hứa ra đồn, cũng đã là 4 giờ rưỡi chiều.
Xem như trở về, thấy tiểu Quyên không có.
Lão mụ che khăn trùng đầu, đem hai ấm đốt tốt nước nóng xách tới Hứa Đại Hải này viện nhi hậu viện, cho các hương thân uống.
Nhìn thấy máy kéo từ phía bắc đường đất lái tới, dừng hẳn sau, nàng đội vàng tiến đến trước mặt.
Gặp được, giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm.
Hứa Đại Hải từ trên xe bước xuống, mở ra máy kéo phía sau xe rút, cùng lão cha, nhị thúc, tam thúc, Vinh Thành Lâm bọn hắn cùng một chỗ gỡ đòn tay.
Tiểu Quyên Nhi cảm xúc rất ổn định, lại khuyên bảo nàng một phen, không có gì đại sự.
Ừ mà, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, ai chúng ta đồn cùng nàng số tuổi không sai biệt lắm, đều nói nhà chồng, thắng lợi hắn muội tử, nhân ra liền hài tử đều sẽ chạy.
Ha ha đi mẹ, người khác còn ao ước tiểu Quyên chút đấy.
Gỡ xong đòn tay sau, Hứa Đại Hải đem máy kéo lái về tiền viện, ngẩng đầu một nhìn, vì phi đại quất miêu còn nằm nghiêng tại mái hiên bên trên, đưa móng vuốt, mị mị ngủ ngon đầu.
Này ngốc mèo, suốt ngày chỉ biết đi ngủ.
Hứa Đại Hải từ trên máy kéo xuống, vừa định đem mèo gọi xuống, hung ác lườm mấy.
Đem.
Đột nhiên, một chiếc nhị bát đại giang từ phía đông đường đất lái tới, đồng thời có tiếng la chuyển đến, thanh âm bên trong lộ ra vui sướng, Hứa Đại Hải.
Chương 623, hai chiếc người nói pha tiếng, tiến đồn bắt người. Chương 623, hai chiếc người nói pha tiếng, tiến đồn bắt người. Trời chiều một chiếu, gió nhẹ phơ phất, tê minh một ngày be, tiếng kêu cũng chẳng phải băng rội.
Hứa Đại Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là sơ trung đồng học Hàn Thế Cường.
Cái sau đoạn thời gian trước, trong núi ngã thương chân, kém chút để linh miêu chơi chết, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nhảy nhót tư mừng.
Thế mạnh, ngươi chân này hảo lưu lót rồi.
Hứa Đại Hải cười mở ra hàng giả môn, tiện tay xua tan mở nhảy nhảy nhót nhót cầu tử nhóm.
Ừ a, xương cốt không có đánh gãy, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có trở ngại.
Hàn Thế Cường nhấc chân xuống xe, bên cạnh đem nhị bát đại giang đẩy tới viện nhi, vừa cười nói chuyện.
Ồ, nhà ngươi viện này là thật lớn a.
Chỉ sợ có nhà ta viện tử hai cái lớn như vậy.
Phòng ở nắp mượn, mọi người đều chỉnh sân rộng, trông thấy tây nhà bên viện tử không, nhà hắn viện tử cũng rất lớn, còn trồng một mẫu nhiều bắp.
Hứa Đại Hải nhìn thấy tay lái thượng mang theo cái căng phòng đại túi vải, có rượu đế bình cái nắp lộ ra.
Ngươi tới thì tới thôi, còn mua gì rượu?
Không phải mua, đây là trực tiếp từ trong nhà của ta đem tới, chỉnh tới ta cùng uống.
Đem đại túi vải sách vào nhà, giải khai sau, nguyên lai bên trong trừ rượu còn có một điếu thuốc lá, hai cái giấy dầu bao khỏa gà quay, cùng mấy cân bánh mì quy.
xem như cảm tạ trước đó Hứa Đại Hải đối với hắn ân cứu mạng. Hàn Thế Cường gia cảnh không tốt lắm, lại nói Hứa Đại Hải cũng không màng hắn đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không chê hắn mang đồ vật thiếu. Ban đêm, lão mụ này biện nhi, lão cha Hứa Hậu Điền, nhị thúc, tam thúc, Hứa Đại Hải, Hàn Thế Cường, Hứa Hổ bọn người trực tiếp bày hai bàn, uống rượu, dùng nữa, tán gẫu, vô cùng náo nhiệt, bầu không khí nhẹ nhõm tự tại. Mãi cho đến trong đêm hơn 9 điểm, mọi người mới tán đi. Hứa Đại Hải mang theo Hàn Thế Cường về chính mình này biện nhi, cái mông vừa trúng vào cái ghế, Vinh Thành Lâm liền cầm một chút giấy viết thư tìm tới. Tiểu Hải giúp ta nhìn xem, ta như thế viết được không? Ta xem một chút ta. Hứa Đại Hải tiếp nhận giấy viết thư, phát hiện vẫn là Long Lão Nhị đại chiến nữ quỷ tại Vinh Thành Lâm dưới ngoài bút. Long Lão Nhị là cái âm tàn giàu hạn, bụng dạ cực sâu, xem tài như mạng, cực độ háo sắc nhóm người trộm mộ đầu lĩnh. Có một ngày đào một tòa cổ mộ thời điểm, đem nữ quỷ đào lên, từ đây nhân quả dây dưa, nữ quỷ một mực đuổi giết hắn. Nữ quỷ đi, chỉ có nửa người, ngoại hình sát thực khủng bố, hung tàn đồng thời lại có chút ngốc. Thành Lâm ca a, ngươi không cần cố ý đem tiểu thuyết viết vẻ nho nhã. Ngươi đừng trách ta nói thẳng, không có cái kia bản lĩnh, đem một vài từ nhi đều dùng sai rồi, hang quá hóa dở, còn không bằng không sử dụng đây. Liên dùng tiếng thông tục là được, viết xong sau ken kết một ấn, hướng trên sạp hàng bãi xuống, mạo hiểm kích thích, mọi người thích xem là được. Hứa Đại Hải đem mười mấy trang giấy viết thư còn cho Vinh Thành Lâm. A, có thể làm sao? Vinh Thành Lâm gãi gãi đầu, vẫn là không xác định, hắn từ đầu đến cuối cho rằng có thể ra sách đều là có đại bản sự, có đại học vấn người. Trong tiềm thức vẫn cảm thấy muốn đem trong sách câu viết vẻ nho nhã, lộ vẻ có học vấn. Nghe ta, chuẩn không sai. Có sao nói vậy, ngươi bây giờ như thế biết, in ra cũng có thể hướng trên sạp hàng bày, chỉ là sửa lại, lượng tiêu thụ có thể càng tốt hơn. Được, ta nghe ngươi. Vinh Thành Lâm rất cao hứng, cẩn thận đem giấy viết thư hợp quy tắc đứng lên, gây đôi, rời đi. Hàn Thế Cường nhìn có chút ngốc, lẩm bẩm nói, Hứa Đại Hải, các ngươi làng người tài ba không ít ta. Còn có người muốn ra sách. Khu khu, hắn chính là hứng thú yêu thích, viết chơi, lại không chỉ vào một chuyến này ăn cơm, ngươi muốn biết cũng có thể à. Khu khu, vẫn là thôi đi, ta chính là cái đại lao thô, trồng trọt trang giá bạ thước. Nào có cái kia học vấn ai nhìn ta trên tay này vết trái tử, sẹn, quốc, búa, cái cào. Những này chơi chuyện, muốn nói cắn bút, vẫn là thôi đi. Hàn Thế Cường rụt lại thân thể, lắc đầu liên tục. Hứa Đại Hải đem pha tốt hồng trà rót vào trong chén, dầm dầm nhiệt khí lượn lờ, từ từ đi lên. Đưa một ly cho Hàn Thế Cường, cái sau vội vàng hai tay tiếp nhận. Ngươi nếu là nhiều chuyện mấy cái bán sách hàng vỉa hè nhi, ngồi xuống xuống, hào hào đảo lộn một cái những cái kia viết tương đối nát sách, ngươi liền có thể minh bạch một câu. Lời gì? Ta thượng ta cũng được. Ha ha ha, Hàn Thế Cường nháy mắt cười to. Răng cửa thật lớn, Hứa Đại Hải cũng đi theo cười lên. Tiếng cười to đem ngủ đại phì miêu đều bừng tỉnh. Meo rối cái đại đại lưng mỏi sau, vui sướng nhảy xuống giường, lại nhảy đến Hứa Đại Hải trên đùi, dùng khuôn mặt to béo cọ tay của hắn, để hắn cho mình cào ba ngứa. Một đêm mộng đẹp. Hôm sau trước kia, ăn xong điểm tâm sau, Hàn Thế Cường cũng phải giúp đi làm việc nhì, Hứa Đại Hải cảm giác hắn chân tổn thương vừa vặn, khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều, nhưng kẻ sau nói ra, tới Hứa gia đồn, đặt một đường nhị bát đại giang, không phải cũng không có việc gì sao? Lại nói bệnh tường dùng tay, lại không cần chân. Nói dứt lời, không đợi Hứa Đại Hải tiếp tra, liền vô cùng cao hứng cơ lấy công cụ đi về tường. Hứa Đại Hải cười lắc đầu, cũng cùng mọi người cùng nhau đi làm việc. Thời gian trôi qua, tới gần giữa trưa, vẻ âm thanh từng trận, ánh nắng nóng bỏng, lắc người có chút mở mắt không ra. Hứa Đại Hải từ trên ra xuống, bên cạnh chùi chùi mồ hôi trên trán, bên cạnh áng trừng phích nước nóng, phát hiện không có nước. Ta đi tiền viện xách một bình nước a. Hắn còn chưa nói xong đâu, đột nhiên phía đông đường đất bên trên, hai chiếc người nói pha tiếng đột lái tới, đùi đất tung bay. Đường đất hai bên là liên miên bắc địa, hạt đậu địa, bụi đất cuối cùng dán ở hoa màu lá cây bên trên. Màu xanh lá cây đậm người nói pha tiếng, màu xanh lá mạ đồng phục cảnh sát, là cảnh sát. Hai chiếc người nói pha tiếng nhanh chóng dừng hẳn, 7-8 cái cảnh sát không nói nhảm, nhao nhao xuống xe, móc súng, khom người, chạy bộ từ phía bắc tiến đồn, rất nhanh toàn bộ biến mất tại trong tầm mắt. Làm việc các thôn dân nháy mắt dừng tay lại bên trong động tác, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết phát sinh gì. Hứa Đại Hải thính lực tốt, hắn mơ hồ nghe tới dẫn đầu đội trưởng cấp nhân vật nói một câu, thám tử báo cáo, hắn ngay tại nhà đâu, tốc độ phải nhanh. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xoạt rung động, Hàn Thế Cường nói thầm một câu, đây là muốn bắt ai? Không biết nữa, chúng ta làng ai phạm tội? Chờ một lúc liền biết, nên nói không nói, này hai chiếc người nói pha tiếng rất xinh đẹp à, chúng ta đem người nói pha tiếng nhấc bắp trong đất đi thôi, giấu đi, về sau ta cũng cơi chơi. Hứa Hổ nhìn người nói pha tiếng ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, nhích tới gần, sờ sờ chỗ này, đụng chút chỗ ấy. Hứa Đại Hải cười to, chớ có nói hiệu nói bượng, cảnh sát pha án, quay đầu phát hiện chính mình cưỡi tới người nói pha tiếng bị trộm, gọi là chuyện gì? Người nói pha tiếng lại gọi bên cạnh ba lượt xe ba bánh, xe gắn máy bên phải mang cái thùng xe. Người trong nước quen thuộc, có thể vẫn là truyền hình điện ảnh kịch bên trong tiểu quỷ tử người nói pha tiếng, tại thùng xe bên trong trên kệ xuống máy, hoặc là ngồi cái dơ lưới lê đại tá. Nhưng kỳ thật tại ô tô phổ cập trước đó, các nơi cảnh sát cũng phần lớn là cưỡi người nói pha tiếng, lại nhiều người, tốc độ nhanh, so ô tô tiện nghi. Nói đùa vài câu, xem chừng cảnh sát đã bắt đến người, đám người liền nhao nhao tiến đồn đi nhìn. Đại gia rất tinh minh, thời điểm chiến đấu cũng không thể tới gần, nếu như bị đạn lạc lộ đường, không có địa phương nói rõ lý lẽ. Chương 624, ta lại không nốc chương 624, ta lại không nốc chính vào giữa trưa, dương quang phổ chiếu, nóng người cái chán bước lên dầu mồ hôi. Hứa ra đồn dựa vào nam trụ của phố. Đường đất hai bên vây không ít thôn dân, rộn rộn ràng ràng, ồn ào hỗn loạn. Có đại nhân trên bờ vai ngồi tiểu hài, còn có người leo đến trên cây, thậm chí là đứng ở trên nóc nhà nhìn. Bắt Hứa Hữu Thành a. Ai nha, ta đã sớm nói tiểu tử này bất chính làm. Cắm rồi a. Người nha, vẫn là phải đi chính đạo. Có người biết không, Hứa Hữu Thành phạm cái gì vậy rồi? Chỉ thấy Hứa Hữu Thành hai tay hướng về sau, lên cái quòng, bị nhân viên cảnh sát áp lấy, nhanh chóng hướng đồn bên ngoài đi. Hình như là đội trưởng nhân viên cảnh sát, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem chung quanh thôn dân, trong lòng của hắn minh bạch, bắt đến nghi phạm cũng không có nghĩa là kết thúc. Nếu như thôn dân không để bọn hắn đem người mang đi, vậy bọn hắn là mang không đi. May mắn, các thôn dân còn không có như vậy mãng, hoặc là đại bộ phận thôn dân cho rằng Hứa Hữu Thành không tính là cái gì người tốt, bị bắt cũng không ngoài ý muốn. Đột nhiên, Hứa Hữu Thành ngẩng đầu, thấy được trong đám người thôn trưởng Nhị Nhi tự Hứa Hai Tùng nháy mắt con mắt liền hồng, điên cuồng giãy giụa, chửi ầm lên: "Hai Tùng Nhi, ngươi đổ chó hoang, lão tử chẳng phải cùng ngươi đánh một trận nhà, ngươi!" Chắn miệng của hắn, mang đi. Hình như là đội trưởng nhân viên cảnh sát đội vàng hô một câu, mang theo Hứa Hữu Thành ra tốc rời đi. Hứa Đại Hải nhà mới nắp phòng ở bên cạnh. Hình như là đội trưởng nhân viên cảnh sát, nhìn thấy hai chiếc hoàn hảo không chút tổn hại người nói pha tiếng, nháy mắt hơi hơi thở dài một hơi, cười nói: "May mắn người nói pha tiếng không có ném, mau lên xe à, lần trước tại tỉnh Tây phá án, liền khiến người ta trộm một chiếc đi, bỏ ra vài ngày mới bắt lấy bọn trộm xe." Một cái khác tăng thể diện nhân viên cảnh sát bên cạnh xe, vừa nói: "Chiếc kia người nói pha tiếng đuổi trở về rồi." "Đuổi trở về, xa giá còn tốt, bất quá bánh xe đều bị gỡ ánh sáng, có một cái bánh xe như thế nào cũng tìm không thấy." Đột 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 hai chiếc người nói pha tiếng bị khởi động, ủng chen chúc chen, bụi đất bốc lên, rất nhanh lái rời. Đến nơi Hứa Hữu Thành vì sao bị bắt, lão thôn trưởng vừa rồi tiến lên hỏi, bất quá nhân viên cảnh sát đồng thời không có nói. Đại gia suy đoán, hẳn là cùng tỉnh thành tứ gia có quan hệ. "Tán tán, tất cả về nhà đi thôi." Trừ Hứa Hữu Thành trí thân khóc giống, đau thương, lo lắng bên ngoài, đại bộ phận người cũng không có quá nhiều cảm xúc. Thậm chí có người đã sớm đối Hứa Hữu Thành ngang ngược càn rỡ lòng mang bất mãn, bây giờ cảm giác báo ứng đến, trong lòng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Đại Hải cũng về nhà mình, cậu tự nhóm một đường nhảy nhảy nhót nhót, vô cùng sinh động. Thời xuống ngắt tay, lộ ra cường tráng thân trên, đứng tại hai quả anh đào cây phía tây, khom lưng đi xuống. Dầm dầm Vương Tú Tú dùng bầu cái muôn múc một chút nước lạnh, đổ vào trên cổ của hắn, trên lưng. "Ồ, thật mát mẹ nhi." Được rồi đừng đổ." Hứa Đại Hải dùng nước rửa một cái trên người, thuận tiện lừng tóc, đuôi đất quá nhiều, làm việc lúc lại chảy mồ hôi, tóc trên người đều vô cùng bẩn thỉu. "Tiểu Hải, ngươi nói Hứa Hữu Thành bị bắt đi thời điểm, vì sao mắng Hai Tùng?" "À, ta nghe lão thôn trưởng nói, cảnh sát vào thôn trước đó, vì không bổ hụt, trước hết để cho Hai Tùng làm thám tử, nhìn xem Hứa Hữu Thành có phải hay không ở nhà." Hai Tùng dùng mượn xẻng làm lấy cớ, xác định Hứa Hữu Thành ở nhà đâu, quay đầu liền đi nói cho cảnh sát lúc này mới vào thôn. Trong thôn địa hình phức tạp, thảm thực vật tươi tốt, vườn rau xanh đông đảo, cảnh sát cũng chưa quen thuộc nơi này. Nếu là ngay lập tức không có bắt lấy Hứa Hữu Thành, cái sau bị kinh động sau, rất dễ dàng liền có thể trốn đi. Nếu là lại có giao hảo thôn dân đánh nghiệm trợ, lại nghĩ bắt hắn lại, khó như lên trời. "Nguyên lai là vậy sao, cho ngươi khăn mặt, lau lau tóc." "Ừm a." Hứa Đại Hải tiếp nhận khăn mặt, vừa lau tóc vừa nhìn hướng xung quanh. "Tiểu Đinh Tử, Tiểu Hoa mấy người các nàng tiểu nha đầu tan học, đang tại nấm chim chóc về bên trong, lay cây non tìm thành thục nấm chim chóc đâu. Mấy cái này thèm nha đầu a. Nấm chim chóc có con sao?" "Không có." Tiểu Đinh Tử đứng thẳng lưng lên, có chút thất lạc, nàng đã sớm muốn ăn nấm chim chóc, đáng tiếc một mực không thành thục. "Ha ha, đến cuối tháng 7 mới có quen đây này, phía tây không phải có một mảng lớn ung dung sao? Ung dung quen, hái chút ung dung lại đây ăn a." "Ừm nha." Mấy đứa bé vội vàng đi hái ung dung, bên cạnh hái vừa ăn, cuối cùng lại chạy đến Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú bên người, đưa lên một nắm lớn. Ung dung lại gọi hắc thiên tiên, giá cả tím, tên khoa học long quỷ, thành thục sau sẽ hoàn toàn biến thành đen tiểu giá quả. Bắt đầu ăn hương vị rất ngọt, rất thụ bọn nhỏ yêu thích. "Rất ngọt, Tú Tú, ngươi nếm thử." "Ừm a, năm ngoái mùa thu thu thập ung dung tự nhi, năm nay ngay tại bản trượng tử bên kia vậy một chút. Vốn là mọc ra hạt giống càng nhiều, bất quá cậu tử ở bên kia đào đất, cái kia đại đần gà cũng ở bên kia đào hố, chết thật nhiều hạt giống." Vương Tú Tú cũng cầm bốc lên ung dung, chậm rãi ăn, cười nói trở lại, còn lại những này cây non, mọc ra ung dung cũng ăn không rõ. "Ừm a, năm nay mùa thu lại thu thập chút hạt giống, sang năm còn loại, ăn chơi thôi." Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, chỉ có chim bói cá tại nhảy nhảy nhót nhót, dùng mỏ trải lông, nhưng không thấy đại phì miêu. Hỏi một chút mới biết được, đại mèo lười chạy ra ngoài chơi. Thời gian tương ngắn, 3 ngày thời gian, lặng yên chạy đi. Hàn Thế Cường giúp đỡ đem phòng ở đắp kín, xa nhà cũng tới xong, liền rời đi Hứa ra đồn. Đến nơi Hứa Hữu Thành, người nhà của hắn mang theo tiền đi tỉnh thành, bốn phía bốn ba, cầu ra ra cáo nãi nãi, muốn đem cái trước vứt đi ra. Đáng tiếc một mực không thể toàn nguyện. Chờ bỏ ra hơn ngàn khối tiền, Hứa Hữu Thành rốt cục được thả ra lúc, đã là cuối tháng 7, đương nhiên đây là nói sau. Năm 1989 ngày mùng ngày 9 tháng 7, buổi chiều. Hứa Đại Hải mở ra máy kéo đi huyện thành, đi đón thi đại học xong muội muội Hứa Quyên. Cũng dẫn đến đệm chăn, giày, quần áo, ấm nước, bồn rửa mặt các loại tạp vật, toàn bộ lắp đặt máy kéo. "Hôm nay, chỉ sợ là muốn trời mưa rào a, tẩu tử, chúng ta về trước đi a." "Tiểu Quyên Nhi, lên xe." Gió lớn gào thét, cây cối lay động, vàng chuồn chuồn, ngốc chim én trầm thấp bay lượn. Trên bầu trời không thấy thái dương, cũng rất là sáng tỏ, đồng thời lộ ra một cỗ mờ nhạt chi sắc, tràn ngập mưa to sắp đến hương vị. "Ừm a, trên đường chậm rãi một chút." Huyện thành tiểu viện nhi cửa ra vào, Hàn Như cười gật đầu, phong đem nàng váy, lọn tóc thổi tung bay. Mà nàng cô nương hoàng oánh lại lần nữa trải lên bí tử, thì là đối Hứa Quyên hô to, qua mấy ngày ta đi tìm người chơi. Cộc 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 cộc, ống khói phun ra khói đen, máy kéo bánh xe chuyển động, chở hai huynh muội hướng Đại Tuyển Hương phương hướng chạy tới, rất nhanh liền ra huyện thành. Thiếu khuyết công trình kiến trúc che chắn sau, phong lộ ra càng ngày càng lớn, ô, đường đất hai bên lúa, bắp, hạt đậu, cao lương kịch liệt lay động. Thứ ca, phong thật lớn a. Núp ở thùng xe bên trong, rất nhanh liền có thể về đến nhà. Hứa Đại Hải không khỏi tăng tốc, cộc cộc cộc, trong lúc nhất thời phun ra ngoài khói đen càng nhiều. Hứa Gia Đồn, Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử cũng tại lão mụ này biệt nhi, ngồi ở trong nhà bên trong. Dầm dầm gió thổi viện bên trong tạp vật lăn khắp nơi động, phát ra xốc xếp tiếng vang, lão mụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, lo lắng nói, tiểu tứ cùng tiểu Quyên Nhi còn chưa tới nhà đâu, chớ để cho mưa to xối tại trên nửa đường a. Lão cha ngồi xếp bằng tại trên giường, bên cạnh hút thuốc vừa nghe ra đi ô bên trong bình thư, hơi hít mắt, dương dương tự đắc, chỉ toàn mụ nhọc lòng, xối chút mưa sợ gì. Đại không được đổi thân xiêm y thôi. Gia gia của bọn hắn, cũng chính là cha ta, năm đó trời mưa xuống đi đường, đánh trận thời điểm không nhiều rồi. Lão mụ không thích nghe, liếc hắn, chỉ toàn tranh cãi, vậy ngươi cũng đi bên ngoài rơi mưa thôi. Ta lại không đốc, ta rát đá vô duyên vô cớ đi gặp mưa a. Ha 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 ha, trong viện truyền đến một trận tiếng cười to, cửa phòng bị đẩy ra, một cái hán tử ngay sau đó vào cửa. Chương 625, suy nghĩ lung tung, mưa to mưa lớn. Chương 625, suy nghĩ lung tung, mưa to mưa lớn. Người đến là thân hình cao lớn Tam Thúc. Tên này phong là thật lớn a. Tam Thúc vào phòng, xoa xoa khuôn mặt, cười nói, Tiểu Hải cùng Tiểu Quyên Nhi bọn hắn cũng nhanh về đến nhà rồi a. Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, dự báo thời tiết cũng không cho phép, báo bảo hôm nay không có mưa đâu. Lão mụ lời nói còn chưa nói xong, liền nghe tới bên ngoài đột nhiên truyền đến máy kéo tiếng vang, vội vàng trở lại, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, là tiểu tứ cùng tiểu Quyên Nhi trở về không? Có thể là, nhanh, đi ra xem một chút. Lão cha nhìn thấy tiểu cậu tự điên cuồng mấy đôi, nháy mắt cười, vội vàng xuống giường đi dậy. Mỗi chiếc máy kéo âm thanh đều là không giống, người không phân biệt được, nhưng cậu có thể nhận ra tới. Chờ người một nhà từ cửa phòng đi ra, chỉ thấy máy kéo đã dừng ở cửa ra vào, cộc cộc cộc, phong thuốc lá ống bay ra khói đen tối tan. Tam Thúc chạy nhanh nhất, tranh thủ thời gian mở ra hàng rào môn. Phong đem hắn tóc thổi thành ổ gà. Nhanh, nhanh. Lạch cạch hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời hạ xuống rơi, đập khắp nơi loạn hưởng. Chờ dừng lại xong máy kéo sau, Hứa Quyên đem đệm chăn, quần áo, bùn, ấm nước các thứ đưa xuống, lao mụ, lao cha, Tú Tú bọn hắn tranh thủ thời gian tiếp theo, hướng trong phòng vận. Gió lớn, mưa gấp, người đang chạy. Tiểu cầu tử vui sướng vô cùng, còn chạy tới chạy lui đi theo mụ tham gia náo nhiệt, kết quả không biết bị ai giẫm lên móng vuốt, ngao ô kêu thảm chạy xa. Mau vào nhà, mưa muốn hạ lớn. Chờ chạy vào phòng, quan trọng cửa phòng, mưa gió triệt để bị ngăn tại bên ngoài. Hồng Hộc Hứa Đại Hải kịch liệt thở hổn hển, phát hiện ngắn tay đều triệt để ướt đẫm, trừ nước mưa bên ngoài, còn hôn tạp đại lượng mồ hôi. Thời ra, treo tại thùng nước rửa chén thượng vặn một cái, rầm rầm đại lượng giọt nước rớt xuống. Ma ơi, cửa sổ không có đóng, hướng trong phòng xả mưa. Lão mụ nhanh đi đóng cửa sổ hộ. Lão cha thì là túm hai đầu khăn mặt, một đầu đưa cho Hứa Quyên, một cái khác đầu đưa cho Hứa Đại Hải. Ánh mắt từ ái, thần sắc nghiêm túc, tràn ngập mong đợi đối muội muội Hứa Quyên nói, "Tiểu Quyên Nhi, kiểm tra kiểu gì?" Trong phòng nguyên bản rất yên náo, lập tức triệt để an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền lên giường đóng cửa sổ hộ lão mụ, đều tranh thủ thời gian xuống, xoát quay đầu nhìn về phía đứng tại nhà chính Hứa Quyên. Cái sau không khỏi cảm thấy một cỗ áp lực đánh tới, nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp mà nói, cảm giác kiểm tra. Kiểm tra, còn tạm được. Vẫn được là được, vẫn được là được a. Năm nay đầu xuân cùng chủ gánh các ngươi mặc cho tán gẫu, hắn đều nói, nhà ngươi hải tử chỉ cần bình thường phát huy, thi đại học là 10 phần chắc chín chuyện. Lao cha Hứa Hậu Điền nháy mắt cao hứng trở lại, móc ra thuốc phiện đuổi tới, rút ra làn khói, bổ sung, ép chặt, nhóm lửa, xoạch xoạch rút hai đại miệng. Một môn ba người sinh viên đại học, nhưng phải chống lạnh, ngẩng đầu như bước một lát. Ngắm lại cái kia chẳng diện, lão cha Hứa Hậu Điền híp mắt lại, không uống rượu đâu, liền cảm giác có chút say, thân thể lâng lâng, giống như đặt mình vào đám mây. Tam Thúc đưa lên tán dương. Vương Tú Tú cùng Hứa Quyên nói lời chúc mừng. Tất cả mọi người đều đang cười, ngoài phòng mưa rào xối xả, sấm sét vang rội, trong phòng bầu không khí lại nhẹ nhõm tự tại, hoạt bát đáng yêu đứng lên. Lão mụ càng là cười đối Hứa Đại Hải nói, nhìn cha ngươi như thế nhi, cùng ăn ong mật phân tựa như. A. Ha ha ha, Hứa Đại Hải nháy mắt tiếng cười càng lớn, ong mật phân là chỉ mật ong a, bất quá lão mụ lời nói, làm sao nghe được có chút buồn nôn đâu. Túi đầu thấy được chó con, giận xoa đầu chó, lạch cạch tiểu cầu mới vừa rồi bị dâm nóng bớt, nhưng chưa từng sẽ ghi hận chủ nhân, vẫn như cũ vui sướng mây bôi. Chỉ chốc lát sau, lão mụ nấu cơm, chạy tới nhị thẩm, tam thẩm các nàng giúp đỡ cắt thịt, hái rau, thuận tiện làm nhảm chuyện nhà nhàng gặm. Lược bí trên có hôm qua vừa nổ ra tới viên thuốc, màu sắc đen xám, tròn vo, thất muội tiểu hoa lặng lẽ trộn viên thuốc ăn. Lục muội Hứa Quyên thì đem Hứa Đại Hải kéo đến một gian khách phòng, ở người phía sau nghi hoặc ánh mắt bên trong, cau mày, nhỏ giọng nói, "Tứ ca, ta toán học thì rớt." "Gì đồ chơi?" Hứa Đại Hải trong lòng lộ bột một chút, bất quá nhìn thấy Hứa Quyên muốn khóc dáng vẻ, vội vàng chấn định lại, ngựa khí bình tĩnh nói, "Đừng nóng nội, nói kỹ càng một chút." "A à, toán học cuối cùng một đạo đại đề, ta tập hợp phạm vi biết sai, a bên phải giới hạn hẳn là 2k1/1, kết quả ta viết thành k1/1." Hứa Quyên đầu rất loạn, lại tự trách vừa bất tức lại ảo não, chùi chùi lăn xuống nước mắt, hận không thể quất chính mình hai bàn tay, thế nhưng là ta đều tính ra tới là 2K một phần có một, kết quả viết thời điểm, cho viết sai, có thể hay không một phần không có a. Như thế nào phát hiện? Ra trường thi sau, cùng các bạn học đối đáp án nha, mấy số lượng học tốt đồng học, được đi ra đều là 2K một phần có một. Ta tính ra tới cũng là số này nhi, nhưng về sau suy nghĩ một lúc, cuối cùng biết giống như không phải số này. Rõ ràng tại trên giấy nháp chuẩn xác tính ra để chấm dứt quả, lại cho viết sai, đây chính là vô cùng cấp thấp sai lầm. Bất quá, Hứa Đại Hải càng hiểu, tại thi đại học trường thi bên trên, thời gian khẩn trương, đề mục lại nhiều, còn liên quan đến tương lai mấy chục năm nhân sinh, rất nhiều học sinh tiếp nhận áp lực phi thường lớn. Viết chữ lúc, tay phát run đều là trạng thái bình thường. Thậm chí có người áp lực quá lớn, không chịu nổi, tại chỗ ngất. Dưới loại tình huống này, rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình cũng có thể phát sinh. Đại đề là có quá trình phân, cuối cùng phải tính sai rồi, giảm đi 2-3 phần là được, đối với tổng điểm không tính có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Hứa Đại Hải chậm rãi nói, cuối cùng một đạo đại đề có 2 vấn đề, Hứa Quyên chỉ là vấn đề thứ 2 phải tính viết sai. Nói thì nói như thế, bất quá ta trình tự viết đơn giản, chấm bài thi lão sư có thể xem không hiểu, chỉ sợ liền trình tự phân đều lấy không được. Khu khu, ngươi nhanh đừng mù suy nghĩ, thi đại học bài thi chấm bài thi lão sư, không phải là cái gì người đều có thể làm, có thể không có một chút trình độ sao? Huống hồ trong tay bọn họ còn có đáp án, này còn có thể xem không hiểu. Lại nói không riêng một cái lao sư chấm điểm, hình như là mỗi một chương bài thi đều phải ít nhất đi qua 2 vị lao sư tay, điểm số kém quá nhiều sẽ lại giao cho tổ trưởng tới phán, vì chính là phòng ngừa xuất hiện phán sai tình huống. Hứa Đại Hải cười nói, gặp chuyện lạc quan một chút, đừng tổng bi quan như vậy à, khảo thí đều kết thúc, ngươi bây giờ lo lắng có gì dùng, đi đi giúp mẹ ta nấu cơm à, chờ ngươi đại học khai giảng lại nghĩ về nhà chỉ sợ sẽ là lúc sau Tết. Ừ a, ta này liền đi. Hứa Quyên tâm tình tốt hơn nhiều, nàng cảm thấy tứ ca nói có đạo lý, vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm tối. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ rất nhiều, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử một nhà ba người, liền tranh thủ thời gian hất lên túi phân hóa học rời đi. Tiểu Đình Tử còn cầm 2 cái sủi cảo, dự định mang về cho mèo ăn. Kia 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 mấp mô đường đất, triệt để biến thành bùn nhão địa, đế dày dính đại lượng bùn, biến vô cùng trọng. To to nhỏ nhỏ vũng nước, nơi tay đèn tin chiếu xuống, phản xạ bạch quang. Đi chậm một chút ra, đừng ngã xuống. Ừ a, sang bên nhi đi, mọc cỏ địa phương liền không hám chân. Chương 626, trắng anh đảo, dệt lưới túi. Chương 626, trắng anh đảo, dệt lưới túi đêm. Mưa bụi như chú. Sau khi về đến nhà, Hứa Đại Hải cảm giác lòng bàn chân dính bùn, chỉ sợ có mấy cân dày. Cùng cụt Vương Tú Tú kéo mấy lần đèn dây thừng, phát hiện bóng đèn đồng thời không có sáng, không khỏi nói ra, sẽ không làm mất điện rồi à? Có thể là a, ngọn nến tại giường đất cái thứ 2 trong ngăn kéo bên cạnh, ta đi lấy. Nơi tay đèn tin quang mang dưới, Hứa Đại Hải cầm ngọn nến, nhóm lửa sau ánh sáng ôn nhu tràn ngập gian phòng. Tại ngọn nến gốc dễ chùm lên vài vòng báo chí, lại kẹt tại chai rượu miệng, chai rượu thành cái bệ, vương vàng đặt ở giường trên bàn. Mượn nhờ ánh nến, Vương Tú Tú tại nạp đế giày quá cứng, dùng phương pháp tu từ đỉnh, dùng cái kìm túm, mỗi khe hở một châm đều tương đương tốn sức. Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng ở bên cạnh, lật xem báo chí, ngẫu nhiên nâng chén trà lên nhấp son môi trà, xoạt xoạt. Tiểu Đỉnh Tử thì là nằm ở bên cạnh chơi bồ mèo, một lát sờ sờ đầu mèo, một lát nhẹ nhàng xoa bóp lỗ tai mèo. Cười ngây ngô a xa 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 ngoài cửa sổ tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm đan vào một chỗ, ồn ào, hỗn loạn, nghe trong lòng người ứa ra hơi lạnh. Xoạt chỉ chốc lát sau, Hứa Đại Hải xem hết gần nhất một tuần Nhân Dân Nhật báo, lại nhìn trong tỉnh báo chí. Tiểu Đình Tử đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Mụ mụ, ta muốn nhìn TV." "Xét đánh đâu, không thể mở TV." "Ngươi cẩn thận nghe, một hồi này giống như không xét đánh." Hứa Đại Hải ngẩng đầu, nhìn xem hai mẹ con cười nói, "Hai mẹ con nhà ngươi tại làm nhảm gì đâu, đều không có điện, còn nhìn gì TV à?" Vương Tú Tú sửng sốt một chút, nháy mắt cũng cười lên, Tiểu Đình Tử cũng đi theo cười, chỉ có Đại Phì Miêu không rõ ràng cho lắm, còn tại trên giường lộn một vòng. "Nhìn ta đầu này, chỉ mới nghĩ xét đánh, quên mất điện này cha nhi." Vốn là một chuyện nhỏ, nhưng kèm theo tiếng cười, trong phòng bầu không khí nhẹ nhõm tự tại, vui sướng hoạt bát đứng lên, thậm chí che lại bên ngoài tiếng mưa gió. Ước chừng trong đêm hơn 9 điểm, dọn giường đi ngủ. Chờ Tiểu Đình Tử ngủ sau, vợ chồng trẻ thống thống khoái khoái vận động một phen, kết thúc về sau, Hứa Đại Hải ôm Vương Tú Tú nở nang chặt chẽ thân thể mềm mại, ngủ thật say. Hôm sau trước kia, thu 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 đương 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 xinh đẹp chim bói cá, đứng tại ngoài cửa sổ bên cạnh trên bệ cửa sổ, nảy nảy nhót nhót, không riêng kêu to, còn cần nhọn mỏ mổ cửa sổ. Chẳng những có người trong nhà bị đánh thức, bà nằm trong chăn bên trên Đại Phí Miêu cũng tỉnh lại, bất mãn chừng mắt ngoài cửa sổ chim bói cá, ánh mắt yếu ớt, ngươi này xòa điểu, đã có đường đến chỗ chết. 6 giờ rưỡi, con cá con này cậu tử mỗi ngày là thật đúng giờ a, đứng lên đi. Vương Tú Tú dẫn đầu đứng lên rửa mặt, bị tưới nhuần qua đi, mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng, các ngươi hai người nhanh lên a, mưa to ngừng, anh đào rơi mất thật nhiều a. Chờ hai người cũng mặc quần áo tử tế, đi tới trong viện, anh đào dưới cây, sắp thực tán lạc rất nhiều lá cây, cùng nước như nước trong eo, màu sắc đỏ thâm tiểu anh đào. Không khí thanh lãnh, ướt át. Thái Dương vừa mới ngoi đầu lên, mà phía tây không trung còn mang theo mấy viên tàn tinh. Bên cạnh Hứa Nhị Tài ra con vịt, rắt 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 réo lên không ngừng, âm thanh đáp lấy gió sớm phiêu đãng, toàn bộ làng tựa hồ đắm chìm tại nửa mê nửa tỉnh bên trong. Đừng nhặt trên đất, hái trên cây ăn. Hứa Đại Hải giữ chặt nghĩ nhặt trên mặt đất anh đào Tiểu Đình Tử, rất nhanh nuốt một cái, nhúng tay đưa cho nàng. Ngọt. Tiểu Đình Tử ăn một viên, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nhà mình trong viện anh đào cây mọc ra anh đào, bắt đầu ăn tựa hồ càng thêm thơm ngọt. Đừng một viên ăn rồi, đem này một cái đều che miệng bên trong, ăn như vậy càng ăn ngon hơn. Nhánh cây lay động, Hứa Đại Hải lại vớt một chút, chính mình cũng ăn một nắm, hương vị sắc thực tốt. Cầm còn lại anh đào vào nhà, cho buộc lên tập dề, đang tại nấu cơm Vương Tú Tú nếm thử, cái sau cũng liền vừa nói ngọt. Ăn xong điểm tâm, Hứa Đại Hải mang theo Tiểu Đình Tử, còn có cậu tử nhóm đi ra cái kia viện nhi ngồi một hồi. Ước chừng 9 giờ rưỡi, rời đi nhà ra sau đi về phía đông, đi ngang qua Hứa Nhị Nhu cửa nhà, Tiểu Đình Tử kinh hỉ nói, ba ba, màu trắng anh đào. Ân, đúng là a. Hứa Đại Hải nhìn thấy Nhị Nhu ở trong sân dệt lưới túi, cười hô, Nhị Nhu, ta hái chút anh đào a. Hái thôi, muốn ăn bao nhiêu hái bao nhiêu. Hứa Nhị Nhu liền vội vàng đứng lên, thấy là Hứa Đại Hải hai cha con, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Anh đào cây là cái cổ siêu mẹo cây gầy gò thật cao, phân chạc không nhiều, phía trên từng viên tiểu anh đào đúng là màu trắng. Đến nỗi vì sao là trắng, Hứa Đại Hải cũng không hiểu, có thể là biến dị chủng loại a, màu trắng tiểu anh đào tương đối ít thấy. Hoa Hứa Đại Hải vớt hai thanh anh đào, đều đưa cho Tiểu Đình Tử, kéo qua một căn khác nhánh cây, vừa muốn vớt thanh thứ ba, cái sau vội vàng hô, ba ba, Dương Lạc Tử. A, Hứa Đại Hải vội vàng nhìn kỹ lại, hoắc, đầu này trên nhánh cây nằm sấp 5-6 cái Dương Lạc Tử, cùng lá cây màu sắc gần, còn tại nhúc nhích đâu. Vội vàng bung ra nhánh cây, kéo qua bên phải một cái khác đầu nhánh cây, kiểm tra một phen, không có phát hiện Dương Lạc Tử sau, mới bắt đầu vớt anh đào. Cây này thượng chính là có không ít Dương Lạc Tử, trước mấy ngày giữa trưa, mấy cái tiểu hải tử ở chỗ này hái anh đào ăn, không biết làm thế nào. Dương Lạc Tử rất xuống trên mu bàn tay, đau bọn hắn hoa hoa khóc lớn. Hứa Nhị Nhu từ trong viện đi tới, trong tay còn cầm túi lưới, lúc ấy còn tưởng rằng bọn hắn đánh nhau nữa nha, ta còn đi ra khuyên can. Nhớ tới tình cảnh lúc ấy, Nhị Nhu không khỏi gãi gãi đầu, lại cười. Hứa Đại Hải vừa ăn một cái trắng anh đào, bên cạnh đi theo cười, sau đó chỉ một ngón tay cái trước trong tay túi lưới, dệt lưới túi là muốn bắt cái gì? Bắt lá thuốc phiện. Ta phát hiện 2-3 cái động, bất quá túi lưới không đủ, không dám hạ thủ. Lá thuốc phiện, chỉ chột tiếng, mùa thu thời tiết, cái sau tựa như là một mảnh thành thục lá thuốc phiện. Đông Bắc Tam Bảo, nhân sâm, lông trồn, cỏ u la bên trong một loại. Đương nhiên, những năm gần đây cũng có đem cỏ u la đổi thành lộc nhung, nói Đông Bắc Tam Bảo là nhân sâm, lông trồn, lộc nhung. Được à, ngươi ngày nào muốn bắt lá thuốc phiện, hô hào ta cùng một chỗ a, ta gì cũng không cần, liền muốn cùng đi qua nhìn xem xét, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hứa Đại Hải lập tức cảm thấy hứng thú. Bất quá trồn tía động là Nhị Nhu phát hiện, túi lưới cũng là cái sau chuẩn bị, Hứa Đại Hải đương nhiên phải nghiêm minh, gì cũng không cần, miễn cho gây nên hiểu lầm. Nhị Nhu tâm tư đơn thuần, cười liên tục đáp ứng. Hứa Đại Hải lại vớt một chút trắng anh đào, chuẩn bị mang về cho Tú Tú nếm thử, chờ hắn cùng Tiểu Đình Tử cùng rời đi sau. Nhị Nhu lão cha Hứa Thế Triều hất lên áo choàng ngắn, cùng lôi kéo dậy, bên cạnh hút tẩu thuốc, bên cạnh từ trong nhà đi ra. Nhị Nhu, hậu điền Nhi Nhi tử cùng ngươi nói gì rồi? Hắn đã sớm nghe được Hứa Nhị Nhu cùng Hứa Đại Hải tiếng nói chuyện, chỉ là viện tử lớn, lại cách cửa sổ, không có nghe rõ nội dung cụ thể. Đương nhiên, hắn là cố ý không ra, vì chính là để có chút khờ ngốc Nhi tử, nhiều cùng trong làng tiếp xúc, cũng coi là một loại rèn luyện, chờ mình trăm năm về sau, Nhi tử một người cũng có thể cuộc sống tốt hơn. Hứa Nhị Nhu đem Hứa Đại Hải lời nói, đại khái nói một lần. Hứa Thế Triều suy nghĩ một lúc, dâu ria hướng hai bên bỏ qua một bên, cười nói, hắn muốn đi cái kia dẫn hắn đi thôi, nếu hắn sớm nói không muốn lá thuốc phiện, vậy thì không có gì vấn đề, hậu điền Nhi Nhi tử nhân phẩm còn được. Chương 627, hầu tử gần nhất kiểu gì? Chương 627, hầu tử gần nhất kiểu gì? Hứa Đại Hải, Tiểu Đình Tử hai người mang theo cậu tử về đến nhà, đem trong túi trắng anh đào đều móc ra, đặt ở trong mâm. Móc sạch sẽ, chỉnh trở về thật đúng là không ít. Ừm a. Tiểu Đình Tử cũng rất vui vẻ, vương đĩa vào nhà chạy vào phòng, hô to, mụ mụ, ăn anh đào. Vương Tú Tú đem một khối khăn lau chấm ẩm ướt, chân trái giẫm tại trên mặt đất, đùi phải khoác lên trên giường, đang không người lau giường đất. Chân thẳng tắp, đường cong ưu mỹ. Nàng quay đầu nhìn thấy trong mâm trắng anh đào, viên viên mượt mà, tựa như từng viên nóng ánh bạch ngọc, cũng nở nụ cười, nhiều như vậy trắng anh đào à, từ chỗ nào vớt tới? Hứa Đại Hải tẩy tay, đi vào nhà sau, kéo xuống một đầu khăn mặt sắt tay, từ Nhị Nhu trước cửa nhà anh đào trên cây hái, hoắc. Tặc nhiều Dương Lạc Tử, kém chút hao một tay. Vương Tú Tú bắt một nhỏ đèm trắng anh đào che miệng bên trong, liên thanh nói, cùng hoa anh đào đỏ hương vị không giống, muốn càng ngọt. Ừ à, đúng, nếu không giết một cái hiệu bảo à, nhà ta cũng tốt thời gian dài không ăn hiệu bảo nhân bánh sủi cảo. Giết về sau, cũng cho Tiểu Đình Tử ra da của nàng, thái ra bọn hắn phân một chút thịt. Hiệu bảo còn muốn giữ lại hạ thể nhi đâu à. Giết công, không giết mẫu, lai giống cũng không cần nhiều như vậy công hiệu bảo. Hứa Đại Hải biết lao bà Vương Tú Tú có chút không nỡ, nhà mình hiệu bảo bán rất đắt, một cái có thể bán hơn 100 khối tiền đâu. Bất quá nhà mình rất giàu có, Hứa Đại Hải cảm giác cũng không cần quá tiết kiệm, nên ăn thì ăn đi. Vương Tú Tú có chút ý động, sờ sờ khuê nữ tóc, cười hỏi, tiểu nha đầu, muốn ăn thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo không? Nghĩ, tiểu nha đầu tại cùng trong mâm trắng anh đào chiến đấu, miệng vinh lên, nhưng nghe đến có ăn ngon, vẫn như cũ con mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng. Ha ha, vậy thì dễ đi, bất quá bảo huyết cũng là đồ tốt, đừng ném. Hiệu bảo thuộc về hiệu khoa, cũng là một loại hiệu, mà hiệu huyết từ trước đến nay đều là đồ tốt. Ừ a, ta đi hô nhị thuốc bọn hắn. Hứa Đại Hải nhanh chân rời đi viện tử, rất nhanh, ra ra, lao cha, nhị thuốc, tam thuốc bọn hắn tề tụ hậu viện. Bắt, chói, nhấc, lấy máu, xâm lược, thịt, cốt, da, vó, nội tạng các loại toàn bộ chia cắt tốt, tại đại gia nhẹ nhõm tán gẫu, tự tại hưởng thụ bầu không khí bên trong, liền đem việc làm xong. Hai viên gà cúng hạ, bị thất bội tiểu hoa nhét vào trong túi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cao hứng, giống như là ăn mật đồng dạng. đi đi đi, nhảy dây đi. Ừm a, ta đi lấy dây thun nhi. Tiểu Đình Tử chạy đi lấy dây thun nhi, phân hào đội, ngay tại gia gia này viện nhi viện bên trong, dựng lên dây thun. Đôi 8256, đôi 8257, đôi 8 đôi 931. Gió nhẹ phơ phất, vẽ âm thanh từng trận, bọn nhỏ giống như là từng cái nhẹ nhàng hồ điệp. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một trận giọng nữ, hôm nay là nóng quá a, đem người đều nhanh phơi khô. Mập mạp nhị thẩm bước chân vội vã tiến vào cửa sân, ống quần của nàng, tay áo thượng còn dính một chút bùn đất, vẻ mặt tươi cười, nói liên miên lại nhải, ta đem vườn rau xanh bên trong thảo hào hào, lại đem dê bi bên trên, có chỉ con cừu non tử còn không biết bú sữa. Theo bảo đều làm thì tốt. Vậy phải chặt nhân bánh làm sủi cảo không? Ở trong phòng bao lấy đâu? Hứa Đại Hải cười nói, tiện tay đem bảo ra phơi tại chỗ thoáng mát trên kệ. Nhị thẩm bên cạnh quấn lên tay áo, bên cạnh vội vàng vào phòng, đi đường quá nhanh, còn hơi kém cùng bưng một chậu nước đi ra nhị thuốc đục vào. Kiềm chế một chút, nước đừng đẩy. Ra ra giết xong hiệu bảo sau, hơi mệt chút, ngồi tại dưới cây liếu trên ghế, chậm rãi nhóm lửa một túi khói. Nhìn xem ở trong sân nhảy dây thun bọn nhỏ, cùng bận rộn con cháu nhóm, khuôn mặt dán mua bên trên hiện lên nụ cười, ung dung đánh lên một điếu thuốc, thưởng thụ vô cùng. Không có vậy. Cha, đem những này bảo tạp đều ngâm mình ở trong bồn a. Đi ba, đại ca ngươi hái dọn dẹp những vật này, chờ một lúc liền bảo đầu, bảo bó đều chỉnh hẳn cái kia viện nhi đi, chúng ta chờ lấy ăn là được. Nói dứt lời, ra ra nụ cười trên mặt càng tăng lên. Giữa trưa, tại ra ra này viện nhi bày hai bàn, trừ sủi cảo bên ngoài, còn sao một chút đồ ăn, vừa ăn vừa uống bên cạnh làm nhảm. Tự nhiên tự tại, nhẹ nhõm hưởng thụ. Này sủi cảo hương a, nương, còn có không? Hứa Đại Hải ăn như hổ đói, rất nhanh làm xong một chén lớn. Có đâu, ăn chậm một chút, không có người dành với ngươi. Lão mụ cười tiếp nhận bát, đối cho hắn sủi cảo, các nữ quyến không uống rượu, ăn xong cũng nhanh rất nhiều, sau khi cơm nước xong cũng tới đến đông phòng cùng mọi người cùng nhau tán gẫu. Tâm sự trong đất hoa màu, trên núi con mồi, tiểu quên học tập, cùng trong làng chuyện lý thú. Người ở vào hoàn toàn buông lỏng trạng thái, thời gian tựa hồ liền qua rất nhanh. Chờ cơm nước xong xuôi, đột nhiên, bên ngoài viện truyền đến tiếng la, mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện là mặc trang phục màu xanh lục người phát thư. Ta đi ra xem một chút. Hứa Đại Hải nhanh chóng đi dậy, xuống giường, mới từ ra này viện nhi trong phòng đi ra, phất tay xua đuổi mở chạy loạn mấy cái đàn gà. Chỉ nghe người phát thư bên cạnh từ soạn bên trong cầm đồ vật, bên cạnh cười to nói, Hứa Đại Hải ngươi quả nhiên ở đây này. Ta vừa đi ngươi cái kia viện nhi, phát hiện không có người, lại đi tra ngươi cái kia viện, vẫn là không có người. Ta đều muốn đi, đột nhiên nhớ tới các ngươi có thể là tại ngươi ra này viện nhi, sao, cùng nhau ăn cơm à? Hắn đem điện báo giấy, thờ đơn cùng bút đưa qua. Hứa Đại Hải nhận lấy, xoát 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 bên cạnh ký tên vừa cười nói, nấu thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo, đi vào cùng một chỗ ăn một bát ta, này ngày nắng to, cũng nghỉ một chút chân. Tam thúc ở trần, tay phải nâng một bát sủi cảo, tay trái cầm đũa, đứng tại cửa phòng, cửa ra bảo, cũng cười hô một câu, đi vào ăn à. Trong nồi còn nhiều nữa. Hảo cơm a. Gió xoáy thức dậy bên trên bụi đất, phù phù bừng bừng, cũng gợi lên người phát thơ góc áo, cái sau mặt mũi tràn đầy háo hức, bất quá cuối cùng vẫn là cười cự tuyệt, lần sau nhất định. Lần sau nhất định a. Còn có thật nhiều báo chi không có tiễn đưa đâu, ta liền đi trước a. Lần sau lại đến, nhưng liền không có thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo a. Ha ha ha, người phát thư phát ra tiếng cười to, đạp nhị bát đại giang, chi chi ô ô rất nhanh rời đi. Mà Hứa Đại Hải nhìn điện báo giấy, phát hiện là buôn bán bên ngoài công ty Hoàng Uy gửi tới, chủ yếu nói hai chuyện, một, đoạn thời gian trước vận qua vàng bạc đã ra tay. Hai, có mấy đám từ Nhật Bản mua về đồ cổ, một mực cất giữ trong đại liền kho hàng, hy vọng mau chóng được cho phép trở về Hứa gia đồn. Đương nhiên, điện báo bên trong còn nâng lên, bởi vì Nhật Bản kinh tế nóng phát tím, dân chúng có tiền, cho nên mặc dù không quá quý trọng đến từ Hoa Hạ đồ cổ, nhưng tương tự càng ngày càng không quan tâm một chút tiền trình. Nghĩ giá thấp mua đồ cổ, độ khó tăng nhiều. Chỉ có tăng giá, tương đương nhân dân tệ hơn ngàn khối, thậm chí mấy ngàn khối một kiện lúc, mới có thể đem tinh phẩm đồ cổ mua đến tay. Giá tiền quá cao, có phần này như tiền, còn không bằng ở trong nước thu mua tinh phẩm đồ cổ đâu, kỳ thật trong nước đồ cổ cũng có dẫn ra ngoài phong hiểm. Cho nên có thể tạm dừng một chút, chờ thêm mấy năm, Nhật Bản kinh tế khoa sát lập tức sập, lại thu mua cũng không muộn. Buổi chiều, Hứa Đại Hải cưỡi xe gần máy, đi một chuyến Đại Tuyển Hương, mượn dùng đại phú lữ quán điện thoại, cùng Hoàng Uy thông lên lời nói. Sau khi cúp điện thoại, lại cho ở xa Yến Kinh quản gia, Lao Điên, đánh tới một điện thoại. Hỏi Yến Kinh gần nhất tình huống, tứ hợp viện giữ gìn tình trạng, cùng đồ cổ thu mua số lượng chờ chút. Cuối cùng muốn cúp điện thoại lúc, Lao Điên đột nhiên luôn miệng nói, "Đông gia, chớ cút, trước chớ cút. Hầu tử gần nhất kiểu gì rồi?" "Hầu tử?" "Ngạch." "Hán." "Vương Chí gần nhất là tình huống gì?" Hứa Đại Hải cũng không rõ lắm. Chương 628, lại có 22 chương 628, lại có 22 trong thôn, đại phú lữ quán bên trong. Hứa Đại Hải cầm điện thoại ống nghe, an ủi một bên khác Lao Điên nói, "Yên tâm đi, Vương Chí trong tay có tiền, hắn lại không đốc, khẳng định ăn ngon uống tốt." Lao Điên tại điện thoại bên kia, lẩm bẩm hai tiếng, tựa hồ tại biểu đạt, đối Hứa Đại Hải một cước đem Vương Chí đạp đến bên ngoài mấy ngàn dặm Hải Nam bất mãn. "Khụ khụ, ta lúc ấy trưng cầu ý kiến của hắn, Vương Chí chính mình cũng nghĩ ra đi sông sáo a đi, người lão ăn ngon uống ngon, ta trước treo. Chờ thêm chút nữa, cái kia, ta chỗ này trừ Điền Vân, Dương Phi, Từ Kiệt ba người bọn hắn bên ngoài, gần nhất mấy tháng này, ta lại thu dưỡng 22 cái trai trai hải tử. Nếu không, cho bọn hắn mỗi người một phần tiền công. Bọn hắn có thể giúp đỡ giữ nhà, làm chút chuyện vặt, phòng trộm trộm đồ cổ, tác dụng không nhỏ, coi như mỗi người mỗi tháng một khối tiền cũng không chê ít." Lão điên cuối cùng hai ba câu nói thật nhanh, tựa hồ sợ không kịp nói xong. Không khí yên tĩnh đáng sợ. Sau một hồi lâu, Hứa Đại Hải yếu ớt nói, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, đi, ta trước treo.
Đừng
ai, Hứa Đại Hải cái này cậu bà ta, tâm là thật cứng rắn. Người nhà nói gì? Ta còn không có treo đâu. Ha ha, lão điên lung túng cười to, ngay sau đó lại vội vàng im tiếng, nhanh chóng nói ra, nếu như ta mặc kệ, vậy những này hải tử bên trong, chỉ sợ có tương đương một bộ phận muốn đi lên đường rẽ, đi làm tiểu thâu, nghiêm trọng cướp bóc, giết người, ngồi tù, xử bắn. Còn có một bộ phận, sợ rằng sẽ rơi xuống bọn buôn người trong tay bên cạnh, gãy tay gãy chân, khống chế để bọn hắn đi xin cơm. Cuối cùng hạ chẳng tốt, chỉ sợ không có mấy cái. Nghe ta nói, Hứa Đại Hải đánh gãy lão điên lời nói ra, ngươi muốn phát thiệt tâm, nuôi hắn nhóm, cái kia tự nhiên có thể, bất quá ta lại không nuôi hắn nhóm, vì sao ta muốn xuất tiền? Lão điên âm thanh yếu đi xuống, choai choai tiểu tử, ăn chết lão tử, thân thể ta không tốt, một chút kia tiền công còn muốn mua thuốc uống, không có cách nào nuôi sống nhiều người như vậy a, ta vừa rồi không nói lời nói dối, tiến kinh tiểu thâu là càng ngày càng nhiều, thật nhiều ngoại lai nhân khẩu tìm không thấy chuyện làm, cũng chỉ có thể trộm đồ. Cảnh sát bắt một nhóm, bất quá manh lưu tử nhóm đông tránh tây. Dấu, căn bản bắt không hết. Như vậy đi, mỗi người mỗi tháng 10 khối tiền, về sau nếu là làm việc nhiều, tiền lương còn có thể trướng. Hứa Đại Hải cuối cùng nói, lão điên mặt mũi vẫn là phải cho. Kỳ thật nói đến, lão điên cũng rất thực sự, trong tay hắn nắm giữ lấy món tiền tài lớn, đến giúp Hứa Đại Hải thu mua đồ cổ. Nhiều tiền như vậy, cho dù chính hắn xuất ra một bộ phận tới, không có mua đồ cổ, mà là nghĩ thế nào hoa, muốn thuê bao nhiêu người liền thuê bao nhiêu người, kỳ thật Hứa Đại Hải cũng sẽ không biết. Đương nhiên, nói trở lại, cũng chính bởi vì lão điên cần cù chăm chỉ, thực sự, Hứa Đại Hải mới có thể càng ngày càng tín nhiệm hắn, chuyển cho tiền của hắn chậm rãi tăng nhiều. Lạch cạch cúp điện thoại, Hứa Đại Hải lại cùng lão nô trò chuyện trong chốc lát, cái sau cho hắn 475 khối tiền, nói là cuốn thứ nhất ngũ đại anh hùng chuyện chia. Hôm qua Tiểu Văn Nhi trở về một chuyến, mang về 950 khối tiền, hai ta một người một nửa. Mập mạp lão Ngô ngồi ở bên cạnh trên ghế, uống nước trà, dương dương tự đắc. Chối từ một phen, lão Ngô kiên trì để hắn cầm, cuối cùng Hứa Đại Hải liền nói, vậy được, tiền này ta tiếp, bất quá liền muốn lần này a về sau chia hoa hồng tiền, ta đều không cần. Cuốn thứ nhất ngũ đại anh hùng chuyện chủ yếu vẫn là tâm huyết của ngươi, đại bộ phận tiền lẽ ra về ngươi. Đột cưỡi xe gắn máy rời đi Đại Phú Lữ quán, đi ngang qua Cung Tiêu xã, còn đi vào mua hai túi đại bạch thỏ kẹo sữa cùng một bao diêm. Sau giờ ngọ gió nóng mệt mỏi thổi, đồng ruộng bên trong hoa màu, đón thái dương, tự do lớn lên. Trở lại Hứa gia đồn, tại trên đường chính chơi nhà mình cậu tử nhóm, lập tức nhảy nhót nhót chào đón, vây bôi lăng mông. Đi đi đi, ngốc cậu, đừng ở xe gắn máy phía trước chạy. Hứa Đại Hải vội vàng thả chậm tốc độ xe. Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Đậu Bao, Tiểu Hùng bọn hắn một đám hải tử, tại phía tây sườn đất thượng hô to gọi nhỏ, vui vẻ đánh pha lê cầu. Hải thúc, ra đã đi rồi. Tiểu Thạch Đầu tính tình hướng ngoại, giương cổ lên, cười hô to. Đi trong thôn một chuyến, lại đây, đều lại đây, cho các ngươi đại bạch thỏ kẹo sữa ăn. Hứa Đại Hải cười xé mở một túi kẹo sữa, rầm rầm đem đường phân cho bọn nhỏ. Cái sau nhóm có thể vui vẻ, vội vàng phía dưới, có đường rơi xuống đất, cũng bị bọn nhỏ nhặt lên. Ban đêm, lão cha đem bảo tạp nấu xong, có chấm tương liệu ăn, có rau trộn, có cùng đồ ăn cùng một chỗ xào, cuối cùng làm ra 6-7 đạo đồ ăn. Trừ cái đó ra, còn đem hiệu bảo xương sườn hầm, trong gia tộc đám người cùng một chỗ ăn như gió cuốn, thưởng thụ mỹ thực. Sau khi cơm nước xong, triệt hồi ăn cơm thừa rượu cạn, pha ấm nước trà, bưng lên khói khay đàn, mọi người cùng nhau hút thuốc, uống trà, làm nhảm nhàng gặm, nhẹ nhõm tự tại. Tối nay ánh trăng sáng tỏ, quần tinh lập lòe. Tiểu côn trùng nhóm trốn ở trong bụi cỏ, xô xô xoạt xoạt đều, mông lung. Có đồn bên trong tiểu hải tử, đánh lấy đèn tin đi tìm bé sầu, vây quanh mỗi cái cây đi một vòng, mỗi tìm tới một cái đều sẽ cao hứng kêu to. Nơi này có một cái, còn tại hướng chỗ cao bò. Tiếng gào từng trận, đều truyền đến trong phòng. Tiểu Đình Tử nhận hấp dẫn, trong lòng tựa như là có mẹo con móng đuốt tại cào tựa như, cuối cùng dắt thân thể, dùng lực lôi kéo Vương Tú Tú tay đi ra ngoài, mụ mụ, chúng ta cũng đi tìm bé sầu. Trước đó ta nhìn thấy anh đào trên cây có ve sầu ra, không biết là ngày nào leo đi lên. Nếu có thể bắt được nó thì tốt rồi. Ừ ba, chậm một chút, ta cầm lên đèn tin. Vương Tú Tú cầm lên đèn tin, dắt Tiểu Đình Tử tay ra cửa. Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại trên giường, thì là tiếp tục cùng ra, lão cha, nhị thúc, tam thúc bọn hắn tán gẫu. Gần tới sau một tiếng, trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân, đèn tin quang mang lắc lư, rất nhanh Vương Tú Tú lại cùng Tiểu Đình Tử vào phòng. Tìm tới ve sầu chưa? Hứa Đại Hải nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã trong đêm 10 giờ hơn. Tìm được a? Vương Tú Tú cười đẩy một chút Tiểu Đình Tử phía sau lưng, cho ngươi cha xem. Tiểu Đình Tử mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, mở ra bàn tay, hai cái thân thể nâu xám, dính lấy bùn đất, còn lưng thân thể, không ngừng huy động móng đuốt nhỏ ve sầu đập vào mí mắt. Đi quá muộn, thật nhiều cây đều để người khác đi tìm, này hai cái ve sầu, một cái tại cây cỏ thượng tìm tới, một cái khác tại giàn nho thượng tìm tới. Sát trời dần muộn, đám người tan đi. Chờ một nhà ba người trở lại chính mình này viện nhi. Tại phía đông trong viện, sát bên giàn nho ngã út một cái sọn, đem ve sầu chụp tại bên trong. Một đêm trôi qua, gió sớm phơ phất. Tiểu Đình Tử tỉnh so bất luận cái gì một ngày đều sớm, vừa mặc quần áo tử tế liền chạy tới trong viện, ngồi xổm ở sọt bên cạnh, xuyên thấu qua sọt khe hở đi đến nhìn. Thay đổi. Mụ mụ, ve sầu biến thành biết. Thấy rõ ràng chưa? Ta đem sọt lật qua. Vương Tú Tú cũng từ trong nhà đi tới, đem ôm quần áo bẩn ném vào chậu lớn bên trong, dự định ăn cơm lại tẩy. đừng để biết bay đi. Yên tâm đi, đi đem phía tây chân tường mỏng tấm ván gỗ lấy ra, cản một chút là được.
Chương 629, đại cá hồi chương 629, đại cá hồi gió sớm thổi qua biệt tử, anh đào lá cây rầm rầm rung động, từng viên hồng hồng tiểu anh đào, nước như nước trong veo, hết sức mê người. Cách Vương Tú Tú đem ngã út tại trên mặt đất sọt, nâng lên một điểm, nhanh chóng đem mỏng tấm ván gỗ cắm đi vào. Khoa Trương trên tay dùng lực, trực tiếp đem sọt xoay chuyển lại đây, mỏng tấm ván gỗ đắp lên bên trên nhất, chỉ nghe bên trong truyền đến một trận nhào rồi bay động âm thanh. Qua trong một giây lát, Vương Tú Tú đem mỏng tấm ván gỗ rời đi một cái khe hở, vào trong nhìn lại, phát hiện hai cái lỗ sắt thành công biết đang đào tại sọt bên trên. Hắc đầu mỏng cánh, không lúc đích. Hai cái sắc ve phần lưng vỡ ra, màu sắc là hơi mở màu nâu xám, đồng dạng treo ở sọt bên trên. Thành công lỗ sắt, cánh cũng không có cố lăng, đi, tiểu đỉnh tử ngươi xem đi, ta đi làm cơm. Ăn xong điểm tâm, tiểu đỉnh tử liền nắm bắt hai cái biết chơi, giống như là được hai cái món đồ chơi mới, chỉ chốc lát sau, Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tam Hỷ các nàng cũng đều đi tới này viện nhi, tiến đến trước mặt, vừa nhìn biết, bên cạnh Liễu Dữu nghị luận. Này một cái là cơ biết, này một cái là vang dội biết, cái này vang dội biết tại sao không gọi a? Nó có thể là không muốn gọi a. Ve sầu ở trong tay bọn họ, chỉ là bó lấy cánh, không ngừng chết thẳng cẳng, như toàn thoát đi. Meo đại phì miêu nhảy lên giường, duỗi người một cái, liếc mắt một cái liền nhìn thấy biết, ánh mắt đăm đăm, tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bị hù tiểu đỉnh tử tranh thủ thời gian cầm biết quay lưng đi. Tiểu Hoa thì là đem đại phì miêu ôm đi, trong miệng không ngừng nói mèo này thật nặng a, ta đều nhanh ôm bất động nó. Trong viện, Vương Tú Tú tại giặt quần áo, xoạt 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 vén tay áo lên, tại bán giặt đồ thượng dùng sức xoa. Bò xa phong mạn, dưới ánh mặt trời chậm rãi lưu chuyển, chiết xạ thất thải quang hoa. Hứa Đại Hải thì là vung lên búa, tạch 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 đem từng đoạn đầu gỗ bổ ra, một gốc dạ hoa văn rõ ràng, trong không khí tràn ngập gỗ thông mùi hương thoang thoảng mùi vị. Có tiểu một mảnh sẽ bị bắn bay, cậu tử nhóm nhảy nhảy nhót nhót, đuổi theo tiểu một mảnh chạy, đần độn kêu to. Đại phí miêu thì là lại lên phòng xuôi theo, liếm liếm móng vuốt, chính mình thay đổi sắc mặt, chỉ chốc lát sau liền nằm xuống ngủ ngon. Chờ một lúc đem trẻ tuổi đều xếp tại tây bắc biên nhi a đông bắc bên cạnh chết không được hoa, quen cảnh tây hoa, đều dáng dấp tốt hơn càng nhiều, cũng đừng ở bên kia thả trẻ tuổi. Được a. Vương Tú Tú đem tẩy xong quần áo vặn vào nước, phơi tại phơi áo dây thừng bên trên. Hứa Đại Hải tìm một cây bắp cành cây, thoát đi là cây, đem thân cây chặt thành từng đoạn, mỗi đoạn dài 7-8 cm, cẩn thận bổ ra một nửa, làm cái kẹp kẹp ở trên quần áo. Đúng, trong chum nước bên cạnh cá ăn xong, bớt thời gian lại đi câu chút cá a. Ừm a, xế chiều đi câu a, dù sao không có việc gì. Đột nhiên, cậu tử nhóm hướng về phía ngoài viện kêu to lên, go go go. Hứa Đại Hải đem cái cuối cùng cái kẹp kẹp ở trên quần áo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Nhị Nhu trần trụi cường tráng thân trên, cánh tay thượng dựng khăn mặt, đi chân đất nha tử sải bước đi tới. Hải ca, ta ngày mai lên núi bắt lá thuốc phiện a. Túi lưới đều làm xong. Ừm a, làm 8 cái. Nhị Nhu sờ sờ tóc, lộ ra nụ cười thật thà. Hứa Đại Hải mở ra hàng rào môn, để hắn đi vào, nhưng kẻ sau không quá thích đứng, có chút nhăn nhó, nhất là có Vương Tú Tú ở đây, cũng không nói lời nào, liền vội vàng xoay người trở về. Nhị Nhu đi như thế nào rồi? Vương Tú Tú cảm giác không hiểu đâu. Hứa Đại Hải cười nói, Nhị Nhu đầu, cùng người khác quả thật có chút không giống. Bất quá quen thuộc liền tốt, nên nói không nói, Nhị Nhu vẫn là rất thực sự. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hứa Đại Hải ngủ trong chốc lát ngủ trưa, hơn 2 giờ chiều, mang theo cậu tử nhóm đi bờ sông câu cá. Sông nhỏ thanh tịnh, sóng nước lấp loáng, phản chiếu bên bờ cây cối, hoa cỏ. Đông mấy cây đại cây liễu tại bên bờ sinh trưởng, tiểu điểu trên tảng cây liễu díu, ngày này nhót nhót. Bộ phận rễ cây trần trụi tại trong nước sông, một chút tiểu liễu căn nhi cá chui tới chui lui, ngẫu nhiên lật lên điểm điểm bùn cát. Đi ngươi, thượng cá, ha ha ta liền biết, sông này bệnh cá nhiều. Treo mồi nhi, ném căn nhi, còn không có một điếu thuốc công phu đâu, cá liền cắn câu. Bất quá con cá này cũng không lớn, kéo lên sau, phát hiện là đầu cá trích, cũng liền 3 lượng tả hữu. Nếu không đem ngươi mang về cho mèo ăn, ngươi há mồm đâu? Được rồi, tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, về trong sông đi thôi. Hứa Đại Hải đem cá trích lại lần nữa ném về trong sông, siêu xẹt qua một đạo đường vòng cung, cuối cùng đông một tiếng, rơi vào trong nước. Lần nữa treo mồi, ném can. Lần này thời gian ngắn hơn, cũng liền một phần tới chung, lần nữa có cá cắn câu. Cô này nhiệt tình. Hoắc, đại ngư a. Dây câu kéo căng, đơn sơ đầu gỗ cần câu hố lượng, phí hết một phen công phu, Hứa Đại Hải đều kém chút bị kéo xuống sông, chờ đem cá kéo đến bên bờ, phát hiện là một đầu đại cá hồi. Đầu tròn vương người, đen cong trắng bụng. Thân dài hơn 1 mét, đoán chừng có nặng hơn 30 cân. Ha ha ha, hôm nay vận khí thật tốt. Không được, nhất định phải khiêng con cá này tha đồn 3 vòng nhi, mặc kệ người khác hỏi gì, ta đều nói, dài hơn 1 mét đại thủy long, vừa câu. Hứa Đại Hải đơn giản thật là vui. Cá hồi tính tình hung mãnh, chất thịt tươi ngon, cực kỳ chân quý, ưa thích tại tốc độ chảy nhanh đại hà bên trong sinh tồn. Đồn bên ngoài sông nhỏ, cho dù có cá hồi, cũng phần lớn không đủ 5 cân. Tiểu Hải, câu được đại ngư rồi. Quân Hào Nhị Thúc đang đầu đội mũ rơm, tại phía tây cách đó không xa đậu phộng trong ruộng làm cỏ đâu, nghe tới Hứa Đại Hải hưng phấn tiếng la, đội vàng ném quốc, chạy tới. Ừ nha. Nhìn, đại thủy long. Thủy long, Hứa gia đồn phụ cận thôn dân, đối cá hồi tục xưng. Khó lường a. Mau đưa nó chỉnh đi lên, đừng để hắn chạy. Hai người cùng một chỗ hợp lực, đem đại cá hồi dùng chép lưới cơ lấy, chỉnh đến khoảng cách sông nhỏ 10 mấy mét địa phương, nơi này đều đến đậu phộng trong ruộng bên cạnh. Đại cá hồi không ngừng dãy rủa, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Ta cảm giác đầu này thủy long chống đỡ có hơn 30 cân. Hứa Đại Hải móc thuốc lá ra,
đưa cho quân hào nhị thuốc Hứa Kiệt một cây, trong miệng mình nhét một cây, lại móc ra diêm, dùng tay bó lấy, nhóm lửa sau hút.
Có, tuyệt đối có.
Cái đồ chơi này đáng ngưỡng mộ, càng lớn càng đắt, bán cho trong thôn bên cạnh tiệm cơm à, một cân chống đỡ có 6-7 khối tiền. Hứa Kiệt hung hăng hút một hơi thuốc, trong giọng nói tràn đầy háo hức. Coi như 30 cân, một cân 6 khối tiền, đó cũng là 180 khối tiền. Tiền này tới tựa hồ dễ dàng như vậy, có thể mua gần tới 1000 cân bắp. Loại cá này quá hiếm có, liền không bán, ban đêm trực tiếp tại cha ta cái kia viện nhì, đem hắn hầm ăn, kia, đến lúc đó cùng một chỗ lại đây ăn à. Hứa Kiệt đã hơn 40 tuổi, nhưng hắn cùng Hứa Đại Hải cùng thế hệ. Từ nhỏ đến lớn, hắn thường xuyên cùng Hứa Đại Hải lao cha Hứa Hậu Điển pha trộn cùng một chỗ, rất sùng bái cái sau, kết bạn đi đánh bạc, cùng loại với nửa cái tiểu đệ tựa như, ba ngày hai đầu đi lão cha cái kia viện nhi chơi. Bất quá mấy năm gần đây, lão cha Hứa Hậu Điển không còn đánh bạc sau, hắn cũng liền không thế nào đi lão cha cái kia viện nhi. Cái này, ta thật là a. Ha ha, chính là thật gọi ngươi đi qua a, ta chưa bao giờ nói xuông. Hứa Đại Hải nháy mắt cười to. Hứa Kiệt chăm chú nhìn Hứa Đại Hải gương mặt, cảm giác cái sau không phải giả khách sáo, nháy mắt cười nói, vậy được, đến lúc đó ta nhất định đi qua. Đột nhiên, cậu tử nhóm hướng tây chạy tới, vây đôi lắc ngông, lẩm bẩm. Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là lao bà Vương Tú Tú chạy tới, thở hổn hển, cái trán sáng lắc lư, có một tầng mồ hôi. Tiểu Hải, trong nhà tới lại rồi. Chương 630, 32 cân rưỡi chương 630, 32 cân rưỡi bờ sông đậu phộng trong ruộng, gió mát phất phơ, đậu phộng lá cây lắc lư. Trong nhà ai tới rồi? Hứa Đại Hải nhìn xem chạy tới Vương Tú Tú, cười hỏi. Hoàng chủ tịch xã cùng hắn quê nữ. Vương Tú Tú xua tan mở nháo đằng cậu tử, chậm dần bước tốc, bên cạnh thở hổn hển vừa đi đến trước mặt, ta vừa rồi đi đông bắc bên cạnh khúc sông tốn một chuyến, kết quả không tìm được ngươi, lúc này mới chạy tới phía nam tới. Trước đó không đều là tại phía bắc câu cá sao? Ở bên kia câu cá quá nhiều người, còn có một đám tiểu hài tử tắm rửa, không có cách nào câu cá. Hứa Đại Hải cười chỉ trên đất đại ngư, nhìn lại thủy long. Má ơi, như thế lớn. Vương Tú Tú vừa rồi chỉ lo nói chuyện, đại cá hồi lại tại đậu phộng trong ruộng vốn qua vốn lại, toàn thân dính đầy cục đất, bị nhiều đám đậu phộng cây non ngăn trở một bộ phân thân thể. Nàng ngay lập tức vậy mà không có phát hiện con cá lớn này. Đây là vừa câu được, có dài hơn 1 mét rồi a. Vương Tú Tú đè nén kích động, ngồi xổm người xuống, nhúng tay đo đạc một phen, là thật dài a. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hai người chỉnh cá về nhà, ánh nắng vẩy vào thân cá bên trên, phản xạ một vệt bóng ánh quang mang. Trên đường gặp phải thôn dân, đều cảm thấy ngạc nhiên, lại gần hỏi thăm một phen, còn có mấy cái đánh pha lê cầu tiểu hải tử, cũng không chơi pha lê cầu, chạy tới nhìn hiếm lạ. Đem cá chỉnh đến lão mụ cái kia viện nhi. Dầm dầm hướng chậu lớn bên trong rót nước, trước tiên đem cá thả bên trong dưỡng một dưỡng, thân cá thượng dính không ít bùn thổ, nước rất nhanh liền biến vào đủ. Lao cha Hứa Hậu Điền cũng rất cao hứng, vội vã hướng ra ra cái kia viện nhi đi đến, nói muốn đem cái cân lấy ra, đo cân nặng con cá này đến cùng nặng bao nhiêu. Mà Hứa Đại Hải thì là mang theo cậu tử nhóm về chính mình này viện nhi. Lỗi ca, anh đào ngọt không? Ngọt. Này hai quả anh đào cây, dáng dấp anh đào là thật nhiều a. Hoàng Lỗi đang ngửa đầu tại hái anh đào, nhánh cây rung động, cái bóng dưới đất cũng không ngừng rung động. Hán khuê nữ Hoàng Oánh cùng Hứa Đại Hải lục muội Hứa Quyên, hai người đứng tại viện tử vò nước bên cạnh, tại nhìn đầu kia mập mạp cá hoa tử. Vợ ngươi không phải nói ngươi câu cá đi nha, cá đâu? Hoàng Lỗi nhặt vớt xuống tới lá cây, đem bó lớn hoa anh đào đỏ toàn bộ che tiến trong miệng. Nước rất nhiều, là thật mà ta. Tại cha ta cái kia viện nhi đâu, đi thôi, chúng ta đi cái kia viện nhi. Hứa Đại Hải cùng Hoàng Lỗi bọn hắn đi ra viện tử, nghĩ đến cái gì, Hoàng Ánh lại chạy về viện tử, từ các nàng cưới tới nhị bát đại giang thượng xuất ra một quyển đồ vật, một lần nữa đuổi kịp mấy người. Đưa cho ngươi. Hoàng Ánh thanh xuân rực rỡ, đem đồ vật đưa cho Hứa Quyên, cái sau vừa đi ven đường giải khai dây nhỏ, triển khai phát hiện là mấy trường trường quốc binh, Đặng Lệ Quân, Chu Hải Mị trở minh tinh thải sắc Africa. Vui vẻ lê gớm. Mặc dù nàng cũng không thế nào hiểu rõ mấy cái này minh tinh, nhưng nàng nghe các bạn học nói qua minh tinh áp phích loại vật này, một mực hiếu kỳ, xuống tới, bây giờ chính mình cũng có. Đi tới lao mụ này viện nhi, vừa tiến viện tử, liền gặp được lao cha cùng gia gia, lưu gia, tam thúc mấy người đang đem đầu kia cá hồi cất vào sọt bên trong. Sọt chung quanh cột 3 cây dây thừng thắt ở cùng một chỗ, móc cân treo lại dây thừng, đồng thời đòn cân nhi đoạn trước có cái cân vòng buộc dây thừng thượng xuyên côn. Lên. Lao cha cùng tam thúc tại trái phải hai bên nhấc cây vậy, để chứa cá sọt rời đi mặt đất. Gia gia cùng lưu gia hai người lay treo quả cân dây gai, chờ đòn cân nhi cân bằng sau, bắt đầu nói ra, 52 cân 5 lượng. Vừa rồi sư sọt là 20 cân, vậy cái này con cá chính là 32 cân rưỡi. Hoàng Lỗi, Hứa Đại Hải, Hoàng Oánh, Hứa Quyên mấy người tiến vào biệt tử, thấy được sọt bên trong đại ngư. Lớn như vậy thủy long. Hoàng Lỗi cũng rất kinh ngạc. Ừm a, có thể câu ở cái này đại gia hỏa, thuần túy là nó tham ăn. Hứa Đại Hải cười mời nói, Lỗi ca, ban đêm chớ đi, ta đem đầu này đại thủy long hầm, vừa ăn thịt cá bên cạnh uống ít rượu. Lúc này, lão mụ đem chậu lớn bên trong nước bẩn rửa qua, thay đổi sạch sẽ thanh thủy, lại đem đại thủy long bỏ vào trong buồn. Gió mát nhẹ nhẹ, thái dương lặn về phía tây. Đại gia đứng ở trong sân tán gẫu, hồng hồng ánh nắng đem đám người gương mặt hoặc trên người chiếu sáng. Hoàng Lỗi có chút do dự, chủ yếu là khuê nữ Hoàng Ánh muốn tới đây chơi mấy ngày, hắn tiện đưa cái sau lại đây, vốn là dự định trước khi trời tối rời đi. Nếu là lưu lại ăn cơm chiều, vậy chờ đến lúc rời đi, chỉ sợ thiên liền tối đen. Cuối cùng không chịu được Hứa Đại Hải liên tục thuyết phục, Hoàng Lỗi vẫn là quyết định ăn cơm chiều, nháy mắt mọi người đều cười lên. Vào nhà a, đừng đứng ở trong sân bên cạnh. Như thế một đại điều cá, đám người một trận cũng ăn không hết. Vương Tú Tú liền đem Hứa Đại Hải kéo đến một bên, nói muốn lưu lại mấy cân thịt cá, ngày mai mang theo tiểu đỉnh tử về nhà ngoại, đem thịt cá mang về, cũng làm cho cha vợ cùng mẹ vợ bọn hắn nếm thử. Nương, cái kia chờ một lúc đừng đem cá toàn bộ hầm, cắt 3-4 cân dưới thì tới. Hứa Đại Hải đem Vương Tú Tú ngày mai dự định về nhà ngoại chuyện nói, lão mụ suy nghĩ một chút nói, thời tiết quá nóng, thịt cá thả một đêm, chỉ sợ cũng phát dính, đổ nước vào căn nhi có thể làm không. Lão cha nghe được hai người đối thoại, từ giữa phòng đi tới, liền hỏi cái gì vậy, biết đại khái sau, cười nói, Hứa Nghiệp Lương cha hắn cái kia viện nhi có hầm băng, bên trong tồn không ít băng, đều là mùa đông thời điểm bỏ vào, ta đi lấy, yêu, một chút trở về. Cha, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi qua. Hứa gia đồn nhi một số người nhà là có hầm băng, mùa đông từ trong sông lấy băng, tồn nhập hầm băng, mùa hè có thể tự chế kem hộp đi bán, cũng có thể ướp lạnh loại thịt, tương đương với đại tủ lạnh. Chờ đến Hứa Nghiệp Lương lão cha này viện nhi, nói do ý đồ đến sau. Hứa Nghiệp Lương lão cha lúc này muốn dẫn bọn hắn đi lấy băng, hướng viện từ phía tây đi đến. Lạch cạch đùi đất tung bay, đều xốc lên hầm miệng, lại vỗ đầu một cái, quay đầu cười nói, đem băng thu hồi đi, cho dù đặt ở trong phòng bên cạnh, qua không được mấy giờ băng cũng sẽ toàn bộ hóa thành nước, ướp lạnh hiệu quả không ra thế nào tốt. Nếu không các ngươi đem thịt cá trực tiếp níu qua tôi, trực tiếp bỏ vào hầm băng, muốn ăn thời điểm hô một tiếng, ta lại xách trở về. Lao cha Hứa Hậu Điền quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Hải, cái sau suy nghĩ một lúc, cười nói, vậy cũng được. Hai người lại về nhà, đem 3 cân rưỡi tả hữu thịt cá níu qua. Hầm băng nhiệt độ quá thấp, Hứa Đại Hải cùng Lao cha Hứa Hậu Điền mặc ít, đều không có xuống, chỉ có Hứa Nghiệp Lương lão cha mặc vào quần áo khoác, mang theo thịt cá, đỡ cái thang cẩn thận hạ đến bên trong. Phồng lên chống hàn khí từ mở miệng ra bên ngoài bốc lên, cùng trong không khí hơi nước gặp nhau, nháy mắt hình thành một trận hơi nước. Hứa Đại Hải đứng gần, cảm giác thật mát mẹ a cha, đến họp nhi lão gia tử đi lên, hô hào hắn cùng đi ăn thịt cá a. Hẳn là, còn có khói không? Cho ta một cây. Có, cho ngươi. Lão cha Hứa Hậu Điền đốt một điếu thuốc, bị mị đánh lên một ngụm, nhìn xem phía tây chói lọi dáng đỏ, lúc này mới tiếp tục nói, dùng người thời điểm nghĩ tới người khác, sắp đến ăn thịt cá, liền đem người cấp quên, này không thích hợp, không có làm như vậy chuyện. Lạch cạch rất nhanh. Hứa Nghiệp Lương lão cha từ trong hầm băng leo lên, nhiệt độ lên cao, gió mát thổi, hắn không khỏi đánh hai cái cơ linh. Hứa Đại Hải hai người hô hào hắn cùng đi ăn thịt cá, bất quá lão gia tử nói khéo từ chối, cười ha hả nói, "Ta lão ca, cùng S đã làm cơm chín, ta liền không đi qua, nếu không các ngươi hai người cũng đừng đi rồi, ở chỗ này cùng một chỗ ăn chút gì à?" Chương 631, lên núi đi săn, 1, chương 631, lên núi đi săn, 1, lúc chạm vào tối, gió hè lướt qua đồn tây hồ nước, thổi nhăn mặt nước. Một đám hải tử tại bắt góc, từng trận tiếng cười vui thổi qua bản trợ tử. Đứng tại Hứa Nghiệp Lương lão cha ra trong viện, đều có thể nghe rành mạch. Đi thôi, đi nhà ta ăn cá. Tới, hai ta nhấc lên hắn đi. Lâu quên không có kết quả. Lão cha Hứa Hậu Điền khoát tay chặn lại, ý bảo Hứa Đại Hải cùng chính mình cùng tiến lên trước, muốn đem Hứa Nghiệp Lương lão cha nhấc về nhà mình đi. Hứa Đại Hải bước nhanh đến phía trước, cười muốn đi ôm chân. Đừng, được rồi, ta đi còn không được sao? Hứa Nghiệp Lương lão cha khoát tay, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng cười lớn phòng đối diện bên trong nói, lão khối, ban đêm ta không ở nhà ăn cơm. Ừm a, uống ít một chút nhi rượu. Hứa Nghiệp Lương mẹ hắn nụ cười hiền từ, dựa khung cửa, vừa dùng một đầu khăn mặt sắt trong tay nói. Trời chiều hồng quang về xuống, đem trên người nàng dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt. Ba người trở lại lão cha này viện nhi, Hứa Kiệt đã đến, đang ở trong sân cùng nhị thúc, tam thúc bọn hắn tán gẫu. Hứa Đại Hải lại đi hô Hứa Nghiệp Lương, Hứa Hổ, Vinh Thành Lâm, Hứa Quân Hảo, Hứa Dũng bọn hắn. Chờ thịt cá hầm hảo sau, bưng lên bàn nhi, đại gia nhao nhao hạ đũa. Rượu đâu? Rót đầy. Ta này viện nhi cũng không có rượu ngon, chỉ có tán ôm tử. Ta nông dân, có thể có tán ôm tử uống là được a. Mãi, ngươi nếm thử này thì cá, ngon lắm đấy. Các ngươi ăn đi, ta cùng mẹ ngươi tại một gian khác phòng ăn. Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, cũng kẹp lấy khối lớn cá hồi thịt cá ăn, hương vị tươi ngon, thật là nhân gian hiếm thấy hưởng thụ. Tới, đi một cái. Làm. Ta đều nhiều năm chưa ăn qua thủy long thịt, thật là thơm. Lao cha Hứa Hậu Điền đối với Hứa Kiệt đến, rất là cao hứng, ôm cái sau cổ, vừa uống vừa hồi ức khi còn bé chuyện lý thú, cái sau cũng liên tiếp gật đầu. Hứa Quân Hảo cũng tại cùng Vinh Thành Lâm nói chuyện, hỏi cái sau quỷ cuốn sách chuyện biết kiểu gì, viết xong sau nhất định phải trước cho mình nhìn xem. Vinh Thành Lâm có chút xấu hổ, cười nói, ta cái kia sách à, chính là mù biết chơi, có đôi khi biết có đôi khi chơi, về sau vài ngày không có biết. Đây là vì sao? Ngươi tranh thủ thời gian viết, ta vẫn chờ nhìn đâu. Được, trở về ta liền biết. Một lát sau, Hứa Quân Hảo lại quay đầu hỏi Hứa Đại Hải, cái kia tiểu ngư cầu tử còn ở đó hay không? Tại à, nó có đôi khi biết bay đến từng mảnh rừng cây bên trong chơi đi, bất quá phần lớn thời gian không phải phía trước viện nhi chính là tại hậu viện nhi, ngươi hỏi nó rất à? Hứa Đại Hải lại kẹp một khối thịt cá, miệng lớn ăn. Tiểu ngư cầu tử mao nhi rất xinh đẹp à, nắm chặt mấy cây xuống, cho tiểu hài tử làm quả cầu đá rất tốt. Đi, ngươi chỉ toàn nói bậy, gà trống lông trên đuôi thích hợp hơn, kéo gà trống mao đi thôi. Hứa Đại Hải cười to, Hứa Quân Hảo tại mù nói nhảm chơi thôi. Nếu là kéo chim bòi cá lông vũ, nó nếu là tức giận, không chừng liền bay đi, cũng không tiếp tục tới Hứa gia đồn. Sau khi cơm nước xong, có nhân tâm ngứa khó nhịn, muốn đi đánh bài, liền trước cáo từ rời đi. Không đánh bài người, tiếp tục ngồi trong phòng tán gẫu. Đúng, còn có Mao Hạc Nhi cùng Hạ Thông đâu, tiểu quân nhi, đi đông phòng bưng Mao Hạc cùng Hạ Thông. Ừ a, ta này liền đi. Chờ Hứa Quyên bưng hai đĩa Mao Hạc cùng Hạ Thông trở về, Hứa Đại Hải liếc mắt liền thấy, cái sau móng tay hồng hồng. Dùng gì nhuộm?
Móng tay hoa.
Đẹp mắt không?
Tại nhị thúc gia hậu viện hái hoa.
Đi đi đi, đi một bên.
Hứa Quyên tại tứ ca trước mặt, khoe khoang móng tay, cái sau cười khoát khoát tay.
Tại Hứa gia đồn xung quanh, móng tay hoa không chỉ cây bóng nước, phàm là có thể nhúng chàm giáp lại không biết danh tự, đều có thể gọi móng tay hoa.
Bất quá đều là tiểu cô nương, cô vợ nhỏ nhiễm loại vật này.
Hơn 9 giờ đêm, Hứa Đại Hải cùng Hoàng Lôi nói, ngày mai muốn vào núi bắt thuốc phiện lá cây, cái sau cũng cảm thấy rất hứng thú, liền quyết định ngủ lại một đêm.
Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang vạn trượng.
Mang theo cậu tử, con súng săn, hội hợp con sọt Hứa Nhị Nhu sau, ba người ra làng đi về phía đông. Hai bên đầu tiên là liên miên ruộng lúa, về sau là bắp, cao lương, đậu nành cùng đậu phộng. Sương mù lưu động, đường đất hai bên cùng ở giữa sinh trưởng cỏ dại, đủ loại tiểu côn trùng tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác.
Hôm nay khí trời tốt ta.
Ừ mà, có ba cái thuốc phiện lá cây động, cái thứ nhất động ngay tại phía đông, lập tức tới ngay.
Lên núi về sau, thực vật tươi tốt đứng lên, chim hót chim chiếp, gió núi từng trận, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá, hình thành từng cái chập chờn cuốn sáng.
Phía trước chính là
lên núi về sau, vừa mới bắt đầu còn có quanh co khúc hiệu ruột dê đường nhỏ, lại đi vào trong, đường nhỏ ít đi, chậm rãi liền biến mất.
Ước chừng một điếu thuốc thời gian sau,
tại Hứa Nhị Nhu dẫn đầu dưới, nhìn thấy một gốc vàng quả dứa phía sau cây, đi về phía nam ngặt, tới gần một gốc cây tùng lớn sau, Hứa Nhị Nhu thả chậm bước chân, cẩn thận lay mở một mảnh bụi cỏ.
Một cái động khẩu nho nhỏ thình lình xuất hiện ở trước mắt.
Hoàng Lôi cùng Hứa Đại Hải lướt nhau, nhỏ giọng nói, dấu chính là thật tẩn nấp, bất quá gặp phải Nhị Nhu xem như cái này thuốc phiện lá cây xui xẻo, này đều có thể bị phát hiện.
Suy chúng ta muốn đi chung quanh tìm khác cửa hàng.
Một cái chồn tiến động, đồng dạng sẽ có 2 đến 3 cái cửa hàng, cực tiểu số sẽ có 4 cái, thậm chí là 5 cái.
Tốt à, Hứa Đại Hải cũng chưa từng thấy qua 5 cái cửa động chồn tiến động, nhưng nghe trong nhà kiến thức rộng rãi lao bối nhân nhóm nói qua.
Nếu là có đuổi chồn khuyển thì tốt rồi.
Xác thực, lợi hại đuổi chồn khuyển, thuốc viện lá cây cửa hàng giấu lại ở nấp, cũng có thể cho hắn tìm ra.
Cái kia cần huấn luyện.
Xuyệt, này có một cái.
Cái này cửa hàng khoảng cách trước đó cái kia cửa hàng, ước chừng có hơn 20 mét, ở vào biên giới Tây Nam Nhi đống đá cách đó không xa.
Hứa Nhị Nhu tại cái thứ nhất chỗ cửa hàng hạ lên mũ, bước nhanh đi tới cái thứ hai chỗ cửa hàng, nhỏ giọng nói, không biết còn có hay không cái thứ ba cửa hàng.
Vậy thì tìm tiếp.
Lại tìm mười mấy phút, cửa hàng càng nhiều dưới tầng cây, thạch đầu bên cạnh, những địa phương này tìm lượt sau, cũng không có phát hiện cái thứ ba cửa hàng.
Nhị Nhu liền bắt đầu đem khác túi lưới bố trí tại hai cái lỗ miệng chung quanh, chỗ nam hiểu nhảy bọn, liều mạng chạy trốn dưới, có xác suất nhỏ có thể phá tan cửa động túi lưới.
Có khác túi lưới bố trí ở chung quanh, bao nhiêu có thể để cao một chút xác suất thành công.
Hôn khói.
Thảo tới rồi.
Làm quả ớt cũng có.
Tới, ta tới quả gió.
Hứa Đại Hải cùng Hoàng Lỗi trong thoáng chốc về tới khi còn bé, cao hứng phi thường, nhóm lửa có khô, ném quả ớt, một chút xíu hướng trồn trong động viên khói.
Điểm nhỏ như lửa.
Lại nhỏ một chút nhi.
Khói vào động rồi sao?
Tiến vào, không nên gấp gáp.
Nay cũng rất giảng cứu kỹ xảo, cái kia khói có thể rất sặc, nếu là không cẩn thận hít một hơi, nước mắt nước mũi lúc này liền chống đỡ chảy ra.
Đồng thời phải có kiên nhẫn, bọn hắn cũng không biết thuốc phiện lá cây có hay không ra ngoài, làm liền xong.
Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, nếu như trong động có thuốc phiện lá cây, cơ bản không siêu 2 điếu thuốc công phu, nó liền nhẫn không được muốn ra bên ngoài chạy.
Chương 632, lên núi đi săn, 2, chương 632, lên núi đi săn, 2, sơn lâm bên trong.
Hoàng Lôi tại quạt gió, hướng cái thứ 2 chồn trong động tiễn đưa khói.
Hứa Đại Hải mang theo cậu tử đứng tại cái thứ nhất chồn động bên cạnh, thần sắc cảnh giác, chờ mong, chồn tía từ cái này cửa hàng chui ra ngoài sát suất lớn nhất.
Hứa Nhị Nhu thì là đứng tại phía tây gốc cây bên cạnh, không ngừng vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn xem phải chẳng có địa phương có khói.
Nếu là có khói, tỷ lệ lớn chính là cái thứ ba cửa hàng vị trí.
Nhị Nhu, nhìn thấy địa phương khác bốc khói rồi sao?
Không có, hẳn là cũng chỉ có 2 cái lỗ miệng, cũng không biết trong động đến cùng có hay không thuốc viện là cây.
Đột nhiên, Nhị Nhu vừa nói dứt lời,
xoẹt một thanh âm vang lên sau, chi 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 tiếng kêu cũng vang lên.
Đục lưới,
đục lưới.
Cái thứ nhất chỗ cửa hàng, một cái màu nâu xám lông tóc vật nhỏ đang tại túi lưới bên trong không ngừng dãy rủa.
Hứa Đại Hải đội vàng bước nhanh về phía trước, thu hồi túi lưới, lại đem miệng bó chặt một chút.
Cậu tử nhóm hướng về phía túi lưới điên cuồng kêu to, sao động bất an.
Nhị Nhu bước nhanh chân, cũng hưng phấn chạy tới, tiếp nhận túi lưới, đại thủ dùng sức, thuần thục đem bên trong thuốc phiện lá cây ấn chết.
Chi chi âm thanh ngáy mắt biến mất,
lại mở ra túi lưới, xách ra chết mất thuốc phiện lá cây, tại chồn miệng cùng trong lỗ mũi ở giữa hạ đao, thuần thục lột bỏ lông chồn.
Cái này lông chồn thật lớn.
Ha ha, hôm nay thu hoạch rất tốt.
Hoàng Lôi cây bước làm diện, lại trên chôn chút thổ, xác định sẽ không dẫn đốt sơn lâm sau, cũng chạy tới.
Nhúng tay sờ sờ lông chồn, nhu thuận vô cùng, khen không dứt miệng.
Mặc dù cùng mùa đông lông chồn so sánh, chất lượng phải kém một chút, nhưng xúc cảm vẫn như cũ xem như phi thường tốt.
Bây giờ trên núi thuốc viện lá cây muốn ít rất nhiều à, ta nhớ ra khánh hội điện bên trong viết, Nam Đinh, từ lượng can thân đủ 5 thước người tức nhập sổ hộ khẩu, tuổi nạp lông chồn 1 tấm.
Hoàng Lôi nói dứt lời, nhìn thấy Hứa Đại Hải, Hứa Nhị Như 2 người đều nhìn hắn, liền vỗ đầu một cái, cười nói, ý tứ chính là, ra khánh năm bên trong, tại trường Bạch Sơn chúng quanh sinh hoạt nam tính sân dân, phàm là thân cao đủ 5 thước, hàng năm liền muốn lên giao 1 tấm lông chồn.
Nếu là giao không lên, sẽ bị phạt.
Nguyên lai là có chuyện như vậy a, không nhìn ra, Lỗi ca ngươi còn rất có văn hóa a.
Ha 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 ha, Hoàng Lôi nháy mắt cười to, vừa giúp cùng một chỗ thu thập trên đất túi lưới, vừa nói thế nào cũng là phó hương trưởng, dành thời gian vẫn là phải nhìn xem sách, nhìn xem báo nha, bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thật ta cũng liền nhớ như vậy vài câu, đại bộ phận nhìn qua liền quên, ha 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 nói dứt lời, lại là một trận cười to. Hứa Đại Hải cũng đi theo cười lên, bầu không khí nhẹ nhõm hòa bát, tiếng cười như sóng nước, phiêu phiêu đắng đắng, trên cây không ít xinh đẹp chim chóc, thăm dò hướng bọn họ nhìn tới. Nhị Nhu không biết hai người bọn họ đang cười gì, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá hắn có một cái ưu điểm, không nghĩ ra sự tình liền không đi nghĩ, không uổng phí cái kia đầu óc. Dùng cán đao thuốc phiện lá cây, liền thịt mang cốt cắt thành vài đoạn, phân cho cậu tử nhóm. Đi thôi, chúng ta đi chỗ tiếp theo thuốc phiện lá cây đậu. Thu thập thỏa đáng sau, ba người mang theo cậu tử tiếp tục xuất phát, qua ước chừng một giờ, vượt qua trạm gác thứ nhất sông núi, lại qua một đầu tiểu sơn khê. Đi tới một gốc hồ đào thu cây phía bắc. Tại Hứa Nhị Nhu chỉ dẫn dưới, Hứa Đại Hải cùng Hoàng Lôi thấy được động khẩu nhỏ nhỏ. Cây bên này hết thảy có ba động, nơi này một cái, phía tây dưới tán cây một cái, phía nam hoa dưới cây là cái cuối cùng. Lần trước lại đây thời điểm, liền đem bọn nó toàn bộ tìm ra. Nhị Nhu cúi người, từ sọt bên trong móc ra tiểu tử chuyện, thuần thục ở trong đó hai cái lỗ nơi cửa bố trí túi lưới. Hồ đào thu dưới cây, rễ cây giao thoa, cao thấp nhấp nhô, không có cách nào kín kẽ bố trí túi lưới. Hắn liền đem dư thừa mấy cái túi lưới, toàn bố đưa ở chung quanh. Hoa dưới cây cửa hang, đồng dạng bố trí lên túi lưới, cuối cùng chỉ để lại dưới tán cây cửa hang. Cỏ khô, quả ớt, nhóm lửa a. Cảm giác mấy cái này thuốc phiện lá cây cửa hang đều không ẩn nấp, cái này cửa hang đều sập một bộ phận, có thể bên trong thuốc phiện lá cây sớm chạy. Cái này, có khả năng, vẫn là hôn a, nếu là không có, liền đi kế tiếp địa phương. Nhóm lửa cỏ khô cùng quả ớt sau, vừa phiến mấy lần phòng. Đột nhiên, xoạt hồ đào thu cây bên kia, một trận nhẹ vang lên truyền đến, siêu đầu cậu thanh bối dẫn đầu liền xông ra ngoài, khác ba con chó săn theo sát phía sau. Hứa Đại Hải, Hoàng Lỗi, Hứa Nhị Nhu ba người cũng liền bận bịu nhìn lại. Hỏng. Thuốc phiện lá cây đem túi lưới phá tan. Chỉ thấy một đạo màu xám tàn ảnh, nghiêng nghiêng phá tan cửa động túi lưới sau, hiện lên nhảy vọt tư thái, nhảy lên cách xa hơn một mét, hai ba cái sau, liền tránh đi chung quanh tất cả túi lưới, hướng thẳng đến phía nam phóng đi. Thuốc phiện lá cây, lúc nào có thể nhảy lên xa như vậy? Xong, cái này chạy mất. Coi như hắn mạng lớn a. Bốn con chó liền xông ra ngoài, biết chuyện không thể làm, Hứa Đại Hải vội vàng la lên cậu tử nhóm. Thuốc phiện lá cây thường xuyên leo cây bắt con sóc ăn, leo lên năng lực tạc lưu, đang khắp nơi đều là cây cối trong núi lớn, muốn đuổi theo bắt nó là cực kỳ khó khăn. Đột nhiên, cỏ dại, bụi cây lắc lư, mấy cái cậu tử lần lượt chạy về tới, vẫy đuôi lắc lông, trong đó thanh bối trong mồm chó tựa hồ ngậm đồ vật, không ngừng hướng Hứa Đại Hải trong lực tiến đưa. Dì nha, hả? Ngươi bắt được cái kia thuốc phiện lá cây rồi. Ha ha, Nhị Nhu, mau tới đây. Cậu tử bắt được thuốc phiện lá cây rồi. Hứa Nhị Nhu xài bước đi tới, hắn nghi từ trong mồm chó chụp ra thuốc phiện lá cây, nhưng thanh bối trừng mắt liếc hắn một cái, không chịu đem trong miệng đồ vật cho hắn, vẫn là không ngừng hướng Hứa Đại Hải trên người tiến đưa. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta tới bắt. Hứa Đại Hải từ trong mồm chó tiếp nhận thuốc phiện lá cây, nắm chặt, đưa cho Nhị Nhu. Răng chó đem ra cắn nát đi, lông trồn phá động liền không đáng tiền gì. Người xem một chút ta, có hay không giấu răng? Ai? Không có giấu răng. Nhị Nhu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, chó săn gặp phải con mồi, đồng dạng đều là hung ác cắn. Có thể cắn nhiều hung ác liền cắn nhiều hung ác, tốt nhất trực tiếp đem con mồi cắn chết, dạng này có thể phòng ngừa con mồi chạy trốn hoặc phản kích. Thanh bối hẳn là mím môi, không cần răng cắn, trước đó trong núi truy phi long thời điểm, nó biết ta thích sống phi long, liền sẽ mím môi ngậm phi long, không cần răng cắn. Đây là thế nào hấn? Hoàng Lỗi cũng đầy khuôn mặt hiếu kỳ. Cũng không có thế nào hấn, phi long nếu là sống sót, liền nhiều tán dương nó, ta một cao hứng, còn nhiều cho hắn ăn chút thịt. Nếu là ngậm trở về phi long là chết, uy thịt liền muốn ít một chút. Hoàn toàn là ta vô ý thức hành vi, bất quá chậm rãi, thanh bối giống như minh bạch ta muốn sống phi long. Hứa Đại Hải sờ sờ thanh bối đầu chó, liên tục tán dương, cái sau híp mắt cười, cái đôi dao nhanh chóng. Ở chung thời gian lâu dài, thanh bối có thể rất tốt phân biệt ra được đơn giản một chút chỉ lệnh. Này cậu thông minh như vậy. Ha ha đi, đi cuối cùng một chỗ thuốc phiện lá cây độc a. Thời tiết oi bức đứng lên, chỗ này dốc núi lại thảo một tươi tốt, mà lại càng gió, đám người cái chán, cổ đều hiện lên mồ hôi mịn tử. Lưu loát lột ra, đem thịt cho chó ăn, thu thập xong túi lưới, ba người tiếp tục xuất phát. Cuối cùng một chỗ thuốc phiện lá cây động là tại một chỗ khe suối giữa núi bên trong, chung quanh mọc ra không ít cây lịch, phía nam còn có một cái đại chuồng động. Bất quá chuồng bị người móc đi rồi, động đã nửa sập. Chương 633, thuộc về ngươi, đói không gầy. Chương 633, thuộc về ngươi, đói không gầy. Sơn lâm bên trong đã thành công bắt được hai cái chuồng tía, ba người đều rất phấn chấn. Bất quá tại nơi thứ ba chuồng động chỗ, tại cái khác cửa hàng bố trí tốt túi lưới, chỉ để lại cái cuối cùng cửa hàng. Hun có mười mấy phút quả ớt khói sau, kết quả còn không thấy thuốc phiện lá cây đi ra. Cứ như vậy đi, không cần hun. Nếu là biết đi ra lời nói, đã sớm đi ra. Hoàng Lỗi từ dưới đất bò dậy, bố vô đầu gối vị trí thổ. Bây giờ tình huống này, hoặc là thuốc phiện lá cây ra ngoài đi kiếm đồ ăn, vừa lúc không có ở trong động. Hoặc là đây chính là phế động, thuốc phiện lá cây có thể đã sớm dọn nhà, chúng ta toi công bận rộn một trận. Ha ha, thuốc phiện lá cây sẽ còn dọn nhà sao? Khu khu, chuyên hoa, chuyên hoa. Chỗ nào lao thử, chua sắm nhiều, nó ngay tại chỗ nào ăn ra, có thể là phụ cận đồ ăn ít. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chúng ta chỉ tìm được ba cái cửa hàng, phụ cận có thể còn có cái thứ tư cửa hàng. Thuốc phiện lá cây từ cái thứ tư cửa hàng chạy. Mấy người làm nhảm vài câu, liền thu dọn đồ đạc, dự định về đồn. Mặc dù không có từ cái cuối cùng động bắt được chuột đĩa, nhưng cũng không có gì có thể nhục chí, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Lông chồn rất đáng tiền, một lần lên núi có thể bắt được hai cái chuột đĩa, đã coi như là thu hoạch phong phú. Lên núi bắt chồn, đại đa số thời điểm, kỳ thật đều là tay không mà quay về. Lâm lúc rời đi, Hứa Đại Hải phát hiện bên cạnh một cây bụi cây cành cây dáng dấp rất tốt, dài một thước rơi tả hữu, phẩm chất vừa phải, vô cùng thẳng tắp. Nhìn yêu, mang củi đao đưa cho ta, ta đem căn này cành cây chặt. A, cho ngươi. Ken kết hai đao xuống, trực tiếp đem cành cây chặt đi xuống, cầm ở trong tay vung vẩy mấy lần, vô cùng tiện tay. Hứa Đại Hải vẻ mặt tươi cười, càng xem càng hài lòng. Ta nhớ khi còn bé, chúng ta một đám tiểu hài tử thường xuyên trong núi tìm vô cùng thẳng tắp cây gậy, dùng nhỏ lưỡi cưa cưa xuống, cầm ở trong tay chơi. Cho đại đội chăn dê thời điểm, dùng để đuổi dê, rút cây cỏ, cũng sẽ lẫn nhau so tài, giống như là kiếm đồng dạng. Hoàng Lỗi, Hứa Nhị Ngưu hai người, nháy mắt cười lên. Ba người mang theo cậu tử đi trở về, từ một chỗ dưới sườn núi tới, sẽ phải qua tiểu sơn khê lúc. Chỉ thấy một cái lông vũ diễm lệ tiểu ngư cậu tử, đang tại bên dòng suối trên tảng đá nhảy nhảy nhót nhót, tựa hồ dự định bắt cá ăn. Tiểu Hải, là nhà ngươi cái kia tiểu ngư cậu tử không? Hoàng Lỗi hiếu kỳ cười nói. Hắn cảm giác tất cả tiểu ngư cậu tử đều dài một cái hình dáng, không phân biệt được. Thật đúng là nó. Hứa Đại Hải trí nhớ tốt, lại cùng tiểu ngư cậu tử ở chung lâu, đối cái sau trên người hoa văn đi hướng, cử chỉ thần thái rất là quen thuộc. Cổ tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa va nhau, đặt ở trong miệng đánh cái hô lên nhi, phốc rồi tiểu ngư cậu tử nháy mắt bay tới. Vững vàng rơi vào Hứa Đại Hải trên vai hiếu, nghiêng đầu nhỏ, nhìn hắn gò má. Ngươi vật nhỏ này, tại bên ngoài nhi chơi thời điểm, nhiều chú ý an toàn, đừng để một chút mánh cầm đem người ngầm đi. Hứa Đại Hải đưa tay trái ra ngón trỏ, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu ngư cậu tử đầu nhỏ. Cái sau ngồi xổm người xuống, phân biệt rõ miệng, điều trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ hưởng thụ. Đột nhiên, bên phải trong rừng cây đi tới một cái hán tử, tiếng cười to tùy theo truyền đến, "Hoàng chủ tịch xã, Hứa Đại Hải, là các ngươi a?" Hoa chim bói cá bị kinh sợ, bay thẳng nhập từng mảnh rừng cây bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hứa Hiếu Văn con rể Mã Viên Hướng cái sau đã từng bán cho qua Hứa Đại Hải một gốc ngũ phẩm diệp gia sơn sâm. "Ừm a, lúc nào đến?" "Buổi sáng hôm nay vừa tới, ta nội nhân nghĩ mẹ vợ các nàng, mang nàng trở lại thăm một chút." Mã Viên Hướng cười đi tới, móc thuốc lá ra, chủ động đưa cho Hứa Đại Hải, Hoàng Lỗi cùng Hứa Nhị Nưu. Hứa Nhị Nưu không hút thuốc lá, đội vàng khoát khoát tay. "Ừm a, nếu là trong nhà không có việc gì, cũng không cần vội vã trở về, tại Hứa gia đồn ở thêm mấy ngày." Một đường vừa đi vừa làm nhảm. Trở lại Hứa gia đồn, tại chỗ ngã ba phân biệt. Bởi vì Hoàng Lỗi còn muốn đi nhìn xem lão Tùng đồn bên kia trại nuôi gà, cơm trưa cũng không ăn, cưới nhị bát đại giang rời đi. Về phần hắn khuê nữ Hoàng Oánh, thì là dự định lưu tại Hứa gia đồn, cùng Hứa Quyên ở cùng nhau mấy ngày. Dầm dầm thời tiết oi bức, thời tiết nóng bức lên, Hứa Đại Hải cởi áo ra, vậy lấy nước trong rổ bên cạnh nước, tẩy tẩy phía sau lưng cùng lồng ngực. "Hôm nay là nóng quá a, hắc, mấy người các ngươi tiểu nha đầu, không thấy nóng sao a?" Hứa Đại Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phơi áo dây thường thượng phơi mấy giường chăn mền, Tiểu Hoa, Tiểu Hương, Tam Hỉ mấy người các nàng đứng xếp hàng, không ngừng bén lên chăn mền chui qua tới, lại chui qua, phát ra trận trận vui cười âm thanh. "Không nóng không nóng, thứ ca, Tiểu Đình từ đâu?" Thất muội Tiểu Hoa trước hết nhất từ bên trong nô đầu ra, mồ hôi chảy xuôi, thở hổn hển. "Đầu tử ngươi mang theo nàng về nhà ngoại." Hứa Đại Hải đem khăn mặt ngâm ở trong chậu nước, xách đi ra vặn rất bộ phận nước, lần lượt cho các nàng lau lau khuôn mặt. "Còn nói không nóng, nhìn các ngươi đầy chán mồ hôi. Đi, cũng không sai biệt lắm đến giờ cơm, cùng đi ta nương cái kia viện nhi a." Hứa Đại Hải vừa muốn mang theo mấy người các nàng rời đi. Đột nhiên, Hứa Thế Triều, Hứa Nhị Nưu hai người, một trước một sau xài bước đi tới. "Tiểu Hải, Nhị Nưu đứa nhỏ này không hiểu chuyện, cái thứ hai thuốc viện lá cây là ngươi cậu bắt được, đó chính là thuộc sở hữu của ngươi, ấy, ta đem ra mang cho ngươi đến đây. Thuốc ngươi đây là ra ta." Thuốc viện lá cây động là Nhị Nưu tìm tới, túi lưới, quả ớt khói cũng đều là Nhị Nưu chuẩn bị. "Chương này ra chính là thuộc về các ngươi, không có chỉnh sai." Hứa Đại Hải liên tục chối từ, bất quá Hứa Thế Triều nhất định phải đem ra cho hắn, lôi lôi kéo kéo, đều phải tức giận. Cuối cùng hắn cười nói, "Vậy dạng này à, chương này ra trước thả ta chỗ này, chờ bán tiền, một người một nửa." "Được thôi, liền theo ngươi nói xử lý." Hứa Thế Triều cái này thông suốt răng lão đầu nháy mắt cười lên, hắn không muốn bị người bắt nạt, để người khác chiếm nhà mình tiện nghi. Nhưng cùng lúc, lòng tự tin của hắn lại rất mạnh, không muốn để cho người ta cảm thấy mình nhà có cái nhi từ ngốc, thời gian gian nan, cho bố thí một dạng ân huệ. Lại làm nhảm vài câu nhàn gặm nhi, Hứa Thế Triều mang theo Hứa Nhị Nưu nhanh chân rời đi. Hứa Đại Hải đem lông chồn bỏ vào nhà kho tử, tính toán đợi đến mùa đông bán cho Điền Đại Đàm nhi. Chương này ra cuối cùng bán 90 khối tiền, phân cho Hứa Nhị Nưu 45 khối tiền. Hứa Nhị Nưu hai cha con còn không tin có thể bán giá cả cao như vậy, cuối cùng phí hết một phen miệng lưỡi, bọn hắn mới đón lấy tiền. Đương nhiên, đây là mấy tháng về sau phát sinh chuyện. Khí trời nóng bức, đối nóng hổi hầm đồ ăn khuyết thiếu muốn ăn. Giữa trưa lúc, liền chỉnh một chút dưa leo, đậu rác, quả ớt đều chấm tương, ngoài ra còn có hành lá trộn lẫn đậu hũ, chục dưa leo, đường trắng trộn lẫn cà chua các loại bưng lên bàn. Món chính là gạo cơm. Vùng trong, giường bên cạnh bàn một bên, lão mụ nhìn thấy Hoàng Oánh thích ăn hành lá trộn lẫn đậu hũ, liền đem cái kia mâm đồ ăn quả nhiên cách cái sau gần một chút. Hoàng Oánh liên tục nói nàng đủ đến. "Tiểu Oánh, ở chỗ này ở còn quen thuộc à?" Hứa Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, dùng dưa leo chấm chấm tương, răng rắc cắn một miệng lớn. "Thật quen à?" Hoàng Oánh bên cạnh miệng nhỏ ăn cơm, bên cạnh hé miệng cười. Nếu là có gì không quen, liền thoải mái nói ra, không cần nhăn nhó, mà lại ăn nhiều một chút cơm, đừng chờ thêm đoạn thời gian cha ngươi tới đón ngươi, phát hiện ngươi đều đói gầy.
Ừm a, đói không gầy.
Hoàng Ánh trước cười lên, Hứa Quyên, lão cha, lão mụ bọn hắn toàn bộ cười, bầu không khí nhẹ nhõm tự tại đứng lên.
Chương 634, cước đạp thực địa chương 634, cước đạp thực địa ăn cơm chưa xong. Hứa Đại Hải lại tại lão mụ này viện nhi chơi trong chốc lát, Hoàng Ánh mang tới mấy chương minh tinh áp phích, cũng bị Hứa Quyên dán tại tây phòng trên tường. Phát phát thảo thảo. Hứa Đại Hải nhìn xem trên tường áp phích, trong lòng thầm nghĩ, tiếp qua mấy năm, minh tinh áp phích mới có thể tràn lan đâu, về sau những cái kia đại minh tinh, thật nhiều bây giờ còn chưa gì danh khí. Thời tiết oi bức, ngọn cây nhi đứng im, trong viện không có một cơn gió. Lão mụ đi đến, đem nửa khối bánh bột ngô nhét vào Hứa Đại Hải trong tay, ngươi cái kia viện nhi mèo còn chưa ăn cơm đây, cho mèo ăn đi thôi.
Ừm a, vậy ta đi a.
Trở lại chính mình này viện nhi, Siêu Đại Phì Miêu lập tức lao đến, giống như là một cái màu da cam thảo nắm. Meo meo vây quanh hắn nhiễu vài vòng nhi, lại xông vào nhà kho tử, Hứa Đại Hải tách ra một khối nhỏ nhi bánh bột ngô, xoa nát sau ném vào viện tử vò nước bên trong, uy uy đầu kia mập mạp cá hoa tử. Về sau cất bước theo vào nhà kho tử, trong miệng nói, Đại Phì Miêu, ngươi chạy gì chạy, lại đây ăn bánh bột ngô.
A, ngươi bắt được lao thử a.
Chỉ thấy nhà kho tử trên mặt đất có một cái đại chuột chết, không tính đuôi, ý ý, ba, đều có một cha dài hơn, khỏe miệng có máu, lại lớn lại mập.
Meo được được được, ngươi là công, cũng không đúng, dưỡng ngươi chính là để ngươi bắt lao thử, đây là ngươi phải làm.
Đi, ăn bánh bột ngô a.
Lột hai thanh mèo, đem bánh bột ngô đặt ở bên cạnh lương cái túi bên trên, mang theo lão thử cái đuôi rời đi.
Meo này chỉ bắt lao thử, nhưng nàng cũng không ăn, nhảy lên lương cái túi, bắt đầu miệng lớn cơm khô.
Đem chuột chết chôn kỹ sau, lại đem chăn mền thu vào phòng, nằm trên giường ngủ trưa.
Thời gian trôi qua, hô hô từ cửa sổ thổi tới phong, dần dần biến lạnh, ngay sau đó, trong viện còn vang lên một trận lốt bốp loạn hưởng âm thanh. Chân trụi nửa người trên, nằm tại trên giường ngủ ngon Hứa Đại Hải đột nhiên bừng tỉnh, đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời mưa à. Trong viện bên cạnh không có gì đồ vật sợ giờ mưa. Meo Siêu Đại Phì Miêu kinh kinh hoàng hoàng, tranh thủ thời gian xông vào phòng, nhảy đến trên ghế, vẹt vạch chính mình liếm mao. Xoạch Hứa Đại Hải đem cửa phòng đóng lại, lại đem cửa sổ quan trọng, tiếng mưa gió triệt để bị ngăn tại bên ngoài. Mới hơn 3 giờ chiều một điểm, cũng không có việc gì, tiếp tục ngủ à, loại này sấm rền cuộn cuộn. Trời mưa rào thời tiết, thích hợp nhất đi ngủ. Hứa Đại Hải nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại tiếp tục nằm tại trên giường. Đại Phí Miêu liếm trong chốc lát mao, liền nhảy lên giường, lặng lẽ meo meo đi tới Hứa Đại Hải trên lồng ngực, bị mỹ bản nằm xuống. Thiện tay lột lột trên lồng ngực nằm mập. Ầm ầm o lốp bốp nhắm mắt lại, nghe bên ngoài tiếng sấm, phong thanh, cùng tạp nhạp tiếng mưa rơi, còn có trong phòng đại mèo lười tiếng lầm bầm, chậm rãi lại ngủ tiếp đi.
Đột nhiên, đương 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 Tiểu Hải,
ở nhà không?
Tiểu Hải,
ai nha? Hứa Đại Hải lại tỉnh lại, vừa đem mèo ôm đến đi một bên. Từ trên giường đứng lên, người tới liền đã vào phòng. Nguyên lai là hất lên túi phân hóa học Vinh Thành Lâm, cái sau trong tay còn ôm một cái rách da bao. Mưa to rất gấp, mặc dù hắn cẩn thận che chở, nhưng rách da bao mặt ngoài vẫn là xối lên một chút nước mưa. Trời mưa lớn như vậy, ngươi còn đi một chuyến, là có gì việc gấp?
Không tính việc gấp, chính là muốn tìm ngươi làm nhảm tán gẫu.
Vinh Thành Lâm cười đem túi phân hóa học hái xuống, phóng tới nhà chính cửa ra vào góc tường. Lần nữa vào nhà sau, lao đi bao ra bên trên nước đọng, kéo ra khóa kéo, cẩn thận móc ra một sấp bảo hộ rất tốt giấy viết thư, chữ viết tinh tế. Phía trên chính là hắn viết kinh dị khủng bố loại tiểu thuyết. Hứa Đại Hải cùng lôi kéo dày, đem giường bàn tất kỹ, lại pha một bình hồng trà, bưng tới một mâm lớn xào đậu phộng. Thời dây thượng giường, hai người ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, vừa ăn đậu phộng bên cạnh tán gẫu. Đại Phí Miêu nghĩ nằm tại Hứa Đại Hải trên đùi, dâm vài vòng nhi, nhưng cách sững sờ cảm giác không quá thoải mái. Được rồi, thích hợp nằm lấy a đồn bên trong thôn dân, bao quát một chút thân thích. Đối Vinh Thành Lâm nghĩ viết tiểu thuyết chuyện này, phần lớn không hiểu, thậm chí cảm thấy đến hắn không biết tự lượng sức mình, vụ trộm nhìn hắn trò cười. Cũng chính là tại Hứa Đại Hải chỗ này, hắn có thể được đến ủng hộ, cái sau còn có thể cụ thể tình tiết bên trên, cho hắn một chút rất tốt đề nghị. Vinh Thành Lâm mặt mũi tràn đầy buồn khổ, tả đoán xong sau, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Thế a kết quả bị nước trà nóng thẳng le lưới.
Nóng nóng bỏ ngươi đừng có gấp, nước sôi pha trà.
Hứa Đại Hải lột lột trên đùi Đại Phí Miêu, cười nói, nhìn thoáng chút nhi a, nghe tôn càng gọi, còn có thể không trồng trọt rồi. Đại khái chính là ý tứ như vậy a, càng quan tâm người khác cái nhìn, càng là đau khổ, giống trong thôn Phát Tú Thành, bao nhiêu người mắng hắn, trừng mắt hắn đều không để ý, không phải cũng sống rất tốt sao?
Vinh Thành Lâm nháy mắt cười.
Phát Tú Thành tại trong thôn làm việc tùy tâm sử dụng, phóng đãng không bị trói buộc, đánh nhau ẩu đả, đầu cơ trục lợi, trước đó còn nói qua không ít đối tượng. Trong thôn không ít người ở sau lưng mắng hắn, nếu là đặt tại mấy năm trước, tên chó chết này liền chống đỡ bị xem như lưu manh tội bắt lại. Bất quá Phát Tú Thành không quan tâm những cái kia tiếng mắng, làm theo ý mình, chậm rãi tiếng mắng ngược lại nhỏ. Những người sau này đi hắn chỗ ấy tu TV, ra đi ô gì, một chút tiện tay liền có thể sửa chữa tốt, không cần thay đổi linh kiện nhi bệnh bạn, hắn đều không lấy tiền, rất nhiều người lại cảm thấy, nguyên lai Phát Tú Thành cũng rất tốt. Thậm chí còn có người cảm giác hắn bản lãnh lớn, dẫn theo quà tặng đi nhà hắn, để hắn giúp Hải Tử nhà mình tìm phần công tác.
Tiểu Hải ngươi nói đúng, tới, ta lại nghĩ tới mấy cái tình tiết, trước cùng ngươi nhắc tới nhắc tới.
Được a, ngươi nói đi. Thời gian trôi qua, ban đêm thời điểm, Vinh Thành Lâm cũng không có về nhà ăn cơm. Hứa Đại Hải liền phụ thêm túi phân hóa học, đi lão mụ cái kia viện nhi cầm mấy cái bánh bao thịt trở về, lại chỉnh một đĩa lại tương, nhổ mấy cây hành tây. Một ngụm bánh bao thịt, một ngụm hành tây chấm tương, thoải mái. Ngoài cửa sổ mưa, thu nhỏ trong chốc lát, bất quá rất nhanh lại biến lớn.
sấm rền từng trận, gió táp mưa sa, những này cùng Hứa Đại Hải, Vinh Thành Lâm lại là không quan hệ, bọn hắn đợi tại ấm áp buồng trong bên trong, gió thổi không đến, mưa cũng xối không đến, vui thích meo đại phì miêu ngáy khò khò, cọ qua cọ lại, cũng hôn đến một miếng thịt bánh bao ăn. Đúng, còn có rượu đâu, ta đi lấy. Không cần lấy rượu, có hành tây chấm tương, còn có bánh bao thịt ăn, liền rất tốt. Không có chuyện, uống một chén nhỏ. Vừa ăn vừa làm nhảm, Vinh Thành Lâm nói muốn đem sách của hắn đổi tên, Hứa Đại Hải liền hỏi đổi thành gì. Cổ Mộ Quỷ Ảnh thế nào? Cảm giác trước đó tên kia nhi, Long Lão Nhị Đại Chiến Nữ Quỷ Tê, không dễ nghe. Ê! Kỳ thật, hàng vỉa hè văn học, làm cái đơn giản, thông tục, tiếp địa khí danh tự cũng rất tốt, mọi người liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ, đương nhiên, đều có các chỗ tốt, người muốn thay đổi liền đổi thôi. Hứa Đại Hải lại cắn một cái bánh bao thịt, dùng hành tây chấm chấm tương, cũng muốn một ngụm. Hành tây cay độc, đại tương mặn hương, vừa vặn giải bánh bao thịt dầu mỡ. Được rồi, ta suy nghĩ lại một chút ta. Nói chuyện phía bên trong, Vinh Thành Lâm đã biết, Lão Ngô thông qua viết kêu bản ngũ đại anh hùng chuyện kiếm được không ít tiền, đồng thời trước đó còn phân cho Hứa Đại Hải 475 khối tiền. Cái này khiến Vinh Thành Lâm rất là phấn chấn. Ta cũng không cầu giống Lão Ngô như vậy nhiều, có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta cước đạp thực địa, không làm cái kia mộng đẹp. Chỉ cần có thể đem mua mực nước, giấy viết thư, cùng dùng nhiều tiền điện kiếm về là được, cũng tiết kiệm vợ ta mỗi ngày nói ta không làm chính sự, nhìn ta cái nào chỗ nào đều không vừa mắt. Vinh Thành Lâm cười hắc hắc, tựa hồ đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Chương 635, đêm mưa nấm điểu nhi. Chương 635, đêm mưa nấm điểu nhi. Ầm ầm ngoài cửa sổ sấm sét vang rội, phong mưa nặng hạt đột nhiên, anh đào cây, lá nhỏ cùng vườn rau xanh bên trong rau quả đều kịch liệt lay động, không ít lá cây rơi xuống đất, hòa với bùn cùng tạp vật bị nước mưa xông ra biệt tử. Trong phòng mờ nhạt dưới ánh đèn, Hứa Đại Hải nhấp một miếng ít rượu, cười nói, mực nước, giấy viết thư, lại thêm dùng nhiều tiền điện, hết thể lại có thể bao nhiêu tiền a? Làm gì cũng có một hai khối tiền a, vậy quá dễ dàng kiếm được. Chỉ cần ngươi quyển sách này viết xong, khẳng định không chỉ kiếm lời một hai khối tiền. Vừa ăn vừa làm nhảm. Sau khi cơm nước xong, một cái sấm rền đột nhiên nổ vang, thanh âm cực lớn, phòng ở tựa hồ cũng hơi hơi lay động một cái. Xoát đèn điện dập tắt, chỉ có dây tóc còn tại bốc lên điểm điểm hừng quang, bất quá cũng rất nhanh quy về hắc ám. Mất điện a, đừng núp ních, đừng núp ních, đầu giường đặt gần lò sưởi có đèn tin, ta đi lấy. Hứa Đại Hải cẩn thận tìm đòi, cầm tới sắt lá đèn tin sau, đẩy về phía trước động chớp mở, xoát một chùm quang mang nháy mắt bắn ra tới. Lại từ giường đất trong ngăn kéo xuất ra ngọn nến cùng một diêm, thử vạch một cây diêm nhóm lửa. Có chai rượu sao? Được rồi, này đoạn nhi ngọn nến ngắn, trực tiếp trên bàn nhỏ nến dầu a. Vinh Thành Lâm để ngọn nến thiêu đốt trong một giây lát, góp nhặt một điểm sáp dầu sau, đem ngọn nến ưu tiên, nháy mắt mấy giọt sáp dầu rơi vào trên mặt bàn. Đem ngọn nến dưới đáy hướng sáp dầu thượng nhấn một cái, dừng lại mấy giây, ngọn nến liền dính trên bàn. Tiếp tục vừa uống trà bên cạnh tán gẫu. Hứa Đại Hải cười nói, lại không phải cổ đại tiểu thuyết võ hiệp nhi, không cần vẻ nho nhã, liền dùng tiếng thông tục là được. Bất quá có một chút phải lưu tâm thêm. Gì? Tại xây dựng khủng bố bầu không khí thượng nhiều bỏ công sức, nhìn để cho người ta phía sau lưng phát lạnh, trong lòng phát run, hơn nửa đêm trốn ở trong chăn không dám đi đi tiểu. Nghe Hứa Đại Hải lời nói, Vinh Thành Lâm cảm giác rất có ý tứ, không khỏi cười ha ha, tỷ như đâu? Dán khuôn mặt mở đại nha, tỷ như hơn nửa đêm nhân vật chính bị bừng tỉnh, phát hiện mình không thể động, trên người còn nằm sấp một cái khủng bố quỷ, mặt quỷ cách hắn khuôn mặt, khoảng cách vẫn chưa tới một tấc. Tê Vinh Thành Lâm hít sâu một hơi, khủng bố như vậy, vội vàng nói tiếp à. Hứa Đại Hải lại nói chừng 10 phút đồng hồ, nghe Vinh Thành Lâm con mắt trợ to. Ăn no thỏa mãn, rất là kích động, cái sau vội vàng muốn một cây bút máy, bắt đầu đem Hứa Đại Hải lời nói đều viết đến trên giấy. Thuận tiện về sau lại nhìn. Kỳ thật một bộ phận nội dung, Hứa Đại Hải trước đó đã nói với hắn, nhưng lại nghe một lần, chính hắn vẫn như cũ cảm giác sợ hãi. Ngươi nếu là nguyện ý viết lời nói, khẳng định so do ta viết tốt. Vinh Thành Lâm vừa viết chữ, bên cạnh cảm thán nói, trong giọng nói tràn ngập kính nghệ, hắn cũng không biết Hứa Đại Hải đầu này là thế nào răng rớp, làm sao lại có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Chẳng lẽ là thường xuyên hướng quan nội chạy, đi nhiều chỗ, kinh lịch nhiều, kiến thức rộng rãi. Ha ha, cái kia cũng không nhất định, người đi ai cũng có sở trường riêng. Hứa Đại Hải bên cạnh lột lột mèo mập bên cạnh quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, đen nhánh, mưa to còn tại dưới, âm thanh lộn xộn. Chỉ có làm tiệm điện xẹt qua bầu trời đêm lúc, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ một bộ phận trong viện chẳng cảnh. Trong viện đều nhanh thành sông, trên phòng nước cũng chảy xuống, bọt nước văng khắp nơi, hội tụ cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp hướng chảy ngoài viện. Tiệm điện biến mất sau, ngoài cửa sổ một lần nữa biến hắc ám, hơi lạnh tràn ngập, âm hiểm dày đặc. Tê cái này thời tiết, lại là đêm hôm khuya khoắt, ta vẫn là đừng nói chuyện ma, đường chỉnh đến cuối cùng ngủ không yên. Ha ha ha, Vinh Thành Lâm lại là một trận cười to, luôn miệng nói, được được được, cái kia làm nhảm một chút cái khác, nhà ngươi vườn sau dưa hấu quen không có. Còn sớm đây, bất quá nấm điểu nhi ngược lại là quen. Vậy được, ta đi hái một chút ta năm nay còn không có ăn qua nấm điểu đâu. Vinh Thành Lâm xuống giường đi dậy, vẻ mặt tươi cười, thần kinh cùng bị nhập vào người như vậy. Ngươi đừng như vậy ta sợ hãi. Chờ một lát, bên ngoài trời mưa to đâu. Liền không phải bây giờ ăn a, đợi ngày mai mưa tạnh lại hái thôi. Mưa có gì thật là sợ a, khi còn bé nhi, càng là trời mưa ta càng đi bên ngoài chạy, ta nương hao ở ta. Loảng xoảng chính là đánh một trận. Bất quá ta không nhớ lâu, lần sau trời mưa còn chạy ra ngoài, còn bị đánh. Khi thực hiện tại ngấp lại, ta lúc ấy không phải ngay trước ta nương mặt ra bên ngoài chạy, hẳn là thừa dịp nàng làm việc phân tâm thời điểm, siêu trực tiếp đi ra ngoài, nàng liền bắt không được ta. Vinh Thành Lâm lời nói nháy mắt đem Hứa Đại Hải chọc cười. Bất quá hắn nhất định phải ra ngoài hái nấm điểu nhi, Hứa Đại Hải cuối cùng liệu mình tương bồi. Thời áo ra, quần dài cùng dày, chỉ mặc quần đùi, dạng này liền không sợ mưa đem quần áo xối. Đều hất lên túi phân hóa học. Hứa Đại Hải tay trái cầm đèn tin, Vinh Thành Lâm tay trái bưng ki hút rác, hai người vọt thẳng tiến vào màn mưa bên trong. Bên phải, bên phải. Người muốn hướng đi đâu a? Không phải đi hậu viện sao? Đi gì hậu viện a? Tiền viện cũng có một hề nấm điểu nhi, đi theo ta. Hứa Đại Hải mang theo Vinh Thành Lâm đi tới nấm điểu nhi huệ, hạt mưa đánh vào túi phân hóa học bên trên, lốp bốp loạn hưởng. Nấm điểu nhi là cây sẹt qua chân, lạnh người phát run. Thật sự là điên rồi, thích hợp tranh thủ thời gian hái a. Không lưng đi xuống, cũng không cần dắt lấy túi phân hóa học, có thể đưa ra một cái tay tới. Kích thích, kích thích quả trứng. Ta cũng là điên rồi. Vinh Thành Lâm cười ha ha, lay mở cây non, lấy xuống từng viên nấm điểu, ném vào ki hốt rác bên trong. Lại là dùng sức quá mạnh, một hai quả nấm điểu nhi còn đánh đến ki hốt rác bên ngoài. Hứa Đại Hải muốn cho cái trước đánh lấy đèn tin, hái liền muốn chậm một chút, rất nhanh, hái được có đại khái 6-70 viên nấm điểu nhi sau, hai người tranh thủ thời gian trở về trở lại. Dầm dầm dùng nước trôi sông trên chân bùn, dùng khăn mặt lau lau nước mưa trên người, đội vàng mặc quần áo. Tê thật là lạnh a. Nước không có lau sạch sẽ, quần là thật khó xuyên. Ai? Nhà ngươi mèo chạy ra ngoài, lông của nó hút nước không, nếu không dùng nó lau lau trên người nước. Mau cút con bé a. Này còn có một đầu khăn lông khô đâu. Mặc cực kỳ chặt chẽ sau, trở lại buồng trong trên giường ngồi xếp bằng xuống, ánh nến chập chờn ở dưới, ki hốt rác bên trong từng viên nấm điệu nhi, rõ ràng còn mang hạt mưa. Mèo đại mèo lười đối gì đều hiếu kỳ, lên cái bàn, run run cái mũi, cẩn thận ngửi ngửi nấm điệu. Phát hiện không phải ăn ngon, liền lại đem thân thể rụt trở về, tiếp tục nằm tại Hứa Đại Hải trên đùi. Hứa Đại Hải cầm lấy một cái nấm điệu nhi, luồn ra, cắn một cái tiến trong miệng nhấm ướt, ngọt. Xác thực, bộ dạng như thế nhiều, nếu là ăn không được lời nói, chỉnh đến đại tập đi lên hẳn là cũng rất tốt bán. Vinh Thành Lâm rất nhanh liền ăn 5-6 quả, ngọt độ không cao lắm, nhưng càng ăn càng nghĩ ăn. Bán không được mấy đồng tiền, vẫn là thôi đi, đúng, người cái kia tiểu thuyết bên trong có thể gia nhập lão hổ mụ tử nhân vật này, viết Long lão nhị chạy đến một cái sơn thôn, nửa đêm nữ quỷ đến, kết quả gặp lão hổ mụ tử. Cụ thể tình tiết, ngươi có thể suy nghĩ lại một chút, dù sao chính là như thế nào dọa người làm sao tới. Lao hổ mụ tử. Tê khi còn bé, ta mãi liền dùng hết hổ mụ tử hù dọa ta, nói, ngươi lại náo đẳng, lao hổ mụ tử liền đem ngươi bắt đi. Vinh Thành Lâm ăn nấm điểu nhi động tác, đều dừng lại một chút, hơi hơi hoàn hồn, cười nói, được, ta suy nghĩ lại một chút làm như thế nào biết. Lao hổ mụ tử, Quan Đông địa khu một loại trong truyền thuyết quái vật, cụ thể bộ dáng mỗi người nói một điều, nhưng không phải lao hổ đương, các lao nhân phổ biến cho rằng cùng lao hổ không có quan hệ. Ngược lại là cùng giải phóng trước đó Quan Đông địa khu một chút ngôn ngữ, dân tục, đồ đằng sùng bái có chút quan hệ. Chương 636, vợ sông xung đột chương 636, vợ sông xung đột ngoài cửa sổ mưa to mưa lớn. Vinh Thành Lâm ban đêm chưa có về nhà, mà là tại Hứa Đại Hải nhà ở một đêm, buổi sáng hôm sau mới ôm bao ra, đỉnh lấy túi phân hóa học về nhà. Mưa to liên tiếp xuống một ngày một đêm. Ngày thứ hai chạm vạng tối lúc, mây đen tan đi, mưa mới đình chỉ, trời chiều hồng quang vẩy vào trong làng, đem vách tường nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt. Không ít bọn nhỏ vòng quanh ống quần, đi chân đất, tại trong làng chạy khắp nơi, vui vẻ bắt cóc. Này một cái, đừng để nó chạy, nhanh bắt, bắt cóc đổi kem hộp. Một con cóc có thể đổi hai cây kem hộp. Hoan thanh tiếu ngữ dập dần tại trong làng, một chút khiến sèn đi trong ruộng đổ nước tuôn dần, cũng không khỏi cười lên. Hứa Đại Hải nhà, hắn cũng dùng sèn, nhìn thấy cái nào luống rau trầm tích đại lượng nước mưa, liền đem huệ cóc đào mở, để nước mưa chảy ra. Bên cạnh biệt tử, Hứa Nhị Tài ra địa thế thấp, biệt tử phía nam trầm tích không ít nước mưa, đang tại đào một đầu thông hướng bên ngoài viện nhỏ mương. Này mưa to xem như ngừng a, lại xuống xuống, phòng ở chỉ sợ đều phải mưa rột. Hứa Nhị Tài xua đổi mở khoan khoái nước mưa con vịt, cười nói: đúng vậy a, tiểu đậu bao cùng tam hỉ đâu, thế nào không nhìn thấy hai người bọn họ. Hứa Đại Hải sắp xếp xong về bên trong nước, tiện tay đem sèn cắm trên mặt đất, xoay người từ vườn rau xanh bên trong hái được một cái đại tây hồng thị, một tách ra hai nửa, phát hiện đều lên cát, cắn một miệng lớn, ế ẩm ngọt ngào, mùi vị thật thơm. Ai biết chạy nơi nào chơi đi, có thể cũng bắt cóc đi a. Hứa Nhị Tài vừa dứt lời, chỉ thấy con trai mình tiểu đậu bao, mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ phía nam chạy trở về, chẳng những trong tay nắm chặt hai ba cái con cóc lớn, còn hai bên nhi túi cũng căng phồng, còn không ngừng có cóc ngoi đầu lên. Cha, nhanh nhanh nhanh, quần túi chứa không nổi rồi. Cóc nghĩ từ quần trong túi chui ra ngoài, tiểu đậu bao bên cạnh chạy, bên cạnh đem bọn nó nhấn trở về, lộ vẻ luống cuống tay chân. Hứa Nhị Tài khuôn mặt đều biến đen. Hứa Đại Hải thì là cười ha ha. Vương Vương đột nhiên, nhà mình cậu tử gọi hai tiếng, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là chính mình lão mụ con sọt đi tới. Sọt bên trong có một cái túi tử, bên trong là sinh côn trùng gạo kê, chỉnh tới đốt gà ăn. Chờ lão mụ từ hậu viện nhi sau khi trở về, Hứa Đại Hải liền nói nấm chim chóc quen, để lão mụ hái một chút đi. Nhiều hái một chút trở về, cho tiểu cô nhi, tiểu hoa, tiểu hương cùng hoàng ánh các nàng ăn. Hái một chút trở về cũng được, bất quá về bên trong hãm chân a. Phía tây không thế nào hãm, không muốn đi vào trồng, từ dựa vào bên ngoài những này nấm chim chóc cây non thượng hái là được. Hai người bên cạnh hái nấm chim chóc, bên cạnh tán gấu, cây non lắc lư, từng thanh nấm chim chóc bị ném vào sọt bên trong. Phát ra lạch cạch nhẹ vang lên âm thanh. Rất nhanh sọt bên trong liền có 5-6 cân nấm chim chóc. Tú Tú các nàng hai mẹ con cũng về Long Hương Hương vài ngày, nên đi tiếp. Ừm, a ta biết, vừa hạ xong mưa to, trên đường quá khó đi, phơi cái một hai ngày, mặt đường nhi cứng rắn một chút lại đi qua. Thời gian trôi qua, ba ngày sau, Hứa Đại Hải cưỡi xe gắn máy đi Long Hương Hương một chuyến, đem Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử tiếp về nhà. Mẹ vợ nhượng anh đào rượu, còn để bọn hắn mang về một hũ. Lại qua mấy ngày, chuyển đến năm 1989 ngày 25 tháng 7, thứ tư, đại thử ngày thứ ba. Hôm nay buổi chiều, Hứa Đại Hải cùng đồn bên trong một đám đàn ông đang tại trại nuôi gà phía đông mấy cây dưới cây liễu câu cá, hóng mát, thuận tiện làm nhảm nhà gặm. Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Đậu bao bọn hắn một đám hải tử, tại cách đó không xa trên đất trống đánh pha lê cầu, hoặc là đánh ba kít. Ba 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 bụi đất tung bay. Thượng cá. Đột nhiên, Hứa Hai Tùng hô to một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, không ít hải tử đều hiếu kỳ vây lại đây, nhón chân thăm dò nhìn. Bên này trong sông cá không nhiều, đại gia sở dĩ câu cá cũng là tụ cùng một chỗ, giết thời gian thôi. Nhiệt tình rất lớn, chỉ sợ con cá này không nhỏ a. Chậm một chút, chậm một chút. Trông thấy cá quõng, tựa như là hồ lô tử nhi. Tiểu tử ngươi nhanh đi một bên, hồ lô tử nào có như thế lớn a. Đám người nháy mắt cười to. Chờ đem cá kéo đến bên bờ nhi, đuôi cá vung dậy, giọt nước văng khắp nơi, dùng chép lưới cơ lấy tới sau, phát hiện là một đầu lăng hình tam giác lớn biên. Màu bạc trắng phần bụng phản xạ ánh nắng. Thô sơ giản lược đoán chừng, không sai biệt lắm 5 cân tả hữu. Trung quanh kinh ngạc, tiếng khen ngợi liên tục, Hứa Hai Tùng cao hứng phi thường, khóe miệng đều phải liệt đến sau tai, buổi tối hôm nay đều tới nhà ta ăn cả à. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Một cái hán tử đột nhiên dùng sức lay mở đám người, một quyền hung hăng đánh vào Hứa Hai Tùng đầu bên trên, chuyện đột nhiên xảy ra, cái sau căn bản không có phòng bị, một cái lão đảo trực tiếp té ngã trên đất. "An mẹ ngươi." Trang diện nháy mắt hỗn loạn, không ít thôn dân quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Hứa Hữu Thành, lập tức nghị luận ầm ĩ, "Hứa Hữu Thành không phải bị bắt đi rồi sao? Lúc nào phóng xuất?" "Hôm nay vừa phóng xuất à, hôm qua trông thấy mẹ hắn mua thịt heo, hỏi mới biết được, nói Hứa Hữu Thành hôm nay trở về." "Vừa phóng xuất liền đánh nhau, không sợ lại bị bắt đi vào a?" Hứa Hữu Thành lạnh lùng quét thôn dân chung quanh liếc mắt một cái, tức giận toàn thân phát run, xông lên trước lại dùng chân đạp Hứa Hai Tùng. Bên cạnh đạp vừa kêu, đặt chân càng ngày càng hung ác, "Ngươi đổ chó hoang, không phải cho cảnh sát báo tin như sao? Để ngươi báo, ta để ngươi báo." Đoạn thời gian trước, cảnh xem xét sở dĩ có thể bắt lấy Hứa Hữu Thành, là bởi vì có Hứa Hai Tùng hiệp trợ, cái sau tiên tiến đồn, xác định Hứa Hữu Thành vị trí sau, lại đi nói cho đồn bên ngoài cảnh. "Xem xét, con mẹ nó ngươi, không xong đúng không?" Hứa Hai Tùng cũng buồn bực, ôm chặt lấy Hứa Hữu Thành chân, hung hăng bắn lên, cái sau nháy mắt ngửa mặt té ngã trên đất. Không đợi Hứa Hữu Thành phản ứng kịp, Hứa Hai Tùng đã đứng lên cười ở trên người hắn, tả hữu khai cùng, một quyền tiếp một quyền, tất cả đều đánh vào Hứa Hữu Thành đầu bên trên. "Ngươi cái không có đầu óc đồ chơi. Cảnh sát đã vây làng, không có ta còn có người khác đâu. Ngươi cho rằng ngươi chạy rồi? Coi như ngươi đạp mã chạy, một tấm lệnh truy nã phát hạ tới, ngươi còn có thể chạy cả một đời. Có bản lĩnh vĩnh viễn đừng trở về. Ta có thể đi ngươi mãi mãi cái chân a." Hứa Hữu Thành cũng tại phản kháng, hai người rất nhanh lăn trên mặt đất đứng lên, toàn thân bụi đất, "Ngươi bóp ta cái cổ, ta quất ngươi khuôn mặt, thái kê lẫn nhau mổ." Hết thảy phát sinh quá nhanh. Chờ Hứa Hiếu Văn vẫn nộ trại nuôi gà đi ra, hô to một tiếng, "Để đó ngày tốt lành bất quá, suốt ngày làm ở mỹ gì? Mau đem hai người bọn họ kéo ra." Trung quanh đàn ông nhóm mau tới tay, đem xé đem hai người kéo ra. Hai người vẫn là không ai phục ai, ngẩng lên đầu, thở hổn hển, trừng mắt lẫn nhau. "Ngươi cái này thằng dành con a. Ngày nào đem ta cùng mẹ ngươi tức chết, ngươi mới cao hứng." Nơi xa truyền đến mắng to âm thanh, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hứa Hữu Thành cha mẹ đang tại chạy tới. Đến trước mặt sau, cha hắn tức giận khuôn mặt bặm mẹo, hung hăng rút hắn hai bàn tay. Mẹ hắn thì là ôm hắn, không ngừng khóc lớn. Hứa Hữu Thành xấu hổ cúi đầu xuống, hắn biết mình bị bắt, phụ mẫu đi theo thao nát tâm, thật lâu thật dài thở dài. Bị cha mẹ của hắn lôi lôi kéo kéo, chỉnh sau khi về nhà. Hứa Hai Tùng cũng cảm thấy xúi quẩy, vô vô đất trên người, vừa muốn về nhà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hô to, "Ai? Ta cá đâu?" Chương 637, một chai bia liền say chương 637, một chai bia liền say mặt trời chiều ngã về tây, ven đường hoa dại nở rộ, cành liêu theo gió lắc lư. Hứa Đại Hải dẫn theo cần câu, mang theo thùng gỗ, mang theo cậu tử nhóm đi về nhà. "Thứ ca, chờ ta một chút." Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng la, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tan Tầm Đường đệ Hứa Hổ. Trại nuôi gà ngẫu nhiên liền sẽ có một chút trọng việc tốn thể lực nhi, tương đương với việc vặt, một ngày một khối tiền tiền công. Hứa Hổ hôm nay ngay tại trại nuôi gà làm một ngày. Một khối tiền tới tay, tâm tình lại là phức tạp, một phương diện cảm thấy kiếm lợi một khối là một khối, mang về cho bọn nhỏ mua kem hộp ăn cũng tốt à, rất nhiều người nghĩ đến kiếm lợi phần này như tiền, còn không có chỗ xếp hàng đâu. Một phương diện khác, lại cảm thấy chính mình một ngày này thật giá rẻ, 8 giờ, mới giá trị một khối tiền. Việc làm xong rồi. "Ừm a, thuộc về ta việc làm xong, Hiếu Văn gia liền để ta đi trước." Hứa Hổ cùng Hứa Đại Hải song song đi lên phía trước, móc ra tấm kia một khối tiền tiền giấy, dưới ánh mặt trời lật tới lật lui nhìn. Tiền công là thật thấp, nếu là một ngày có thể có cái 2-3 khối tiền, thì tốt rồi a. Ha ha, đừng nói 2-3 khối tiền, chính là 5-6 khối tiền cũng cho lên. Bất quá đại bộ phận thôn dân không nguyện ý a. Đạp lên trời chiều, thổi gió hè, toàn thân rất thoải mái. Hứa Đại Hải cười nói, trại nuôi gà lợi nhuận là thuộc về toàn bộ làng thôn dân, tiền công cao, lợi nhuận liền thiếu đi, các thôn dân chia hoa hồng cũng sẽ biến thiếu. Hứa Hổ gật gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo lý này, vẫn ngắm nhìn xung quanh, cười nói sang chuyện khác, loại cây liễu chính là càng ngày càng nhiều a, bên này cây liễu là ai trồng trọt nhân tạo. Hứa Dũng nhà a, ngày đó tại Nam Hoa, trông thấy Hứa Dũng cha hắn cưa cảnh liễu tử, còn có thật nhiều dê tại trên mặt đất ăn cây liễu lá cây. Có câu nói gọi, vô tâm cắm liễu liễu xanh un. Cây liễu vô cùng dễ dàng sống, từ trên đại thụ chặt một cái nhánh cây tử, gọt sạch dư thừa cành lá, lộc chọn nhi một cây. Về sau đem cành liễu cắm ở không thiếu nước lạch ngoài bên cạnh, qua không được bao lâu, cây liễu cây gậy liền sẽ mọc rễ nảy mầm, một lần nữa biến thành một gốc cây liễu. Tại giao lộ phân biệt, sau khi về đến nhà, chỉ thấy Vương Tú Tú đang tại tưới hoa. Hồng, tím, phấn, trắng. Trước phòng sau phòng, viện tử nơi hẻo lánh sinh trưởng đại lượng chết không được hoa, cũng chính là thái dương hoa, lại gọi rau sam. Mịt mờ giọt nước vẩy xuống, hoa cỏ nhóm tùy ý lớn lên, đại phi miêu nằm tại trên bệ cửa sổ, chim bói cá tại mái hiên thượng nhảy nhảy nhót nhót. Trở về rồi. Vừa rồi ta nhìn thấy Hứa Hữu Thành hướng phía trại nuôi gà bên kia chạy tới. Ừm a, Hứa Hữu Thành cùng Hứa Hai Tùng lại làm một trận. Hứa Đại Hải dẫn theo thùng gỗ tiến vào viện, bên trong là 3-4 đầu nặng 1 cân cá, ban đêm liền đem bọn nó hầm. Ngoài cửa sổ bóng đêm mênh mông. Một nhà 3 người ở trong nhà, bên cạnh liền hầm thịt cá ăn bánh nướng, bên cạnh tán gẫu. Meo meo đại phì miêu quay tới quay lui, cọ cọ Vương Tú Tú cánh tay, rất nhanh cũng nhận được một khối thịt cá ăn. Đúng, hôm nay ta mang theo Tiểu Đình Tử đi mua kem hộp, trông thấy Hiếu Văn gia hắn quê nữ, nàng cứ gọi là Hứa Lệ a. Ừm a, thế nào? Hứa Đại Hải còn nhớ rõ khi còn bé, Hứa Hổ Phong ở vẫn là đất trống, một đám tiểu hài tử thường xuyên ở nơi nào chơi, Hứa Lệ các nàng nhảy dây thun, hốt gà cung hạ, nhảy ô, Hứa Đại Hải bọn hắn tiểu nam hải chính là đúng ngặt, đánh ba kít, rút băng rát. Theo về sau chậm rãi lớn lên, Hứa Lệ nhà chồng cách Hứa ra đồn xa xôi, gặp mặt số lần liền thiếu đi. Nàng lớn bụng, hẳn là lại mang thai. Vương Tú Tú hạ giọng, bên cạnh ngai nuốt lấy thịt cá vừa nói, nghe nói Đại Tây Hương bên kia cha kế hoạch hóa gia đình, cha tương đối nghiêm, sẽ không là về nhà ngoại trốn tránh tới a. Nay cũng có khả năng. Ta nhớ nàng cùng Mã Viên Hướng đã có 2 đứa bé, tái sinh, đó chính là đệ tam thai. Sau khi cơm nước xong, nhìn một lát tivi, liền tắt đèn đi ngủ. Hôm sau buổi sáng, trời sáng khí trong, Huệ Phong ấm áp dễ chịu. Hứa Đại Hải cong súng săn, mang theo cậu tử nhóm đi trên núi tản bộ một vòng, trở về thời điểm, xóa bên trong thêm một cái gà rừng cùng một con thỏ hoang. Vừa đi vào phòng, đem súng săn treo trên tường. Cộc 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 cộc, ngoài viện đột nhiên truyền đến máy kéo tiếng vang, nghe thanh âm, là rừng ở cửa nhà mình. Lão bản, gâu gâu gâu, Hứa Đại Hải vội vàng từ trong nhà đi ra. Xua tan mở cầu tử nhóm, phát hiện là buôn bán bên ngoài công ty Tiểu Lý cùng Tiểu Trương. Máy kéo thùng xe bên trong có rất nhiều dương gỗ, dùng từng cây dây thường cột, phòng ngừa trên đường sốc này, cái dương rất xuống đất. Tiểu Hải, tới lại rồi. Thắng lợi hắn lao nương trên đầu bao lấy khăn trùm đầu, con sọt vừa bật đi ngang qua, dướn cổ lên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng trên xe nhìn. Ừm a, đi trong ruộng cắt cỏ a. Đúng vậy a, xe này thượng đều là gì a, từng cái dương mã còn trách chỉnh tề. Một chút đồ chơi nhỏ. Hứa Đại Hải đẩy ra hàng rào môn, cũng tới máy kéo, cẩn thận ngồi tại xe giúp đỡ. Cười đối Tiểu Lý cùng Tiểu Trương nói, tiếp tục hướng phía trước mở, lúc trước bên cạnh giao lộ vây quanh hậu viện. Bụi đất cuồn cuộn, ống khói phun ra từng trận khói đen. Nhìn qua đi xa máy kéo, Thắng Lợi hắn lao nương nhíu môi, khẽ nói, Hứa Hậu Điền Nhi tiểu nhi tử, thật là quỷ tinh, cũng không biết trong dương là thứ gì tốt, còn không nói cho ta nha. Tiểu lao thái thái thân thể khỏe mạnh vô cùng, mắt không hoa thai không điếc, rất nhanh rời đi, đi trong ruộng cắt cỏ. Hậu viện, máy kéo nhíu một vòng, dừng ở phòng đất chúng quanh. Mấy món phòng đất chính là tới cất giữ đồ cổ. Lão bản, lúc này có 1480 kiện đồ cổ. Đồ sứ, tranh chữ, cây quạt, cổ thư, ngọc khí, con dấu gì đều có, đây là tờ đơn. Lý Chí Cường từ trên máy kéo xuống, mở ra mang tới vài rách bao, đem gấp lại tới mấy tờ giấy đưa cho Hứa Đại Hải. Mỗi cái trên cái dương đều có số hiệu. Trên giấy viết mỗi cái số hiệu, đối ứng trong dương vật phẩm, giới thiệu sơ lược, giá thu mua chờ chút. Tới, ta ba cùng một chỗ đem những này cái dương đều dọn đến phòng đất bên trong, chờ hôm nào có thời gian, ta lại từ từ xem đi. Hứa Đại Hải thô sơ giản lược lật qua lật lại tờ đơn, liền phát hiện có không ít chân phẩm đồ cổ. Được rồi, lão bản, bên kia viện tử là làm gì? Cái nào? À, là dưỡng phi long, chờ một lúc mang các ngươi vào xem, đã có thật nhiều tiểu phi long, mau mau mượt mà, vừa vặn rất tốt chơi. Hứa Đại Hải rời lên một cái dương, dẫn đầu hướng phòng đất đi vào trong đi. Tiểu Lý Tiểu Trương hai người dùng khăn mặt lau lau mồ hôi, cũng tranh thủ thời gian làm việc. Chờ đem tất cả đồ cổ chuyển xong, khóa chặt cửa, trở lại tiền viện. Hôm qua vừa mua về địa, ngay tại vỏ căn nhi phía dưới để đó đâu, tới, làm. Hứa Đại Hải mở ba bình địa, một người một bình, vừa lấy chính mình cái kia bình, hướng lên cái cổ nhi, tấn 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 dẫn đầu uống. Lý Chí Cường, Trương Vĩ hai người liếc nhau, cũng học theo, đồng dạng cầm rượu lên mình, uống từng ngụm lớn địa. Thoải mái. Hứa Đại Hải dẫn đầu uống xong, toàn thân khô nóng chi khí tiêu tán hơn phân nửa, đánh cái rượu cách nhi, thống khoái vô cùng. Ngay sau đó Lý Chí Cường cũng uống xong, hắn ngược lại là không có việc gì, Trương Vĩ lại thân thể lay động, lại có chút say. Ha ha ha, tiểu lượng cũng quá kém a, một chai bia uống say rồi. Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, Lý Chí Cường năm nay 19 tuổi, Trương Vĩ 20 tuổi, so Hứa Đại Hải nhỏ hơn 10 tuổi. Trương Vĩ vội vàng để chai rượu xuống, hung hăng xoa xoa khuôn mặt, còn không có say, uống quá mạnh, chỉ là có chút nhi choáng. Đi tới trong phòng A, đại liên bên kia kiểu gì?